Chương 55, yêu ma quỷ quái, quỷ thần đại đạo người đăng, xin vô tả mà giờ khắc này. Đi tại thần bên trong vương phủ trong nội viện Tần Trường Sinh, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Không hề nói gì, tiếp tục đi theo phía trước người, hướng về Tây Sương phòng đi đến. Cũng không lâu lắm, Tần Trường Sinh liền đi theo thị vệ đi tới an bài cho hắn nghỉ ngơi gian phòng. Còn chưa bước vào gian phòng, liền có hai đạo gấp rút lại hơi có chút run rẩy hô hấp từ trong phòng truyền đến. Vẹn vẹn một cái mắt, Tần Trường Sinh liền nhìn thấy mọi thứ trong phòng. Hai cô thẹn thùng trần trụi thân thể, giống như hai cái mèo con bình thường, co rúm ở trên giường ổ chăn bên trong. Hai cặp mắt nhỏ thỉnh thoảng nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Nhìn như thần sắc bình tĩnh, thế nhưng thở hổn hển lại bán các nàng. Tần Trường Sinh không nhịn được ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn cái này ngũ ca, vẫn là rất biết chơi nha. Nguyên lai đây chính là hắn cái gọi là đại nhân nên làm sự tình. Cửu hoàng tử điện hạ, mời. Thị vệ đối với Tần Trường Sinh cung kính hành lễ, liền rời đi. Tần Trường Sinh tự nhiên không phải cái gì liêu hạ vệ, trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Nô tỳ Phong Hoa, nô tỳ Tuyết Nguyệt, gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Tần Trường Sinh mới vừa tiến vào, hai cố vẹn vẹn mặc màu đỏ cái yếm trắng tinh thân thể, liền từ trên giường đi xuống, quỳ rạp xuống Tần Trường Sinh trước mặt, hoàn toàn chính là một bộ nhiệm kỳ quân ngắt lấy dáng dấp. Ngẩng đầu lên, Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hai nữ thẹn thùng chậm rãi nâng lên tròn trịa cái đầu nhỏ, hai cặp mắt nhỏ phảng phất biết nói chuyện bình thường, nhìn trước mắt Tần Trường Sinh, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các nàng không nghĩ tới tối nay muốn các nàng hầu hạ người, vậy mà như thế anh tuấn. Nếu là sớm biết như vậy, cần gì lo lắng hãi hùng nửa ngày. Các nàng còn tưởng rằng muốn cùng mặt khác tỷ bội một dạng, hầu hạ những cái kia hoa văn chồng chất, còn nói các nàng không được lao giả hầm hẹm. Hai nữ tư sắc tuyệt đối xem như là thượng thừa, cho dù thả tới Tần Trường Sinh kiếp trước, cũng coi là đỉnh cấp danh viện hàng ngũ. Tần Trường Sinh cứ như vậy yên tĩnh thưởng thức, đúng chính là thuần túy yên tĩnh thưởng thức, trong lòng không có cái gì tạp niệm. Dù sao hắn nhưng là một cái nghiêm chỉnh tu sĩ, giờ phút này trong đầu hắn không nhịn được nhớ tới một câu danh ngôn: ta cũng không phải háo sắc, chỉ là hoa nở chính xinh đẹp, ta không đi thưởng thức cũng có vẻ có chút không hiểu phong tình. Thưởng thức xong sau, Tần Trường Sinh cũng không có ý định hưởng dụng. Hắn mặc dù không phải Liễu Hạ Huệ, nhưng cũng không phải quỷ chết đói, không phải món gì đều ăn. Các ngươi đi thôi. Phải hai nữ nói xong, chậm rãi đứng dậy, bất quá lại không có phòng nghỉ cửa đi đến, mà là hướng về giường phương hướng đi đến. Đây là không có rõ ràng chính mình ý tứ. Tần Trường Sinh vừa định mở miệng nói chuyện, đi, đi, đi. Bên ngoài gian phòng, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Điện hạ cửa gian phòng mở ra, có lẽ còn chưa ngủ a. Vừa vặn thuộc hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo một cái. Trương Yến âm thanh nói xong, không cần Tần Trường Sinh đáp lời, trực tiếp liền đi đến. Làm nàng đi vào gian phòng về sau, nháy mắt bối rối, nhìn xem hướng đi trên giường hai vị nữ tử, trên mặt bám một cái đỏ lên. Các ngươi là ai? Làm sao tại điện hạ gian phòng, còn không mặc quần áo? Các ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đại nhân nên làm sự tình? Điện hạ, ta hình như tìm tới vấn đề đáp án. Ta không cần thỉnh giáo. Trương Yến liên tiếp tự hỏi tự trả lời về sau, liền quay người cất bước đi ra. Ngươi tìm tới cái gì đáp án? Ngươi lại thấy được cái gì? Tần Trường Sinh có chút ngập bức, nhìn hướng đã bỏ lên giường chui vào chăn hai nữ, trong lòng không còn gì để nói. Hắn cửu hoàng tử điện hạ tốt đẹp hình tượng, liền bị hai nữ nhân này làm hỏng. Chỉ trách chính hắn. Nhất thời xúc động a. Tần Trường Sinh không có nhìn trên giường trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hai nữ, trực tiếp đi ra gian phòng, thuận đường đóng cửa phòng lại. Đi tới trong nội viện đình nghỉ mát bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trăng. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được nghĩ đến kiếp trước đỏ lãng mạn sông những cái kia hội viên. Không có hắn, các nàng còn tốt chứ. Lúc này, một bài nổi tiếng câu thơ từ trong miệng nôn ra. Chỉ nguyện người dài lâu, đem rượu hỏi trời xanh. Không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào. Đồng nhiên, Tần Trường Sinh phát hiện, trên bầu trời mặt trăng đang dần dần trở tối. Tựa hồ có đồ vật gì che lại mặt trăng đồng dạng. Lan Châu thành tây, một mảnh trong khu ổ chuột. Mấy trăm đạo thân ảnh chính tụ tập ở đây, yên tĩnh chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một đạo toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào thân ảnh chậm rãi đi tới. Chúng ta bái kiến thiếu chủ. Người đều đến đông đủ sao? Dựa theo thiếu chủ phân phó, 19 đạo nhân mã toàn bộ đến đông đủ. Nghe đến lời này, áo bào đen thiếu chủ khẽ gật đầu một cái. Tốt, ta đã được đến xác thực tình báo, bây giờ cái này Lan Châu nội thành có Đại Tần Ngũ hoàng tử cùng Cựu hoàng tử hai vị hoàng tử. Tối nay ta dùng Đại Tần hai cái này hoàng tử máu tươi, còn có cái này toàn bộ Lan Châu nội thành mấy trăm vạn tính mạng người, hướng Đại Tần đòi lại một điểm lãi. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Nợ máu trả bằng máu. Mọi người đi theo một tiếng gầm nhẹ, ánh mắt bên trong lộ ra hung lệ thần sắc. Còn có cái gì nghi vấn sao? Thiếu chủ, nghe nói vị kia Đại Tần mới xuất hiện Cựu hoàng tử là một vị pháp tướng cảnh đại năng cường giả, chúng ta những người này sợ rằng pháp tướng cảnh đại năng đã vượt ra nhân lực phạm chủ, không phải là nhân số bao nhiêu có thể chiến thắng. Không cần nói bọn họ chuẩn bị 19 đạo nhân mã, chính là 90 đạo nhân mã cũng không tốt. Các ngươi không cần phải lo lắng, đối phó bọn hắn ta tự có biện pháp, các ngươi chỉ cần ý kế hành sự liền có thể. Phải mọi người nghe đến áo bào đen người nói như thế cũng đều yên tâm. Tốt, đều đi chuẩn bị đi, dựa theo kế hoạch làm việc. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy trăm người nhộn nhịp hướng về bốn phương tàn đi, dựa theo trước thời hạn định tốt kế hoạch thực hiện lần này tập kích hành động. Đêm khuya, yến tĩnh Lan Châu thành, trừ gõ mô cầm canh người, liền chỉ có từng đội binh lính tuần tra tuần sát bốn phía. Đông nhiên, a thứ gì? Quỷ a, cứu mạng, cứu ta! từng tiếng cực kỳ khủng bố tiếng kêu thảm thiết tại Lan Châu nội thành vang lên, phá vỡ yên tĩnh Lan Châu thành. Huyết Tinh cùng Hoàng Hốt đang đi tuần binh sĩ bên trong lan tràn, nhanh đi bẩm báo vương gia. Có 6 quốc dư nghiệt, từng bị binh lính tuần tra đổ vào vũng máu bên trong. Một màn như thế đồng thời tại Lan Châu thành các nơi trình diễn. Mà cùng lúc đó, thần bên trong vương phủ, Tần Trường Sinh trong mắt mặt trăng triệt để biến thành màu đen. Không phải mặt trăng biến thành đen, mà là lại một đạo đen nhánh thân ảnh to lớn chặn lại mặt trăng. Kinh khủng khí tức tà ác bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Hiu hiu hiu. Trương Yến, Hà Hợi, Khương Phong ba người mang theo 100 vị hoàng cân lực sĩ đi tới Tần Trường Sinh bên người, đem hắn bảo vệ. Thời khắc này Khương Phong nơi nào còn có phía trước men say. Tiểu vương gia, ngươi. Trương Yến ánh mắt nghi ngờ nhìn hướng Khương Phong, lại liếc mắt nhìn Hà Hợi. Lúc này mới có chút hậu chi hậu giác. Nguyên lai nhất thanh tỉnh nàng mới là nhất không thanh tỉnh người kia. Rất hiển nhiên, hắn phía trước cũng là trang. Dù sao cũng là Bắc Lương tiểu vương gia, làm sao có thể không có một chút lòng dạ? Điện hạ, cẩn thận. Nếu là thuộc hạ không có đoán sai, cái này chỉ sợ là yêu ma quỷ quái tứ đại tà ma bên trong si. Bọn họ tu luyện chính là quỷ thần đại đạo. Hà Hợi nhìn lên trên bầu trời đạo kia khổng lồ bóng đen, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Chương 56, ngũ đại chính đạo, tứ đại tà đạo người đăng, xin vô tà yêu ma quỷ quái, quỷ thần đại đạo. Tần Trường Sinh nhẹ nhàng nói thầm. Hai cái này từ ngữ với hắn mà nói, đều là tươi mới từ ngữ. Hắn mặc dù ngộ tính nghịch tiên, bây giờ tu vi cũng kinh động như gặp thiên nhân. Thế nhưng kiến thức của hắn cùng Hà Hợi so sánh, vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhìn thấy Tần Trường Sinh thân sắc, không có để Tần Trường Sinh mở miệng, Hà Hợi liền tiếp tục mở miệng nói ra. Yêu ma quỷ quái theo thứ tự là quỷ thần đại đạo bên trong 4 loại quỷ quái, cũng chính là chúng ta bình thường nói tới tà ma. Si, chỉ là trong núi hình thú quỷ quái, ngoại hình giống như dao nhưng không có sừng, thường nghỉ lại cùng thần sơn lũ gốc, yêu thích thôn phệ sinh linh tinh huyết. Ma quỷ, chỉ là mặt người thú vật thân bốn chân, thế nhưng bề ngoài mê người sẽ mê hoặc nhân quỷ quái, thích thôn phệ sinh linh tùy não. Vong, chỉ là trong nước quỷ quái, lâu dài sinh hoạt ở trong nước, mỗi lần lên bờ nhất định bắt đi mấy vị nhân tộc, thích thôn phệ nhân tộc huyết đủ. Lượng, chỉ là sông núi bên trong cô hồn dã quỷ, hình tượng có lượng, lấy hút nhân loại linh hồn tới tu luyện. Cái này 4 loại quỷ quái cho đến, nhất định là sinh linh đồ thán, cực kỳ bi thảm. 10 năm trước, Hoang Thần Lĩnh 36 quốc đã từng kết hợp đối đại hành sơn mạch bên trong tà ma tiến hành thanh lý, không nghĩ tới vậy mà còn có tà ma lưu tại nhân gian. Hà Hợi nhìn xem trên bầu trời đêm che kín mặt trăng khổng lồ bóng đen, trên mặt toát ra thần sắc kinh khủng. Cho dù hắn là một vị chỉ huyền cảnh cường giả tuyệt thế, đối mặt yêu ma quỷ quái cái này cường đại tà ma, cũng có chút lòng có dư mà lực đủ. Tà ma sở dĩ gọi là tà ma, không phải là bởi vì bọn họ thực lực cường đại cỡ nào, mà là bởi vì bọn họ quá tà môn. Mỗi một đầu tà ma đều có một loại kỳ dị năng lực, luôn là để người khó lòng phòng bị. Đây mới là bọn họ chỗ đáng sợ. Tần Trường Sinh nhìn xem cái kia giống như tà ma đồng dạng si quái, ánh mắt bên trong một vệt kim quang hiện lên. Chính là đã từng tu luyện thành Hỏa Nhãn Kim Tinh. Trong mắt hắn, si quái trên lưng đứng một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người. Đạo nhân ảnh này giống như một tôn ma thần bình thường, nhìn xuống phía dưới mọi người. Ánh mắt bên trong không mang một tia tình cảm, giống như tại nhìn một bầy kiến hôi. Mỗi khi Lan Châu thành bên trong có phản loạn sắp bị trấn áp thời điểm, liền sẽ nhìn thấy hắn dưới thân si quái sẽ thả ra một cỗ màu vàng thể khí. Màu vàng thể khí chốc qua, từng vị đại tần binh lính tuần tra ngã xuống, một lát sau liền không có sinh cơ. Khí độc. Tu luyện vạn độc thiên kinh về sau, Tần Trường Sinh đối độc vật tương đối mất cảm, vẹn vẹn một cái mắt, liền cảm ứng ra cái kia màu vàng thể khí ẩn chứa kịch độc. Phàm nơi nó đi qua, tất cả có sinh mệnh đồ vật đều thay đổi đến tàn lụi, thậm chí liền gỗ hòn đá đều bị ăn mòn. Điện hạ, cái này si quái xuất hiện quá quỷ dị, ta luôn có một loại dự cảm không tốt. Tựa hồ từ chúng ta bước vào Lan Châu địa giới, thật giống như có một cái bàn tay vô hình tại đẩy mạnh tất cả những thứ này. Nơi đây không thể ở lâu, ta xem chúng ta còn mau mau rời đi cho thỏa đáng. Khương Phong nghe đến Hà Hợi lời nói, lại liên tưởng đến trên đường tới gặp phải cái kia bị diệt môn thôn trang. Cái này không phải liền là si quái cách làm sao? Tất cả những thứ này tựa hồ cũng là có người đang tận lực nhằm vào bọn họ, hoặc là nói là nhằm vào cựu hoàng tử Tần Trường Sinh. Điện hạ, thuộc hạ cũng cảm thấy tiểu vương gia nói rất đúng. Thừa dịp hiện tại phản loạn còn chưa tác động đến thần vương phủ, chúng ta lập tức rút đi. Hà Hợi cũng mở miệng khuyên bảo. Bây giờ cái này đêm tối bên trong, cũng không biết bên ngoài đến cùng tới bao nhiêu địch nhân, mà còn hiện nay chỉ xuất hiện một đầu si quái, có phải là còn ẩn tàng có mặt khác si quái, liền không được biết. Không cần nhiều. Nếu là có hai đầu si quái, liền không phải là bọn họ có khả năng đối phó. Nhưng mà, làm bọn họ nhìn hướng Tần Trường Sinh thời điểm, nhưng là sững sờ. Chỉ thấy Tần Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, cứ như vậy lặng lặng nhìn bầu trời đêm đầu kia si quái. Ánh mắt kia, tựa như tại thưởng thức. Không sai, chính là thưởng thức. Đây là tình huống như thế nào? Điện hạ, Khương Phong nhỏ giọng la lên một tiếng. A, các ngươi nói tiếp. Chúng ta nói tiếp cái gì? Khương Phong cùng Hà Hợi liếc nhìn nhau, trong đầu toát ra từng cái dấu chấm hỏi. Điện hạ, ta cảm thấy có lẽ lập tức từ cửa đông rút đi, tại nơi đó có chúng ta Bắc Lương một vạn thanh phong vệ tiếp ứng. Ta không phải để ngươi nói cái này, ta là để Hà Hợi nói tiếp như thế nào quỷ thần đại đạo. Khương Phong còn chưa nói xong, liền bị Tần Trường Sinh đánh gãy. Đến lúc nào rồi? Nhà bọn họ điện hạ còn quan tâm cái gì là quỷ thần đại đạo? Nếu là Tần Trường Sinh không phải đại tần cửu hoàng tử, Khương Phong cần phải mắng hắn dừng lại. Đầu bị lửa đá đi. Chơi đâu? Chính là Hà Hợi cũng là sửng sốt một lát, mới bình phục một cái tâm tình. Nhìn xem Tần Trường Sinh không giống nói đùa bộ dạng, trong lòng mặc dù sốt ruột, nhưng vẫn là tiếp tục nói, liên quan tới Quỷ Thần Đại Đạo tin tức, ta biết cũng không nhiều, chỉ là đi theo lão đại Hiền Lương thầy lúc, nghe được đôi câu vài lời. Nghe nói tại Hoang Thần Linh bên ngoài thế giới, có ngũ đại chính đạo, tứ đại tà đạo. Ngũ đại chính đạo, tứ đại tà đạo. Cái này cùng Hoang Thần Linh bên trong những tông môn kia khác nhau ở chỗ nào? Lần này không cần Tần Trường Sinh mở miệng, Khương Phong trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hoang Thần Linh bên ngoài sự tình, hắn biết một chút, bất quá không nhiều. Thế nhưng cái gì ngũ đại chính đạo, cái gì tứ đại tà đạo, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua. Tại Đại Tần Hoàng Triều, thậm chí Hoang Thần Linh 36 Hoàng Triều bên trong, tự nhiên có rất nhiều tông môn thế lực. Bọn họ bên trong có chính đạo tông môn, cũng có tà đạo tông môn. Thế nhưng chưa từng nghe đến cái gì ngũ đại chính đạo, tứ đại tà đạo nói một chút pháp. Chúng ta Hoang Thần Linh những tông môn kia chỉ có thể gọi tông môn. Mà Hoang Thần Linh bên ngoài tông môn mới thật sự là tông môn, cho dù là trong đó yếu nhất tông môn, đều có thể tại chúng ta Hoang Thần Linh hoành hành không sợ. Mà ngũ đại chính đạo cùng tứ đại tà đạo chính là thống lĩnh ngàn vạn chính đạo tông môn cùng tà đạo tông môn lãnh tụ. Ngũ đại chính đạo chỉ là ngày kỳ hệ phơ đạo nho, bọn họ theo thứ tự là trời đều dạy, cơ đốc giáo, phật giáo, đạo giáo, nho môn. Mỗi một cái đều là vô thượng đại giáo, môn hạ đệ tử đến ngàn vạn mà tính. Tứ đại tà đạo chỉ là quỷ thi ma hồn, bọn họ theo thứ tự là nuôi quỷ phái, luyện thi cửa, nhật nguyệt ma giáo, không chết hồn điện. Mỗi một cái đồng dạng đều là vô thượng tà giáo, đệ tử số lượng càng là vô số kể. Cái gọi là quỷ thần đại đạo chỉ chính là nuôi quỷ phái môn hạ một cái chi nhánh. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái chi nhánh, liền vận dụng Hoang Thần Linh 36 hoàng triệu lực lượng mới có thể đem hắn trấn áp. Bây giờ xem ra, còn không có hoàn toàn trấn áp. Nói xong về sau, Hà Hợi trong ánh mắt một màn kia hoàng hốt, làm sao đều không che giấu được. Ngũ đại chính đạo, tứ đại tà đạo, bất luận cái gì một đạo, đều là bọn họ cần ngưỡng vọng tồn tại. Mà những này còn vẹn vẹn chỉ là từ lão đại Hiền Lương thầy trong miệng nghe được đôi câu vài lời. Hắn suy đoán hắn thực lực chân chính, sợ rằng so hắn tưởng tượng còn muốn cường đại gấp một vạn lần. Ngày kỳ hệ phở đạo nho, quỷ thi ma hồn. Tần Trường Sinh ánh mắt cuối cùng có một tia ba động. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này thế giới thật sự là càng ngày càng ý tứ. Hắn nói không cố a. Chương 57, sợ mặc dù ba hộ, vong tần nhất định sợ người đăng, xin vô ta điện hạ, Hà thống lĩnh nói đều nói xong, chúng ta cũng lui a. Khương Phong biết Tần Trường Sinh cường đại. Thế nhưng cường đại hơn nữa, có khả năng cùng si quái tướng so. Không có nghe Hà Hợi mới vừa nói sao? Đây chính là tứ đại tà đạo nuôi quỷ phái chi nhánh. Hắn bèn bèn nhìn một chút đêm đó trên không si quái, đều cảm giác huyết dịch có chút không thuộc về mình. Đúng vậy a, điện hạ, lại không đi liền không còn kịp rồi. Hà Hợi trong lòng cũng là có chút kinh dị. Một cỗ tâm tình bất an, ngay tại tràn lan lên trong lòng. Chỉ huyền cảnh tại người bình thường trước mặt là cường giả tuyệt thế, thế nhưng tại si quái loại này quỷ quái trước mặt, cùng người bình thường không khác. Thậm chí chỉ huyền cảnh máu tươi, càng bị si quái thích. Võ giả cảnh giới càng cao, huyết dịch phẩm chất cũng càng cao, đối quỷ quái lực hấp dẫn lớn hơn. Cùng Thương Phong không sai biệt lắm cảm giác. Hắn luôn cảm giác trong bầu trời đêm đầu kia quỷ quái ánh mắt, thỉnh thoảng ở trên người hắn nhắm vào một cái. Mà còn, vào giờ phút này, bọn họ cũng nghĩ minh bạch. Trong bầu trời đêm đầu kia si quái chậm chạp không có xuống đối phó bọn hắn, tựa như đang chờ đợi cái gì. Không còn kịp rồi. Tần Trường Sinh thản nhiên nói. Cái gì không còn kịp rồi? Người nào không còn kịp rồi? Có hắn Tần Trường Sinh tại, không có cái gì không kịp. Tất cả đều kịp. Mà hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có xuất thủ, chỉ là muốn nhìn xem, đối phương còn có thủ đoạn gì nữa. Dù sao tất cả những thứ này đều quá trùng hợp. Bị si quái thôn phệ thôn trang, ẩn tàng trong đó Tuyết Nguyệt lầu sát thủ, Tân Thân cùng Bạch Khởi đối thoại. Mấu chốt nhất là, Tần Trường Sinh vừa tới Lan Châu thành, bắc bên dưới tiêu diệt 6 quốc dư nghiệt Bạch Khởi vừa đi, Lan Châu thành liền bộc phát kinh khủng như vậy bạo loạn. Nếu nói tất cả những thứ này đều là trùng hợp, vậy nhưng thật sự là quá trùng hợp. Tất nhiên bọn họ muốn chơi, vậy hắn Tần Trường Sinh liền bồi bọn họ thật tốt vui vừa một chút, nhìn xem ai mới là sau cùng hoàng tước. Đi thôi, có ít người sợ rằng chờ không nổi. Tần Trường Sinh vừa dứt lời, liền có một đội uy vũ bất phàm hộ vệ từ đằng xa đi tới. Vẹn vẹn chỉ là mười mấy người, liền cho Khương Phong đám người một cô núi thây biển máu cảm giác. Trước mắt mười mấy người này, mỗi người trên tay ít nhất dính qua hơn 1000 người tính mệnh. Chỉ có chiến trường như thế kia bên trên tiên nhân trạm, mới có thể có loại này khí thế. Người giết vệ. Khương Phong sắc mặt có chút tái nhợt, nhận ra mười mấy người này lai lịch. Người này giết vệ chính là đại tần một đời sát thần dưới trướng dũng mãnh nhất chiến sĩ, hoặc là có thể gọi bọn họ máy móc chiến đấu. Mỗi lần đại chiến, người giết vệ nhất định công kích tại phía trước. Hắn vong hồn dưới đao vô số kể, thậm chí có truyền ngôn. Năm đó đại tần hủy diệt 6 quốc thời điểm, lừa giết 6 quốc chi triệu quốc cái kia 40 vạn tù binh chính là người giết vệ sở là. Chỉ bất quá Bạch Khởi thay bọn họ tiếp nhận phần này nhân quả mà thôi. Từng có người ngâm thơ dòng chuyên môn vì đó làm qua một bài thơ. Bách chiến người giết đặc biệt nhất, thân giống như Diêm La mệnh đến thúc dục. Như ta tay cầm Diêm La lệnh, công danh bá nghiệp đường đã sáng. Thương Phong không nghĩ tới sát thần vậy mà đem người giết vệ phái tới bảo vệ Tần Thần an toàn. Xem ra Ngũ hoàng tử Tần Thần cũng không phải hắn nói như vậy, cùng sát thần ở giữa không có lợi ích quan hệ. Gặp qua Cửu hoàng tử điện hạ, bây giờ Lan Châu trong thành có phản tặc làm loạn. Vương gia để chúng ta trước đến hộ tống Cửu hoàng tử điện hạ tiến về Bạch Ngọc Kinh lầu cát. Người cầm đầu thần sắc chấn định, không có chút nào bởi vì Lan Châu trong thành loạn tượng mà bối rối. Rất hiển nhiên, đây là một vị kinh nghiệm xa trường chiến tướng, gặp nguy không loạn, xử lý không sợ hãi. Phía trước dẫn đường, Tần Trường Sinh đám người cùng đi theo người, hướng về Bạch Ngọc Kinh vị trí hòn non bộ mà đi. Cùng lúc đó, Từng tiếng kêu thảm, hoảng hốt âm thanh vang vọng toàn bộ Lan Châu thành. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết biến mất thời điểm, tại Thần Vương phủ xung quanh thì là xuất hiện từng đạo toàn thân tản ra mùi máu tươi thân ảnh, đem toàn bộ Thần Vương phủ đoàn đoàn bao vây. Cho đến giờ phút này, trong bầu trời đêm đầu kia si quái mới chậm rãi hướng về Thần Vương phủ giáng lâm mà đến. Hắn trên lưng đạo kia người áo đen ảnh, giống như một cái đắc thắng tướng quân. Trên cao nhìn xuống toàn bộ Thần Vương phủ, cuối cùng đem ánh mắt nhìn hướng thần bên trong Vương phủ tòa kia trên hòn non bộ bạch ngọc kinh lâu các. Nhìn về phía Tần Thần, bốn mắt đối mặt, từng kia lửa tại giữa hai người thoáng hiện. Sở Trầm Ngư, khoảng cách gần như thế, Tần Thần cũng cuối cùng nhận ra người tới. Không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế lớn mật, dám đến bản vương địa bàn, không sợ bị bản vương bắt, chặt đứt ngươi đại sở hoàng triều huyết mạch. Sở Trầm Ngư, nghe đến cái tên này, Tần Trường Sinh thần sắc không có cái gì, bởi vì hắn căn bản không biết cái tên này ý vị như thế nào. Thế nhưng sau người Khương Phong lại không giống, sắc mặt khẽ giật mình, đi tới bên cạnh Tần Trường Sinh nhỏ giọng nói: "Điện hạ, nữ tử này chính là bị ta Đại Tần diệt đi lục đại hoàng triều một trong đại sở hoàng triều công chúa, bởi vì dung nhan tuyệt thế mà nghe tiếng Hoang Thần Lĩnh, là vô số nam tử tha thiết ước mơ bầu bạn. Đứng hàng Hoang Thần Lĩnh chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn tứ đại mỹ nữ đứng đầu. Tại đại sở hoàng triều bị diệt về sau, càng là thả ra hào ngôn, ai giúp hắn hủy diệt Đại Tần hoàng triều, liền nguyện gả cho hắn, cả đời hầu hạ hai bên. Nhưng mà, ta Đại Tần như mặt trời ban trưa, khí thế như hồng, lại có tứ đại vô địch tồn tại, tự nhiên không người dám lên." Nữ tử này sau đó liền biến mất biệt tích. Thực tế không nghĩ tới như vậy một vị mỹ nhân, bây giờ vậy mà cùng quỷ quái cùng đi tới. Thật sự là thế sự khó liệu. Bây giờ Hoang Thần Lĩnh bốn phương đều có 9 đại hoàng triều, tổng cộng 36 hoàng triều. Thế nhưng tại 10 năm trước, lại không phải dạng này. Lĩnh Nam có 10 năm hoàng triều tồn tại. Chỉ bất quá, trong đó lục đại hoàng triều bị Đại Tần lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiêu diệt, mới tạo thành hiện tại Lĩnh Nam cựu quốc cục diện. Mà người trước mắt chính là đã từng bị diệt mất 6 quốc một trong đại sở hoàng triều người. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, si quái trên thân bóng đen mới chậm rãi bóc đầu bên trên nón đen, lộ ra một tấm tinh xảo khuôn mặt như họa, ngũ quan phân bố vừa đúng, tựa như tự nhiên tác phẩm nghệ thuật, giống như tại ban đêm đen kịt xuất hiện một tia sáng. Trong mù mọi người tại đây hai mắt, chỉ có Tần Trường Sinh nhìn thấy nữ tử này mi tâm bên trong có một vệt nồng đậm hắc ám tạo thành phù văn, như ẩn như hiện, trong đó để lộ ra một cố khiến người chán ghét khí tức. Sở Trầm Ngư không có bởi vì mọi người đối nàng dung nhan kinh ngạc mà đắc chí, một đôi mắt đẹp xít sao nhìn chăm chú Tần Thần, không che giấu chút nào trong mắt sát ý muốn bắt giữ ta. Hôm nay ngươi, còn có phía sau ngươi mọi người, có thể sống sót đều tại ta một ý niệm. Ngươi cảm thấy bằng vào ngươi đưa vào Lan Châu nội thành mấy ngàn sở quốc dương nghiệt, liền có thể quyết định hôm nay kết quả sao? Tần Thần hai mắt bên trong tràn đầy tự tin, tựa hồ tất cả đều tại hắn nắm giữ bên trong. Liên Sở Trầm Ngư mang theo bao nhiêu người tiến vào Lan Châu thành đều biết, mà trên thực tế, tất cả những thứ này đều là hắn cố ý hành động, mượn nhờ Sở Trầm Ngư tay để đạt tới mục đích của hắn muốn. Mấy ngàn người làm sao vậy? Năm đó ta liền nói qua, Sở mặc dù ba hộ, vong Tần nhất định sở. Hôm nay cũng giống như thế, hủy diệt Đại Tần hoàng triều, liền từ các ngươi những này Đại Tần hoàng thất hoàng tử trên thân bắt đầu. Sở mặc dù ba hộ, vong Tần nhất định sở. Ha ha, khẩu khí thật lớn, làm ta Đại Tần không người sao? Tần Thần bước ra một bước, trên thân một cách tự nhiên tỏa ra một cỗ thượng vị giả khí tức, hét lớn một tiếng: "Người giết vệ ở đâu?" Chương 58, người đưa ta khúc, ta đưa ngươi khúc người đằng, xin vô tả theo Tần Thần hét lớn một tiếng. Trong mấy mắt, thần bên trong vương phủ, nhà cửa nghiêm triệt, công suất bay tán loạn, núi đá vỡ nát, địa long xoay người, từng vị trên người mặc hắc giáp, mặt đeo mặt nạ, ánh mắt băng lãnh người giết vệ hiện thân, trọn vẹn hơn nghìn người. Bọn họ phảng phất vô tình cô máy giết chóc đồng dạng, không có chút gì do dự, trực tiếp giết vào đại sở hoàng triều dư nghiệt bên trong, giống như hổ vào bầy dê đồng dạng. Sở Trầm Ngư mang đến người, căn bản không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, chân cụt tay đứt, tùy ý tại trên không bay lượn, nóng bỏng máu tươi tùy ý phun tung tóe tại băng lãnh trên mặt đất. A, ma quỷ, bọn họ là ma quỷ. Không, đừng có giết ta. A thiếu chủ, cứu ta, mau cứu ta. Giờ khắc này, đại sở hoàng triều dương nghiệt cuối cùng cảm nhận được mới vừa rồi bị bọn họ giết chết những người kia hoảng hốt. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, kinh dị tiếng thét chói tai, băng nhận va chạm tiếng ma sát, tại ban đêm yên tĩnh đan vào thành một khúc Lan Châu thành đặc biệt chương nhạc. Tần Thần con mắt nhắm lại, hai tay không tự chủ trước người chống không đạn, tựa hồ đang hưởng thụ lấy cái kia một khúc đặc biệt chương nhạc. Làm sao? Bản vương đưa ngươi cái này một bài tử khúc, em hay sao? Tần Thần ánh mắt khẽ liếc Sở Trầm Ngư, hai đầu lông mày không che giấu chút nào đắc ý thần sắc. Cái gì đại sở hoàng triều dương nghiệt? Cái gì Hoang Thần Lĩnh tứ đại mỹ nhân? Hôm nay sau đó, tất cả đều là xem qua mây khói. Chỉ có hắn Đại Tần ngũ hoàng tử, thần vương danh hiệu sẽ vang triệt toàn bộ Đại Tần. Nghe đến Tần Thần lời nói, Khương Phong đám người nỗi lòng lo lắng cuối cùng có chút rơi xuống đất. Không hổ là bách chiến người giết, đồ sát sáu quốc dương nghiệt, giống như chém dưa thái rau. Mặc dù còn có cái kia khiến người kinh dị si quái tồn tại, thế nhưng bọn họ không tại sợ hãi. Vì cái gì? Bởi vì có 1000 người giết vệ tại. Tại Đại Tần lưu truyền một câu nói như vậy: người giết bất quá ngàn không người địch. Nói chính là người giết chữ số lượng vượt qua 1000, gần như chính là vô địch tồn tại. Cho dù là chỉ huyền cảnh cường giả tuyệt thế, cũng muốn tránh né mũi nhọn. Điện hạ, xem ra chúng ta đều đánh giá thấp thần vương cùng sát thần quan hệ. Người giết vệ tổng mấy không cao hơn 5000, vậy mà trực tiếp phái ra 1/5 bảo vệ thần vương. Bất quá, cũng may mắn có cái này 1000 người giết vệ, nếu không hôm nay nói không chừng giữ nhiều lành ít. Khương Phong vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Giữ nhiều lành ít sao? Tần Trường Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Có hắn Tần Trường Sinh tại, chỉ có cát, không có hung. Duy nhất làm hắn khác thường chính là, hắn nhưng từ Tần Thần trong ánh mắt, vậy mà nhìn thấy một tia tiếc hận. Tựa như tiếc hận Sở Trầm Ngư mang tới lực lượng quá yếu đồng dạng. Liên tưởng đến phía trước một hệ liệt tán bài, Tần Trường Sinh liền đoán được hắn tại tiếc hận cái gì. Bất quá, Tần Trường Sinh ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua Sở Trầm Ngư về sau, khóe miệng liền lộ ra mỉm cười thản nhiên. Tiếc hận sao? Sẽ không tiếc hận. Giờ phút này, Sở Trầm Ngư không biết là bởi vì bị người giết vệ trấn trụ, vẫn là nguyên nhân gì khác. Tại người giết vệ xuất hiện về sau, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ. Cho dù đại sở hoàng triều Dương Nguyệt cơ hồ bị tàn sát sạch sẽ, cũng không có xuất thủ. Cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn. Nhìn xem thủ hạ của nàng bị người giết vệ vô tình đổ sát, chỉ có dưới người nàng si quái. Nhìn xem những cái kia đầy đất huyết nục, trong ánh mắt lộ ra cực độ tham lam. Thật muốn ăn lên mấy cửa ra vào. Thế nhưng nó tựa hồ rất e ngại Sở Trầm Ngư, không có mệnh lệnh của nàng, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không dám có hành động. Mãi đến Tần Thần nói xong câu đó phía sau, nàng mới chậm rãi khẽ mở bối môi, mở miệng nói ra: "Em hai, bất quá, ta cũng muốn đưa ngươi một bài từ khúc." Âm thanh giống như âm thanh của tự nhiên, tại yên tĩnh thần vương phủ trên không vang lên. "Cũng đưa ta một bài từ khúc." Tần Thần hiển nhiên không có minh bạch Sở Trầm Ngư lời nói bên trong ý tứ. Nàng có phải hay không sợ choáng váng? Nàng chẳng lẽ còn có chuẩn bị ở sau? Không có khả năng. Sở Trầm Ngư nhất cử nhất động đều tại hắn Tần Thần giám thị bên trong, làm sao có thể còn có chuẩn bị ở sau? Chính là bởi vì tại Sở Trầm Ngư thủ hạ bên trong trước thời hạn mai phục nhãn tuyến của hắn, hắn mới dám không kiêng nể gì như thế, bỏ mặc Sở Trầm Ngư dẫn đầu đại sở hoàng triều Dương Nguyệt tiến vào Lan Châu thành. Đây cũng là hắn từ đầu đến cuối đều không có hốt hoảng nguyên nhân. Thế nhưng là bây giờ Sở Trầm Ngư lời nói, làm hắn cảm thấy một tia bất an. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chỗ nào có vấn đề? Không đúng, nhất định có chỗ nào không đúng. Đúng lúc này, ùng ùng, ùng ùng, thần bên trong vương phủ hồ sen bên trong, từng cái nước ngâm đống nhiên toát ra. Tại đêm khuya yên tĩnh, lộ ra cực kỳ đột ngột. Xoát hồ sen bên trong, một cái toàn thân mọc đầy bảy màu xanh lục quái vật từ trong đó vọt ra. Mấy cái chớp động ở giữa, liền vượt qua vài trăm mét khoảng cách, nhảy vào người giết vệ bên trong. Bành 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 liên tiếp tiếng va chạm vang lên, nương theo vật nặng rơi xuống âm thanh vang lên. Kết người đồ sát trận. Giết. Người đồ sát trận, có ta vô địch. Liên tại người giết vệ vừa vặn kết thành trận pháp thời điểm. Ô ô ô, thần vương phủ bên ngoài vô căn cứ nổi lên từng đợt gió lạnh. Cố này gió vậy mà trực tiếp thổi tới bọn họ linh hồn bên trên, để bọn họ thần hồn run rẩy. A hơn nghìn người giết vệ bỗng nhiên ôm đầu phát ra thống khổ kêu rên. Tựa hồ có cái gì kinh khủng đồ vật tiến vào bọn họ thần hồn bên trong. Các ca ca, các ngươi làm sao vậy? Để muội muội giúp các ngươi nhìn xem. Khanh khách, có nữ tử thanh âm quyến rũ truyền đến. Mọi người thấy hắc ám bên trong đuổi đi ra một vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử, váy dài màu đỏ, trần trụi mắt cá chân, một cái nhăn mày một nụ cười đều rất có dụ hoặc. Thử chạy. Một cái thật dài ống hút từ trong miệng nàng đưa ra, trực tiếp cắm vào một vị người giết vệ trên đầu. Một lát sau, người giết vệ mở chừng hai mắt, liền trực tiếp mất đi sinh cơ. Khanh khách, ca ca người thế nào? Muội muội còn không có hút đủ đâu, làm sao lại bất động đây? Nữ tử phát ra một tiếng tiết hận âm thanh. Tê tê, tình cảnh quái dị như vậy, để Khương Phong đám người hít sâu một hơi, để bọn họ rơi xuống đất tâm lại lần nữa treo lên. Đây là quái vật gì? Đáng sợ như thế. Khương Phong thân thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Hắn thân là Bắc Lương tiểu quốc gia, cũng coi là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng tình cảnh quái dị như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây không phải là sợ hãi, mà là bản năng của thân thể. Tại bên cạnh hắn Hà Hợi, ánh mắt bên trong đồng dạng hoảng sợ. Mà Trương Yến chú ý tới Hà Hợi thần sắc, nhẹ giọng hỏi: "Hà thống lĩnh, đây có phải hay không là chính là ngươi nói yêu ma quỷ quái bốn loại quỷ quái?" "Không sai, bọn họ chính là yêu ma quỷ quái bốn loại quỷ quái, mặt khác ba loại. Hồ sen bên trong lao ra chính là vong quái, lực lớn vô cùng. Phát ra gió lạnh chính là lựa quỷ, vô ảnh vô hình. Quyến rũ nữ tử chính là ma quỷ quái, giỏi về mê hoặc. Lần này xem ra phiền phức lớn rồi. Yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái toàn bộ đến đông đủ, chỉ sợ sẽ là pháp tướng cảnh đại năng cũng không phải hắn đối thủ." Nói đến đây, hắn ánh mắt không tự chủ nhìn thoáng qua trước người Tần Trường Sinh. Chỉ thấy Tần Trường Sinh từ đầu đến cuối đều là một bộ không hề bận tâm thần thái. Trước đây là, hiện tại là, hắn suy đoán, tương lai chỉ sợ cũng là. Có đôi khi hắn thậm chí hoài nghi, Tần Trường Sinh có phải hay không mặt đơ, cho nên không lộ vẻ gì. Nếu không làm sao sẽ vô luận đối mặt đối thủ như thế nào, đều là một cái biểu lộ. Mãi đến rất nhiều năm về sau, Hà Hợi hồi ức đoạn này tranh banh tuế nguyệt thời điểm, mới bỗng nhiên minh bạch, không phải Tần Trường Sinh mặt đơ, mà là chương 59, có một mình ta, Tần tuyệt đối đời người đăng, xin vua tà bạch ngọc kinh lầu các bên trên. Tần Thần sắc mặt tái nhợt, tâm tình như cùng ăn con rán đồng dạng khó chịu. Lần này, hắn thật chơi lớn rồi, hậu quả rất nghiêm trọng. Rất hiển nhiên, hắn tại đại sở hoàng triều Dương Nguyệt bên trong cơ sở ngầm, đã sớm bị đối phương nhìn thấu. Đối phương chỉ bất quá tương kế tự kế, phản cho hắn đặt một cái bẫy. Cái này thật ứng với câu nói kia, không đến cuối cùng, căn bản không biết ai mới là người thắng cuối cùng. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, hoàng tước về sau còn có cú mèo. Nhìn xem Tần Thần thần sắc, trong lòng Sở Trầm Ngư không nói ra được dễ chịu. Năm đó bọn họ là như thế nào hủy diệt đại sở, hôm nay nàng liền như thế nào hủy diệt đại Tần. Tấm kia giống như thiên nhiên hoa văn trang sức mà thành khuôn mặt bên trên, lộ ra có chút nụ cười dữ tợn. "Ta cái này một bài từ khúc, ngươi cảm thấy thế nào? Ta cho nó mệnh danh là Đại Tần chôn cất bài hát, phải chăng có thể cho các ngươi Đại Tần hoàng triều đưa tang? Ẩn nhẫn 10 năm, chịu nhục 10 năm, có trời mới biết, nàng 10 năm này tại Hoang Thần lĩnh chỗ sâu là thế nào tới. Mỗi ngày đối mặt một đám người không người, bị không quỷ đổ vật, ngập bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu tội, chính nàng cũng không nhớ rõ, thậm chí còn đem hiến tặng cho vị đại nhân kia, mới đổi lấy bây giờ thực lực cường đại như vậy. Nàng muốn đem những năm này nhận đến khuất nhục, còn có Đại Tần hoàng triều thêm ở trên người nàng cực khổ, toàn bộ đều gấp 10, gấp trăm lần hoàn trả cho bọn họ, để bọn họ cũng nếm thử nàng 10 năm này chịu đắng. Đại Tần hoàng triều bất cứ người nào, nàng cũng sẽ không dung tha. Ngươi là thế nào biết, ta tại ngươi đại sở hoàng triều dư nghiệt bên trong có nhãn tuyến. Ta tự nhận là làm thiên y vô phùng. Tần Thần đến thời khắc này cũng không dám tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Hắn đem toàn bộ sự kiện đều nhớ lại một lần. Vẫn không có phát hiện, đến cùng là nơi nào xuất hiện vấn đề. Thiên y vô phùng. Dưới gầm trời này liền không có thiên y vô phùng sự tình. Cũng không có hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Sở Trầm Ngư gương mặt xinh đẹp bên trên, lộ ra thần sắc trào phúng. Nàng nhớ tới tại Hoang Thần lĩnh cái kia 10 năm kinh lịch. Mỗi ngày đều tại kinh lịch các loại lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt giữa chém giết. Đến bây giờ, nàng đều nhớ vị đại nhân kia cho lời nàng nói. Trên đời không tồn tại thiên y vô phùng kế hoạch, cũng không tồn tại hoàn mỹ vô khuyết người. Nếu có, đó chính là nói rõ ngươi đã ở vào kế hoạch của người khác bên trong. Mà lần này nhằm vào Đại Tần hoàng triều kế hoạch, chính là thuận lợi lạ thường. Không quản là Lan Châu ngoài thành những cái kia thôn trang nhỏ, vẫn là tiến vào Lan Châu thành. Toàn bộ thuận lợi lạ thường. Thậm chí trước mắt vị này thần vương đối với Lan Châu ngoài thành vây thôn trang bị giết, một điểm không quan tâm. Không có phái người truy tra. Bản thân cái này đã nói sự tình không bình thường. Như vậy rõ ràng đạo lý, nếu là Sở Trầm Ngư vẫn không rõ. Sớm tại 10 năm trước, liền chết tại Hoang Thần lĩnh bên trong, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Mà về phần Tần Thần nói cơ sở ngầm, nàng căn bản không biết, cũng không cần biết. Đem hắn dưới chướng người toàn bộ giết chết, chẳng phải không có nhãn tuyến sao? Đây chính là vì cái gì vừa rồi người giết vệ đồ sát đại sở hoàng triều dư nghiệt thời điểm, nàng không có xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là vì yêu ma quỷ quái tứ quái cung cấp thức ăn. Bọn họ thôn phệ sinh linh càng nhiều, thực lực càng khủng bố hơn. Không có hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch. Tần Thần cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Sở Trầm Ngư vừa vặn nói chuyện, hắn liền minh bạch. Đây thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại á, trong lòng không khỏi thở dài. Vốn là đem đối phương làm quân cờ, không nghĩ tới chính mình lại thành quân cờ. Nhìn trước mắt tấm kia tinh xảo gương mặt, hắn thực tế khó có thể tưởng tượng nắm giữ như vậy tinh xảo khuôn mặt người, làm sao còn có khủng bố như vậy chỉ số IQ. Đúng lúc này, ha ha, ôi, yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái đã thôn vệ xong mấy ngàn đại sở dương nghiệt, cộng thêm mấy trăm chưa thể chạy trốn người giết vệ, vẫn như cũ có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Mở ra cái kia màu đen miệng to như chậu máu, ánh mắt tham lam nhìn về phía Tần Trường Sinh bên này, phát ra từng đợt tiếng cười quái dị. Mà còn giờ phút này, tại bọn họ sau lưng từng đạo hắc khí sinh ra, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắc khí vậy mà phát sinh từng đợt nhúc nhích. Một lát sau, từng cái nhỏ một vòng quỷ quái từ trong đó sinh ra, vừa vặn đi ra, liền phát ra trận trận cười quái dị. Ha ha, ôi ôi, ha ha, ôi ôi, hướng về Tần Trường Sinh đám người vào tới. Vậy mà còn có thể như vậy sinh sôi hậu đại. Mọi người ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc đầu chỉ có yêu ma quỷ quái bốn cái quỷ quái liền đã kinh khủng như vậy. Bây giờ tăng thêm trên trăm con tiểu nhân quỷ quái, vậy thì càng thêm kinh khủng. Cái này còn làm sao ngăn cản? Khương Phong đám người ánh mắt không tự chủ nhìn hướng Tần Trường Sinh. Vừa rồi để ngươi đi, ngươi không đi. Hiện tại muốn đi đều đi không. Bây giờ chỉ có thể dựa vào Tần Trường Sinh cái này pháp tướng cảnh đại năng cường giả. Không biết có thể ngăn trở hay không những này quỷ quái. Vẹn vẹn nhìn cái nhìn này, liền thật là khủng khiếp. Trong lòng Khương Phong âm thầm cầu nguyện. Nếu là điện hạ ngăn không được, hy vọng chết tại cái kia ma quỷ quái thủ bên trong, ít nhất còn có thể hưởng thụ một phen. Mắt thấy đại sự đã thành, Sở Trầm Ngư trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý thực nhật. Ta đại sở hoàng triều tại các ngươi đại tần hoàng triều trước mặt run run rẩy rẩy. Bây giờ gặp lại, các ngươi đại tần hoàng triều sẽ tại ta đại sở hoàng triều trước mặt run lẩy bẩy đi. Đại tần vạn thế cơ nghiệp sẽ tại ta Sở Trầm Ngư trong tay hủy. Chữ diệt còn chưa nói đi ra, đêm đen như mực giữa không trung, đột nhiên dâng lên một vòng mặt trời chói chang, đem toàn bộ thần vương phủ chiếu rọi giống như ban ngày. Loại này từ đêm tối đến ban ngày biến hóa, mọi người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn qua cái kia vầng mặt trời chói chang. Hừng đông, ngày làm sao đông nhiên liền sáng lên? Cái này mặt trời hình như so bình thường càng lớn. Sáng lên? Không đúng, không phải hừng đông. Ban đêm mặt trăng còn ở trên trời. Mọi người phát hiện không thích hợp chỗ. Rõ ràng mặt trăng còn tại tinh không phía trên. Đông nhiên, bọn họ thần sắc lại lần nữa khẽ giật mình. Còn không đúng, hai cái mặt trăng. Bọn họ giờ khắc này triệt để lộn xộn. Chuyện gì xảy ra? Hai cái mặt trăng, một cái mặt trời. Đây là ai làm? Mà đúng lúc này, mặt trời chói chang bên trên từng đạo cực nóng thần quang hạ xuống, giống như lưới đao sắc bén. Từng đao cắt chém những cái kia mới sinh ra tiểu quỷ quái, làm hao mòn bọn họ lực lượng. A! Thê lương kêu thảm từ những cái kia tiểu quỷ quái trong miệng truyền ra. Phốc phốc, phốc phốc. Tiểu quỷ quái trên thân toát ra từng đạo xương mù màu trắng, kèm theo từng trận mùi tanh hôi vị phân tán trong không khí. Đây là trên người bọn họ hắc khí bị thiêu đốt kết quả. Một màn như thế, khiến Tần Thần, Khương Phong đám người lập tức minh bạch. Cái kia vầng mặt trời chói chang cùng hàn nguyệt không phải thiên địa dị tượng, mà là một môn cường đại công pháp. Nếu nói hiện trường mọi người người nào có năng lực như thế, chỉ có một người, Đại Tần Cửu hoàng tử, Tần Trường Sinh. Lúc này, Tần Trường Sinh cũng không có để bọn họ thất vọng, thân ảnh biến mất, xuất hiện đêm đen như mực trống không, trên cao nhìn xuống, giống như thiên thần bình thường, nhìn xuống Sở Trầm Ngư cùng với cái kia yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái. Âm thanh bình thản, nhưng tràn đầy vô tận tự tin. Có ta Trần Trường An một người, có thể bảo vệ Đại Tần tuyệt đối đời. Chương 60, Cần Vương đại quân, đến kinh đô người đằng, xin vô tạ anh mọi người trong đầu giống như một đạo kinh lôi băng lên, đem bọn họ nổ tỉnh. Thật là cửu hoàng tử điện hạ, là cửu đệ. Kinh khủng như vậy công pháp, quả thực chưa từng nghe thấy. Tần Trường Sinh cái kia giống như thiên thần bình thường thân ảnh, in dấu thật sâu in tại mọi người trong tim. Giờ khắc này, Tần Thần, Thương Phong đám người ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ. Có như thế cường đại Tần Trường Sinh tại, bọn họ còn e ngại cái gì yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái? Nên e ngại chính là bọn hắn. Chính như bọn họ suy nghĩ như thế. Vừa rồi đắc ý vinh váo Sở Trầm Ngư giờ phút này ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Tình thế nháy mắt phát sinh nghịch chuyển. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân chính là bầu trời đêm đạo kia giống như thiên thần bình thường thân ảnh. Nhật Nguyệt Đồng Huy, không có khả năng. Pháp tướng cảnh đại năng cũng làm không được. Ngươi đến cùng là? Sở Trầm Ngư không còn có phía trước thông dong, ánh mắt bên trong chỉ còn lại sợ hãi. Nhìn xem trên bầu trời đêm cái kia một vòng mặt trời chói chang cùng một vòng hàn nguyệt, phát ra không thể tin giận dữ hỏi. Nàng chịu nhục 10 năm, mắt thấy là phải đại thù được báo. Giờ phút này vậy mà xuất hiện biến cố như vậy lớn, mà cái này biến cố đủ để cho nàng tất cả mưu đồ đều thay đổi đến lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Đồng nhiên, con ngươi của nàng co lại nhanh chóng, phản phất nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố đồ vật. Tiết hầu núp đích, muốn phát ra âm thanh. Không, đại nhân cứu. Quanh Tần Trường Sinh một ánh mắt nhìn lại, hai đạo cực nóng thần quang từ hắn hai mắt bên trong bắn ra, chớp mắt liền đến, trực tiếp xuyên thủng Sở Trầm Ngư cái kia tuyệt mỹ thân thể. Tại thân thể ấy bị xuyên thủng ngay mắt, một đạo u hồn từ nàng nhục thân bên trong bay ra, chính là Sở Trầm Ngư hồn phách. Mọi người không hiểu nhìn hướng đạo kia u hồn, không hiểu vì sao Sở Trầm Ngư hồn phách không có tiêu tán. Nếu biết rõ, cho dù là pháp tướng cảnh đại năng cường giả, nhục thân bị xuyên thủng cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Chẳng lẽ đây chính là tu luyện quỷ thần đại đạo nguyên nhân? Nhục thân chết rồi, còn có thể tu luyện quỷ đạo. Tần Thần đám người trong đầu không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ. Nếu thật là dạng này, bọn họ cũng rất muốn tu luyện quỷ thần đại đạo. Cái này không phải liền là tương đương với có hai cái mạng sao? A a a, ngươi vậy mà hủy ta nhục thân, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi. Sở Trầm Ngư hồn phách mặt như dữ tợn, oán độc nhìn hướng Tần Trường Sinh, phát ra từng tiếng thét lên. Mà những tiếng thứ hai thét lên còn chưa hô lên, liền nhìn thấy một thanh kim sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống, lại lần nữa xuyên thủng hồn phách của nàng. Liên nàng hồn phách vòng ngoài đạo kia hắc khí đều không thể ngăn cản. Phốc, Sở Trầm Ngư cảm giác thiên địa bắt đầu xoay tròn, toàn bộ thế giới đều điên đảo. Nàng phảng phất nhìn thấy phụ hoàng nàng cùng mẫu hậu ngay tại hướng nàng với chào. Con cá nhỏ, chúng ta rất nhớ ngươi a phụ hoàng. Mẫu hậu, con cá nhỏ cũng rất muốn các ngươi. Chỉ này một cái, thế giới của nàng liền triệt để lâm vào hắc ám. Giống như bài hát kia hát, chớp mắt vào năm, Sở Trầm Ngư chết rồi. Thật chết rồi. Mọi người trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp thu. Nhìn hướng Tần Trường Sinh ánh mắt có chút quái dị. Không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, mà là bởi vì hắn quả quyết. Dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, nói giết liền giết. Đổi thành bọn họ có thể sẽ cân nhắc có hay không trước hưởng dụng một cái. Thế nhưng là Tần Trường Sinh lại liền do dự đều không có. Quả nhiên đáp câu nói kia, trong lòng không có nữ nhân, thiên hạ ta xưng tôn. Mà giờ khắc này, không những bọn họ, yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái đồng dạng chấn động vô cùng. Sở Trầm Ngư vậy mà chết rồi. Nếu biết rõ, trên thân Sở Trầm Ngư thế nhưng là có vị đại nhân kia lưu lại hộ thân phù, bằng không bọn họ cũng sẽ không e ngại Sở Trầm Ngư. Nhưng chính là cường đại như thế Sở Trầm Ngư, cũng bèn bèn hai kiếm liền bị chu sát. Vậy bọn hắn chạy nhanh nhanh hơn chút nữa. Nhưng mà đúng lúc này, giống vô hình bên trong, mọi người phảng phất nghe đến một tiếng đến từ vô tận thời không chỗ gầm thét, nhưng lại cảm giác hư vô mà mịt. Nghe đến một tiếng này tiếng giống, yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái thân thể đình trệ tại hiện trường, tựa hồ bị thứ gì không chế từ xa đồng dạng, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Trên bầu trời đêm, Tần Trường Sinh ánh mắt hướng về hoang thần lĩnh phương hướng nhìn thoáng qua. Tại nơi đó, tựa hồ có một đạo cực kỳ to lớn thân ảnh đối với hắn phát ra trận trận gầm thét. Chỉ bất quá tại hắn trên người có từng đạo đen nhánh xiềng xích, để hắn không cách nào thoát khỏi. Không nên gấp, kế tiếp chính là ngươi. Tần Trường Sinh đối với cái hướng kia, khẩu hình khẽ nhúc nhích, không có phát ra âm thanh. Giống lần này, mọi người nghe đến rất rõ ràng, xác thực có một tiếng kinh khủng gầm thét từ vô tận nơi xa truyền đến. Ha ha, ôi ôi. Tại cái này tiếng giống giận phía dưới, lúc đầu có chút sợ hãi yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái, nháy mắt thay đổi đến điên cuồng. Hai mắt bên trong tràn đầy khát máu tia sáng, giống như từng đầu dã thú, hướng về Tần Trường Sinh đánh tới. Ông đúng lúc này, trong bầu trời đêm, mặt trời chói chang ngang trời, thiên hỏa giáng lâm, hàn nguyệt treo cao, đóng băng thế giới, nhiệt độ cao cùng cực hàn cùng tồn tại, chiếu rọi vào yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái thân thể bên trong. Cho dù lượng quái cái kia vô ảnh vô hình thân thể, cũng vô pháp tránh né. Thê lương kêu thảm, tứ yêu ma quỷ quái tứ đại quỷ quái trong miệng truyền ra. Một lát sau, mặt trời chói chang biến mất, hàn nguyệt cũng không thấy, chỉ còn lại trong bầu trời đêm cái kia một vòng trăng tròn. toàn bộ thần vương phủ lại lần nữa lâm vào đêm tối yên tĩnh bên trong. Mà Tần Trường Sinh thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa tại Bạch Ngọc Kinh lầu các bên trong, phản phất từ đầu đến cuối cũng không rời đi. Cái này liền xong. Nếu không phải không khí bên trong lưu lại nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi hôi thối, bọn họ thật cảm thấy tất cả những thứ này chính là giống như mộng ảo. Tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía Tần Trường Sinh, có kinh hỉ, có kinh ngạc, có kinh nghi, có kinh tâm. Hồi lâu sau, Khương Phong mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Điện hạ, còn nước không?" "Không có, tất cả giải tán đi." Giờ khắc này, Tần Trường Sinh phảng phất thành chủ nhân nơi này, tự mình rời đi, để lại đầy mặt đất khiếp sợ mọi người. Một đêm này, có rất nhiều người trắng đêm chưa ngủ. Hôm sau, Tần Trường Sinh đám người tạm biệt Tần Thần, liền trở về Bắc Lương đại quân bên trong. Lúc đầu Tần Thần là tính toán cùng Tần Trường Sinh cùng một chỗ vào kinh Cần Vương. Thế nhưng đại sở Dương Nghiệt bạo loạn, không vẹn vẹn tại Lan Châu thành, mà là toàn bộ Lan Châu bộc phát, đối Lan Châu tạo thành phá hoại cực lớn, hắn cần xử lý xong những chuyện này mới có thể tiến về kinh đô. Mà tại Bắc Lương ngay trong đại quân, làm Khương Chiến nghe đến Khương Phong giải thích lần này Thần Vương phụ chuyến đi quá trình thời điểm, trên mặt hiện đầy nộ khí, hướng về phía Khương Phong hét lớn: "Đồ hỗn trướng, Trường Sinh nếu là có chuyện bất trắc, lão tử giết chết ngươi. May mắn Trường Sinh thực lực cường đại, bằng không lần này sợ rằng giữ nhiều lành ít. Cho ngươi đi bảo vệ Trường Sinh, ngươi làm ăn cái gì không biết?" Khương Phong một mặt vô tội: "Hắn đi bảo vệ Tần Trường Sinh, dùng cái gì? Dùng hắn cái kia tông sư cảnh tu vi, đi bảo vệ một cái pháp tướng cảnh đại năng, nói đùa cái gì?" Thế nhưng đối mặt hắn ra ra Khương Chiến tiếng giống, Khương Phong cũng chỉ có thể giống như gà con mổ thóc bình thường, không ngừng gật đầu nhận sai. Cứ như vậy, Bắc Lương đại quân trải qua nửa tháng đường xá bốn ba, cuối cùng đến kinh đô bên ngoài cánh cửa thứ nhất hộ, Cổ Đồng Quan. Chương 61, Quốc sư pháp trượng, phổ độ từ hàng người đăng, xin vô tả không biết có phải hay không là Tần Trường Sinh tại Lan Châu sự tích truyền ra. Dù sao từ Lan Châu thành đến Cổ Đồng Quan, trên đường đi lại không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thậm chí ven đường những nơi đi qua, cửa thành mở rộng, thành chủ đích thân nên đón. Bắc Lương đại quân giống như đi dạo bình thường, một đường đi tới đại tần kinh đô bên ngoài cửa thứ nhất, Cổ Đồng Quan. Qua cái này liên quan, liền bước vào kinh đô bên trong. Tần Trường Sinh tại Khương Chiến đề nghị xuống, hạ lệnh tu chỉnh, chờ đợi kinh đô người tới. Bọn họ như thế giống chống thua chiên xuất động, kinh đô tất nhiên sẽ có người trước đến. Liên tại Tần Trường Sinh bọn người ở tại Cổ Đồng Quan bên ngoài yên tĩnh chờ đợi thời điểm, xa tại ở ngoài ngàn dặm Lan Châu thành, Thần Vương phủ, có một người yên tĩnh ngồi tại Bạch Ngọc Kinh lầu các bên trên. Người này không phải người khác, chính là đại Tần Ngũ hoàng tử, Tần Thần. Từ khi Tần Trường Sinh rời đi về sau, hắn liền mỗi ngày ngồi tại Bạch Ngọc Kinh lầu các người. Bây giờ qua đi tới 10 ngày, hắn mới mở hai mắt ra, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Ta cửu đệ, thật sự là cho ta một cái to lớn kinh hỉ." Âm thanh rơi xuống, Tần Thần chậm rãi đứng dậy. Giờ khắc này, giống như một đầu cự long tỉnh lại, khí tức kinh khủng bay thẳng tương cung. Ở phía sau hắn ngưng tụ ra một đạo màu đen khủng bố thân ảnh. Toàn bộ Lan Châu thành đều là khẽ run lên. Nếu là Khương Phong bọn người ở tại đây, nhất định chấn động vô cùng. Thân ngoại hóa thân, trước mắt Tần Thần, vậy mà là một vị pháp tướng cảnh đại năng cường giả. Ai có thể nghĩ tới? Luôn luôn yêu thích quyền lưu, mọi thứ đều là thích tính toán ngũ hoàng tử, võ đạo thiên phú vậy mà như thế chi cao. Thậm chí so cái gọi là đại tần chân long Tần Phụ Tô còn muốn cường đại. Nhưng thực lực như thế, vì sao trận đánh lúc trước sợ trầm ngư thời điểm, vậy mà mặt lộ kinh dị chi sắc? Không thể không nói, Tần Thần diễn kỹ chi cao, khiến người kính nể. Dùng Tần Trường Sinh lời nói, người này nếu là không làm ảnh đế, quá đáng tiếc. Nhìn tới, phía trước tất cả đều là trang, cho dù thời khắc cuối cùng cũng tại trang. Cái này thật sự không hổ hắn cái kia giỏi về quyền lưu xưng hô. Đúng vậy a, chứ ngươi cửu đệ, ngươi cũng nên cho người rất là khiếp sợ a. Đồng nhiên, sau lưng Tần Thần đột ngột vang lên một đạo có chút tang thương âm thanh, làm hắn thần sắc đại biến. Nếu biết rõ bây giờ hắn nhưng là pháp tướng cảnh sơ kỳ tu vi, tại toàn bộ đại tần gần như đều là đứng đầu tồn tại, lại có người có khả năng vô thanh vô tức tới gần bên cạnh hắn, để hắn hồn nhiên không biết. Chỉ bất quá, coi hắn quay đầu lại thời điểm, trên mặt khiếp sợ nháy mắt biến thành kinh hỉ, kinh hỉ về sau lại là kinh ngạc. Đối người tới cung kính hành lễ: "Hài nhi bái kiến phụ hoàng." Không sai, người tới chính là đại tần hoàng đế, Tần Hoàng Tần Chính. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Tần Chính đã ngồi tại bàn đá phía trước. "Phu hoàng, ngài quả nhiên không có chết. Hài nhi từ đầu đến cuối cũng không tin ngươi sẽ băng hà đi Tây Phương." Tần Thần vội vàng rót một ly trà, đẩy đi qua. Mà Tần Hoàng đỗng nhiên xuất hiện, cũng để cho trong lòng hắn có chút kinh hãi. Lấy hắn bây giờ pháp tướng cảnh đại năng tu vi, có khả năng vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Tu vi cảnh giới ít nhất cao hơn hắn một cảnh giới. Chẳng lẽ, hắn đã không dám tưởng tượng. Nếu nói như thế, cũng quá kinh khủng. "Ân, ngươi rất không tệ." Tần Chính nhìn trước mắt lão ngũ, ánh mắt bên trong tràn đầy tán thưởng. Pháp tướng cảnh, không đến 50 tuổi pháp tướng cảnh, mạnh hơn hắn. Thế nhưng tại cái này, một tia tán thưởng về sau lại có một tia dãy rủa. Chỉ một lát sau, cái này tia dãy rủa liền biến thành kiên quyết. Cùng phụ hoàng so ra, hài nhi chút tu vi ấy, bé nhỏ không đáng kể. Ngươi tu luyện chính là bạch khởi cho ngươi sát lục thần quyết đi. Giết chóc càng nhiều, tu vi tăng lên càng nhanh. Tất cả đều không thể gạt được phụ hoàng con mắt, hài nhi tu luyện chính là sát lục thần quyết. Sát lục thần quyết. Tần Chính nhìn trước mắt Tần Thần, ánh mắt có chút phức tạp. Nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Sát lục thần quyết, bạch khởi bạch gia bí mật bất truyền. môn công pháp này cũng không biết Bạch gia là như thế nào được đến. Chỉ cần giết chóc càng nhiều, tu vi liền tăng lên càng nhanh. Đây cũng là vì cái gì Bạch gia người phần lớn là quân võ xuất thân nguyên nhân, chính là vì tăng cao tu vi. Mà Bạch Khởi lúc trước lựa giết Triệu Quốc 40 vạn tù binh, cũng là vì mượn nhờ giết chóc 40 vạn tù binh sát lục chi khí, đột phá pháp tướng cảnh. Thế nhưng công pháp này làm trái thiên hòa. Phàm Bạch gia người, tu luyện công pháp này người, không một kết thúc yên lành. Gặp Tần Chính uống xong, Tần Thần lại lần nữa rót một ly trà. Tần Chính cái này mới mở miệng lần nữa. Ngươi cũng đã biết công pháp này tai hại. Hải Nhi, biết. Thế nhưng Hải Nhi, chờ không nổi. Tần Thần ánh mắt lập lòe. Do dự một chút về sau, liền thay đổi đến kiên quyết. Đoạn mệnh lại như thế nào? Nhân sinh bất quá chỉ là mấy trăm năm, nếu là không thể oanh oanh liệt liệt sống trên một lần, chẳng phải là đi một chuyến uổng công nhân gian. Hắn nếu là không lựa chọn con đường này, căn bản không đổi kịp đại ca của hắn, Đại Tần Chân Long Tần Phụ Tô. Đó là một vị từ nhỏ liền ép bọn họ một đầu Đại Tần yêu nghiệt. Chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng tranh đoạt cái kia cựu ngũ chí tôn vị trí. Nghe đến Tần Thần lời nói, Tần Chính không nói gì, lại lần nữa đem trước mắt chén trà uống một hơi cạn sạch. Sau đó Tần Thần liền tiếp tục lại rót một ly. Phu hoàng, đến cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì kinh đô sẽ truyền ra ngài băng hà thông tin? Ngài tại sao lại sẽ đến Lan Châu? Tất cả những thứ này có phải là đều là Tần Hợi đang khiến cho quỷ? Có phải là hắn kết hợp quốc sư ra tay với ngài? Ngài đi tới Lan Châu thành là muốn để chúng ta tại bên ngoài hoàng tử cử binh thảo phạt địch ta sao? Tần Thần hỏi trong lòng liên tiếp nghi vấn. Những ngày này, nhưng làm hắn nín hỏng. Từ trước đến nay thích đùa bỡn quyền như hắn, khoảng thời gian này giống như người mù đồng dạng. Mỗi một chuyện đều nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Tần Hoàng đống nhiên băng hà, kinh đô bí không phát tang. Cựu đệ bỗng nhiên xuất hiện, thiên phú khiếp sợ đại tần. Để hắn có một loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Tần Chính uống một ngụm trà về sau, mới nhẹ nhàng mở miệng. Cùng lão nhị cùng quốc sư không có quan hệ, tất cả những thứ này đều là chấp làm. Cái gì? Đều là ngài làm. Đây là vì cái gì đâu? Không phải bọn họ bức hiếp ngài sao? Tần Thần quả thực không thể tin vào tai của mình. Bây giờ tất cả những thứ này, vậy mà đều là phụ hoàng hắn chủ hạch. Cái này để hắn cảm giác sự tình càng thêm vượt quá hắn khống chế bên ngoài. Giống như ngươi, chờ không nổi. Tần Chính nói một câu khiến Tần Thần có chút quá tải lời nói. Giống như ta, chờ không nổi. Cái gì chờ không nổi? Đúng lúc này, Tần Thần chợt phát hiện, cả người hắn không bị khống chế, tự động lơ lửng. Toàn bộ thân thể có nằm thẳng hình, đầu hướng Tần Chính. Đang lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một cái cứng cắp có lực bàn tay lớn ấn tại đầu của hắn bên trên. "Lão ngũ, phụ hoàng giúp ngươi giải thoát." Tần Thần sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác một thân chân khí không bị khống chế hướng về cánh tay kia dũng mãnh lao tới. Muốn phản kháng, phát hiện căn bản là không có cách động đậy. "Không, không, phụ hoàng, ta là nhi tử của ngài a." A thê lương kêu thảm, vang vọng toàn bộ thần vương phủ, nhưng lại không có bất kỳ người nào đi ra. Cổ đồng quan bên ngoài, Bắc Lương trong quân quân đại trướng, Tần Trường Sinh ngồi ngay ngắn thủ vị, Khương Chiến, Khương Phong đám người ngồi tại phía dưới. "Trường Sinh a, ngươi hỏi vấn đề này ngoại công không cách nào trả lời. Ta chỉ có thể nói quốc sư pháp trượng pháp hiệu phổ độ từ hàng, từ đâu mà đến, sư tổng sao tử, tu vi làm sao, là nam hay là nữ, không có ai biết. Tại đại tần nhất thống 6 quốc thời điểm, mặc dù xuất thủ số lần cực ít, thế nhưng hắn chỉ cần xuất thủ, nhất định giống như lôi đình giáng lâm, uy áp thiên hạ. Không chỉ ta, liền Bạch Khởi, đều đối hắn, nàng, tính sợ ba phần. Quốc sư pháp trượng, phát hảo phổ độ từ hàng. Lai lịch không biết, tu vi không biết, truyền thừa không biết." Tần Trường Sinh ánh mắt nhắm lại, vốn định từ Khương Chiến trong miệng hiểu rõ quốc sư pháp trượng tin tức, hiện tại xem ra là có chút nghĩ đơn giản. Chương 62, Phật đạo biện luận, ai có thể thành Phật người đăng, xin vô tà đại tần vị này cái này quốc sư pháp trượng, thật sự là thần bí a. Đây là mọi người ấn tượng đầu tiên. Đại tần quốc nội có quyền thế nhất 4 người bên trong 2 người, đều chưa từng thấy quốc sư pháp trượng đội hình. Thậm chí liền hắn là nam hay là nữ, cũng không biết. Sự tình quỷ dị như vậy, vậy mà liền chân chân thật thật phát sinh ở bên người mọi người. Ra ra, vậy cái này quốc sư pháp trượng có phải hay không là tần hoàng hư cấu một nhân vật, trên thực tế không hề tồn tại đâu. Khương Phong mở miệng, hỏi thăm một cái trong lòng mọi người đều đang nghi vấn đề. Không, quốc sư pháp trượng chân thật tồn tại. Khương Chiến trực tiếp phủ định Khương Phong suy đoán. Trầm tư sau một lát, mới mở miệng lần nữa. Các ngươi có lẽ đều biết rõ ta đại tần hủy diệt 6 quốc cái thứ nhất quốc gia là Đại Hàn Hoàng Triều, thế nhưng các ngươi có thể biết vì sao là Đại Hàn Hoàng Triều sao? Vì sao là Đại Hàn Hoàng Triều? Không phải là bởi vì Đại Hàn Hoàng Triều yếu nhất sao? Yếu nhất? Đúng. Cũng không đúng. Ân Khương Phong đám người lòng hiếu kỳ bị hấp dẫn đi lên. Căn cứ Đại Tần sử ký bên trên ghi chép, Đại Hàn Hoàng Triều chỗ xa xôi, quốc lực suy yếu. Đại Tần Hoàng Triều thứ nhất sát thần Bạch Khởi dẫn đầu 20 vạn tần quân, chỉ dùng thời gian nửa năm, liền đánh vào Đại Hàn Hoàng Triều đô thành, tù binh Đại Hàn Hoàng chủ, đến đây Đại Hàn Hoàng Triều diệt vong. Không có tiếp tục treo mọi người khẩu vị. Khương Chiến thì là tiếp tục nói, Đại Hàn Hoàng Triều đích thật là lục đại hoàng triều bên trong, thực lực quân sự yếu nhất. Thế nhưng cái này thực lực quân sự yếu nhất nhưng là ta Đại Tần tạo thành. Cái gì? Ta Đại Tần tạo thành? Làm sao tạo thành? Diễn Hàn kế hoạch sớm tại Bạch Khởi xuất quân công Hàn thời điểm, cũng đã chế định. Bước đầu tiên kế hoạch chính là suy yếu Đại Hàn Hoàng Triều thực lực quân sự. Thực hiện bước đầu tiên kế hoạch chính là quốc sư pháp trượng. Thế nhưng liên quan tới hắn là như thế nào chấp hành, chúng ta cũng không biết, chỉ biết là 3 năm sau, làm chúng ta tiến công Đại Hàn Hoàng Triều sự tình, tất cả tướng lĩnh vậy mà tại một nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. T. Một nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Đúng, chính là một nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. mới để cho ta Đại Tần hoàng triều thừa cơ công phá Đại Hàn hoàng triều, đem hắn hủy diệt. Trong đại trướng mấy người thần sắc khẽ biến. Sự tình quỷ dị như vậy, quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu biết rõ Đại Hàn có khả năng thành lập một đại hoàng triều, tự nhiên không phải kẻ yếu. Hoàng triều bên trong tướng lĩnh tu vi ít nhất cũng là tông sư cảnh, không ít người càng là đại tông sư. Muốn đồng thời khống chế hoàng triều bên trong mấy trăm tông sư, đại tông sư, để bọn họ một nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, chỉ sợ sẽ là chỉ huyền cảnh, thậm chí pháp tướng cảnh đại năng cũng làm không được. Đây mới là chuyện quỷ dị nhất. Vậy cái này không thể chứng minh quốc sư pháp trượng tồn tại, cũng có thể là thi triển một loại nào đó tà thuật cũng nói không chừng đấy chứ. Hà Hợi nói ra nghi vấn của mình. Hắn đi theo đại hiền lương sư Trương Long mấy chục năm, tự nhiên gặp rồi không ít quỷ dị thủ đoạn. Đúng a, cũng có thể là một loại tà thuật a. Ta nghe nói Thái Bình đạo liền có một loại đinh đầu thất tiễn sách tà thuật, không cần đối mặt, liền có thể gây nên đối phương vào chỗ chết. Khương Phong nhớ tới lần kia tại Hắc Sơn Cốc, nhìn thấy người cỏ nhỏ. Thái Bình đạo địa vương tướng quân đinh đầu thất tiễn sách, chỉ cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ, liền có thể đem hắn miễn cưỡng bái chết. Liền biết các ngươi không tin, lại cùng ngươi nói một chút một kiện càng quá đáng sự tình. Khương Chiến tựa hồ sớm có chủ ý đối với mấy người chất vấn, không có bất kỳ cái gì phản bác. Mở miệng lần nữa, đó là tại hủy diệt cường đại nhất đại triệu hoàng triều, song phương gần tới trăm vạn đại quân rằng co tại Trường Bình chi địa thời điểm. Quốc sư pháp trưởng hiện thân, trên người mặc Phật y điệp, dáng vẻ trang nghiêm, hai tay chắp lại. Đây cũng là lão phu lần thứ nhất nhìn thấy quốc sư pháp trưởng chân thân. Chỉ thấy thứ nhất tiếng niệm Phật, sau đó một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, đối với đại triệu hoàng triều đại quân hét to nói: Đại triệu hoàng triều, làm trái thiên mệnh, bây giờ trời xanh hạ xuống thần thú, thôn nhật ba khắc, lấy làm trừng phạt. Nếu là các ngươi chấp mê bất ngộ, ác gặp thiên hai. Mà liền tại hắn tiếng nói vừa ra, âm u khắp trốn đánh tới, phản phất giống như thật thôn thiên thần thú bình thường, trực tiếp đem trên bầu trời mặt trời thôn phệ, toàn bộ thiên địa nháy mắt từ ban ngày hóa thành hắc ám. Tình cảnh quái dị như vậy xuất hiện, trong chốc lát, đại triệu quân đội đại loạn, nhân tâm bạo động, mà ta Đại Tần thiết kỵ thì là hưng phấn dị thường, thuận thế đánh lén, vô số đại triệu binh sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhộn nhịp đầu hàng. Cho dù lúc này đi qua 20 mấy năm, giờ phút này nói ra chuyện này, Khương Chiến vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Chớ đừng nói chi là lúc ấy tận mắt nhìn thấy người, phàm nhân lực lượng, vậy mà có thể thay đổi thiết tượng. Nói thôn Nhật liền thôn Nhật, đây quả thực là tiên thần cách làm. Đây là thần sao? Không phải thần, là Phật. Thế nhưng ta càng muốn xưng hô hắn là yêu. Khương Chiến trên mặt lộ ra thần sắc không tự nhiên. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh lắng nghe Tần Trường Sinh, nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hướng đại trướng bên ngoài. Mọi người không rõ ràng cho lắm, nhìn hướng Tần Trường Sinh, lộ ra hỏi thăm ánh mắt. Tần Trường Sinh nhưng là không nói gì, chỉ là hai mắt biến thành kim sắc, tựa hồ nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, ánh mắt khẽ híp một cái. Cũng liền tại lúc này, một đạo thanh âm sâu kín, không phân rõ nam nữ, từ đại trướng bên ngoài truyền đến. Chiến thần như vậy ở sau lưng nói bản quốc sư lời nói xấu, có hay không có một ít người hành vi? Cũng không lâu lắm, một thân ảnh hành tẩu tại Bắc Lương đại doanh bên trong. Toàn bộ đại doanh bên trong, tất cả binh sĩ giống như không nhìn thấy người tới bình thường, tuần tra, cảnh giới, đứng gác đứng gác. Đạo này thân ảnh cứ như vậy như vào chỗ không người bình thường, bước vào đại trướng bên trong. Mọi người giờ phút này ngẩng đầu nhìn về phía người tới, chỉ thấy hắn trên người mặc Phật y liễu, tay trái vân vê một chuỗi Phật châu, tay phải chắp tay trước ngực. Quỷ dị nhất chính là hắn khuôn mặt vậy mà tại mọi thời khắc tại thay đổi, căn bản là không có cách thấy rõ hắn diện mục chân thật. Không cần nhiều lời, mọi người đã biết người đến là ai. Đại Tần quốc sư, Phổ Độ Từ Hàng. Giờ khắc này, mọi người như lâm đại địch, liền vội vàng đứng lên. Bái kiến quốc sư pháp trượng. Phổ Độ Từ Hàng không có nhìn hướng mọi người, mà là đem ánh mắt nhìn hướng trong đại trướng vững vàng ngồi ở chủ vị bên trên Tần Trường Sinh. Đi một cái Phật lễ, gặp qua cửu hoàng tử điện hạ. Không biết điện hạ vì sao hành động mù quáng binh khí, thương binh phạm thượng, xuất sư kinh đô. Bản hoàng tử vì sao xuất binh, chẳng lẽ quốc sư không nên biết sao? Bần tăng ngu dốt, mong rằng cửu hoàng tử điện hạ chỉ rõ. Phụ hoàng truyền ta dạy chiếu, kinh đô có đạo trích muốn mưu đồ làm loạn, để chúng ta hoàng tử xuất binh kinh đô, diệt trừ đạo trích. Tần Trường Sinh nói xong, trong đại trướng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Tần hoàng dạy chiếu, khá lắm. Cửu hoàng tử ngươi thật sự dám kéo a? Tần hoàng đều băng hạ, làm sao truyền cho ngươi dạy chiếu? Báo mộng truyền sao? Giờ phút này, Phổ Độ Từ Hàng cũng là sức sở. Nhiều năm như vậy hàm dưỡng, kém chút tuân ra nói tủ. Đây là một cái miệng đầy bịa chuyện vô lại. Nhất thời, đại trướng bên trong, ai cũng không nói gì. Nhưng thật ra là ai cũng không biết nên nói cái gì. Không biết qua bao lâu, Phổ Độ Từ Hàng một tiếng Phật hiệu. Cửu hoàng tử điện hạ thông minh, khiến bần tăng kính nể không thôi. Bần tăng nơi này vừa vặn có một Phật đạo biện luận bên trong liên quan tới người nào có thể thành Phật biện luận, còn mời điện hạ cho giải đáp. Phật đạo biện luận, người nào có thể thành Phật? Đúng vậy. Nếu là đáp ra làm sao? Đáp không ra lại như thế nào? Tần Trường Sinh tự nhiên sẽ không cho là đối phương buồn chán, tại chỗ này hỏi cái này nhảm chán chủ đề. Nếu là cựu hoàng tử điện hạ đáp ra, ta nguyện thuyết phục nhị hoàng tử mở ra cổ đồng quan, thả Bắc Lương đại quân nhập quan. Nếu là đáp không ra, vậy liền mời các vị từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Chương 63, giết cha giết huynh, nhận giặc làm cha người đăng, xin vô tà Phổ Độ Từ Hàng ánh mắt nhìn hướng Tần Trường Sinh. Hắn trước đến bản ý là tính toán bức bách Bắc Lương rút quân. Nếu là đối phương khăng khăng không lui, cái kia nói không chừng liền muốn vận dụng thủ đoạn phi thường. Thế nhưng từ tiến vào đại trướng về sau, Tần Trường Sinh cái kia từ đầu đến cuối không hề bận tâm thần sắc, để hắn trong lòng sinh ra do dự. Lại liên tưởng đến đoạn thời gian gần nhất liên quan tới Tần Trường Sinh truyền ôn. Đại Tần thứ 2 Trần Long, pháp tướng cảnh đại năng. Đây là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm. Bây giờ hắn tu luyện đạt tới một cái mấu chốt kỳ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào này thiên địa cảnh giới. Lúc này nếu là động thủ, phần thắng không lớn. Suy tư một lát, mới nghĩ ra như vậy một chiêu. Quốc sư, cửu hoàng tử không hề am hiểu Phật đạo chi pháp, ngươi cử động lần này có hay không có chút qua? Còn nữa nói, cửu hoàng tử điện hạ làm sao làm việc, ngươi không có quyền lợi can thiệp đi. Đại trướng bên trong, chỉ có Khương Chiến mới có tư cách cùng quốc sư đối thoại. Chiến thần lời ấy sai rồi. Bản quốc sư chịu bệ hạ ban ân, thêm là đại tần quốc sư, phổ độ chúng sinh, cứu vạn dân tại thủy hỏa, chính là bản quốc sư tiên trước. Cửu hoàng tử nếu là hành động mù quáng binh khí, nhất định sinh linh đồ thán, bản quốc sư nguyện vì thiên hạ lê dân làm một tác nhân. Ngươi Khương Chiến hiển nhiên tại miệng lưỡi bên trên, không sánh bằng phổ độ từ hàng. Trong mắt hắn, cái gì phổ độ chúng sinh, cái gì làm một tác nhân, tất cả đều là hắn cùng nhị hoàng tử Tần Hợi âm mưu quỷ kế. Là đơn giản chính là vì mưu quyền xoán vị trì hoãn thời gian, chờ đợi tất cả thời cơ chín muồi, chính là hắn Tần Hợi đăng cơ thành đế thời điểm. Oanh cuồng bạo khí tức từ trên người hắn bộc phát, liền tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ngoại công, an tâm chớ đội. Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt vang lên, nghe vào trong lòng Khương Chiến có một tia mát mẻ. Chẳng biết tại sao, trong lòng cố kia táo bạo chi ý nháy mắt biến mất, cả người tựa hồ có một tia thanh minh thần sắc, mà còn một mấy mắt, hắn chợt phát hiện, vừa rồi tựa hồ không giống bình thường hắn, tựa như thay đổi đến có chút nóng nảy, liền như là bị hạ một loại nào đó ma chú bình thường, không bị khống chế. Nếu là bình thường, hắn căn bản sẽ không cùng quốc sư phát sinh như vậy tranh chấp. Giờ phút này thanh tỉnh hắn nhìn hướng quốc sư ánh mắt, một tia kiêng kỵ ở trong lòng sinh ra. Đây là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm, mà trên thực tế cũng là như thế. Vừa rồi quốc sư phổ độ từ hàng lời nói bên trong, có một loại dụ hoặc ma lực tồn tại, để trong đại trướng mọi người bất chi bất giác liền mắc lửa. Chỉ cần Khương Chiến xuất thủ, liền sẽ bị quốc sư phổ độ từ hàng nắm được án. Đến lúc đó, hắn đứng tại đại nghĩa bên trên, Bắc Lương không lui binh cũng muốn lui binh. Mà Tần Trường Sinh thanh âm mới vừa rồi bên trong, ẩn chứa một loại thanh tâm chú. Đây là hắn tại Thần Chiếu Tông cấm đoán năm thứ 5 sáng tạo. Liên tục 5 năm cấm đoán, để hắn cũng có chút bực bội. Vì giữ vững bình tĩnh tâm cảnh, liền căn cứ kiếp trước nhìn qua Phật pháp, sáng chế cái này thanh tâm chú. Thanh tâm chú, tên như ý nghĩa, minh tâm yên tĩnh ý, định thần dừng ác. Phổ độ từ hàng cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hướng Tần Trường Sinh. Giờ phút này ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Tần Trường Sinh một đạo thanh âm nhàn nhạt, vậy mà phá hắn lấy mạng phản âm. Như vậy xem ra, tu vi sợ rằng so ngoại giới truyền ngôn càng thêm cường đại. Thật sự là một cái biến số. Cửu hoàng tử điện hạ, cân nhắc làm sao? Tần Trường Sinh thần sắc bình thản nhìn hướng trước mắt Phổ độ từ hàng, không có một tia tình cảm. Hắn vẫn là ý nghĩ kia. Đã các ngươi muốn chơi, vậy thì bồi các ngươi chơi tới cùng. Nhìn xem cuối cùng đến cùng muốn làm gì. Hắn sợ hiện tại đem Phổ độ từ hàng một bàn tay đập chết, phía sau hắc thủ cũng không dám thò đầu ra. Như thế đến lời nói, liền phải tiêu phí nhiều thời gian hơn đến tìm ra phía sau màn hắc thủ. Tần Trường Sinh cái gì cũng không sợ, chính là sợ phiền phức. Tha rằng như vậy, không bằng liền bồi bọn họ vui vừa một chút. Mời đi. Nghe đến Tần Trường Sinh khẳng định hồi phục, Phổ độ từ hàng nói ra vấn đề. Đô tể cùng bác sĩ liền nhau, hai người hẹn xong mỗi ngày lẫn nhau kêu đối phương rời giường, dám hỏi cựu hoàng tử điện hạ, hai người bọn họ sau khi chết, người nào có thể thành Phật. Nghe đến lời này, trong đại trướng mọi người ngây ra như phỗng. Tình huống như thế nào? Quốc sư pháp trượng không phải đến ngăn cản bọn họ vào kinh sao? Vậy cái này đề mục không phải liền là đưa phân đề sao? Là người đều sẽ trả lời đi. Cái này còn cần trả lời sao? Một cái sát sinh, một cái cứu người. Người nào có thể thành Phật, còn cần hỏi sao? Chẳng lẽ quốc sư pháp trượng cố ý như vậy, là người một nhà? Bọn họ đều đoán sai. Thế nhưng liền xem như người một nhà, cái này nước thả cũng quá giả a. Khương Phong đám người trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tần Trường Sinh vẹn vẹn suy nghĩ một lát liền cho ra đáp án. Đô tể có thể thành Phật. Tần Trường Sinh trả lời, để Khương Phong đám người trố mắt đứng nhìn. Hung hăng cho Tần Trường Sinh máy mắt. Đề đơn giản như vậy, sẽ còn đáp sai. Bọn họ vị này cựu hoàng tử điện hạ có phải là kiêu ngạo quá mức? Nhưng mà đối với những này, Tần Trường Sinh nhìn như không thấy. Vì sao? Phổ độ từ hàng ánh mắt nhắm lại, nhìn hướng Tần Trường Sinh. Hắn phát hiện càng ngày càng nhìn không hiểu vị này năm gần 20 mấy tuổi cựu hoàng tử. Đúng a? Vì sao? Mọi người cũng rất muốn biết đáp án. Tần Trường Sinh bình tĩnh mở miệng nói ra. Bỏ xuống đồ đao cách mặt đất thành Phật. Thì ra là thế. Đại trướng bên trong tất cả mọi người là thông minh người. Tần Trường Sinh vừa mở miệng, bọn họ liền kịp phản ứng. Đồ thể sống vẫn luôn tại sát sinh, chết liền coi như bỏ xuống đồ đao. Bỏ xuống đồ đao, liền có thể thành Phật. Cựu hoàng tử điện hạ đại trí tuệ vậy. Bản quốc sư tại kinh đô chờ ngươi. Tiếng nói vừa ra, Phổ độ từ hàng thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chờ hắn rời đi về sau, mọi người mới như chút được gánh nặng, bất chi bất giác sau lưng đều có chút ướt. Tất cả giải tán đi. Tần Trường Sinh mở miệng. Mọi người liền nhộn nhịp cáo từ rời đi. Đại tần kinh đô, Hàm Dương, địa lao. Tần Hợi thân ảnh xuất hiện tại địa lao tầng dưới chót nhất, nhìn xem bị giày vò đến không thành hình người, xuyên vào xương tỷ bà Tần Phù Tô, mở miệng nói ra: "Ta hảo đại ca, cảm giác làm sao?" Tần Phù Tô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tất cả đều là tơ máu, bờ môi khô nước, có chút há miệng. "Tần Hợi, ngươi cũng dám giả truyền thánh chỉ, giam giữ ta tại thiên tù. Phù hoàng biết sẽ không buông tha ngươi." "Phù hoàng, ngươi cảm thấy hắn còn tại sao?" "Cái gì? Ngươi vậy mà giết cha? Vì hoàng vị? Ngươi đúng là điên. Ngươi thật sự là xuất sinh. Tần Phù Tô dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về phía Tần Hợi nổi giận mắng. Ha ha, đúng, ta là điên. Chỉ cần có thể leo lên hoàng vị, ta cái gì đều làm ra đến. Phốc phốc. Tần Hợi run rẩy một thanh đao, trực tiếp cắm vào Tần Phù Tô trái tim bên trong. Hiện tại ngươi đã vô dụng. Ngươi Tây Mạc đại quân toàn bộ bị ta khống chế, ngươi có thể đi chết. Tần Hợi, ta nguyền rủa. Ngươi, không được, chết tử tế. Tiếng nói vừa ra, Tần Phù Tô triệt để mất đi sinh cơ. Đúng lúc này, hô một thân ảnh xuất hiện tại địa lao bên trong, chính là quốc sư Phổ Độ Từ Hàng. Nhìn thoáng qua Tần Phù Tô thi thể, ánh mắt không có chút nào ba động. Tần Trường Sinh thực lực so ngoại giới truyền ngôn còn kinh khủng hơn, liền ta cũng không dám nói có 100% tự tin. Nghe đến lời này, Tần Hợi thần sắc khẽ giật mình. Quốc sư nói cái gì? Tần Trường Sinh thực lực, liền hắn cũng không có nắm chắc. Ngươi cùng ta chơi đâu? Hắn nhưng là đem tất cả bảo đều đè ở quốc sư pháp trượng trên thân. Nếu là không có quốc sư pháp trượng ở sau lưng nữa, hắn cũng không dám không kiêng nể gì như thế. Ngươi bây giờ nói cho ta, ngươi không có nắm chắc. Nói đùa a? Tần Hợi ánh mắt chuyển động ở giữa, tựa hồ hạ cái nào đó quyết định. Đối với Phổ Độ Từ Hàng, trực tiếp quỳ xuống, chân thành nói: "Quốc sư nếu không vứt bỏ, hợi nguyện bái làm nghĩa phụ." Chương 64, nhật thực, loạn nguyên khí người đăng, xin vô tà ấn Phổ Độ Từ Hàng nhìn xem quỳ trước mặt hắn Tần Hải, ánh mắt nhắm lại. Hắn thực tế không nghĩ tới, Tần Hợi vậy mà lại tới đây một tay. Bản ý của hắn là đến nói cho Tần Hợi, Tần Trường Sinh cường đại, để hắn chuẩn bị sớm. Thực tế không được, từ bỏ hoàng vị cũng không phải không thể. Hắn muốn tự tuyệt, nhưng là nhìn lấy quỳ gối tại trước mặt Tần Hợi, đột nhiên nghĩ đến, như vậy nghe lời người, nếu là lên làm đại tần hoàng đế, kia đối với kế hoạch của hắn, bất quá, hắn còn cần dò xét một phen, hắn tâm có nhiều thật. Thiên hai, nhị hoàng tử điện hạ, mau mau xin đứng lên. Bần tăng chính là phương ngoại chi nhân, chịu không nổi như vậy đại lễ. Một cỗ lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, đem quỳ lạy tại trên mặt đất Tần Hợi nâng lên. Tần Hợi đối mặt như vậy lực lượng, căn bản không có sức phản kháng. Điều này cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm tin chắc, nhất định muốn đem quốc sư pháp trượng cột vào chính mình trên chiến xa. Nếu không, lấy hắn thực lực, căn bản là không có cách cùng quan ngoại những người kia chống lại. Không phải liền là bái cái nghĩa phụ sao? Có cái gì đâu? Nếu là có thể, hắn thậm chí nguyện ý đem giết thần, chiến thần, trận thần, toàn bộ bái làm nghĩa phụ. Chi tiết, sát thần chính là hắn ngũ đệ Tần Thần cứu cứu, căn bản sẽ không phản ứng hắn. Chiến thần lại là hắn đột nhiên xuất hiện cựu đệ ngoại công, bây giờ ngay tại thảo phạt hắn. Đến mức trận thần, lâu dài bế quan luyện đan, không gặp người ngoài, chỉ có trước mắt quốc sư pháp trượng, hắn mới có thể tiếp xúc đến. Nhất định không thể để hắn chạy. Cái gì phương ngoại chi nhân? Nếu là phương ngoại chi nhân, làm cái gì quốc sư? Tất nhiên làm quốc sư liền không phải là phương ngoại chi nhân. Nghĩ tới đây, Tần Hợi lại lần nữa quỳ xuống lại. Quốc sư không được chối từ. Hợi, thật tình bái quốc sư làm nghĩa phụ. Hắn thần sắc chân thành, ngôn ngữ thành khẩn. Ông lại là một cỗ lực lượng từ trên thân Phổ Độ Từ Hàng tuôn ra, đồng dạng lại lần nữa đem Tần Hợi nâng lên. Nhị hoàng tử điện hạ, chết sát bần tăng. Phương ngoại chi nhân không thể tham luyến phàm tục sự tình, nếu không nhẹ thì tu vi rút lui, nặng thì thân tử đạo tiêu. Liên tục hai lần bị cự tuyệt, để Tần Hợi có chút hoài nghi nhân sinh. Chẳng lẽ quốc sư pháp trượng thật sự là một vị phương ngoại chi nhân, không tham luyến phàm tục quyền thế? Không nên a, như thật sự là như thế, vì sao làm 40 năm quốc sư? Đến cùng chỗ nào xuất hiện vấn đề? Đang lúc Tần Hợi nghi hoặc lúc, không để lại dấu vết thoáng nhìn Phổ Độ Từ Hàng cặp kia tràn đầy ma tính hai mắt, chỉ thấy trong đó vậy mà lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Ý kia hình như đang nói, ngươi nhanh bái a, ngươi lại bái một lần, ta đáp ứng. Nhanh lên a. Một cái mắt, Tần Hợi liền muốn minh bạch. Lão hồ ly, đây là tại thử thách hắn thật tình. Đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Chờ đợi bản hoàng tử đăng cơ xưng đế, tất cả đều muốn thanh toán. Chỉ thấy Tần Hợi chỉnh lý một cái trang phục, lại lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất, bái đi xuống. Hợi, thật tình nguyện bái quốc sư làm nghĩa phụ. Nếu là quốc sư không đáp ứng, Hợi đem quỳ hoài không dậy. Âm thanh thần sắc, nôn từ thành khẩn, vẻ mặt nghiêm túc. Mà thôi. Phật gọi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Tất nhiên nhị hoàng tử điện hạ thịnh tình mời, bản quốc sư nếu là từ chối nữa, vậy thì có làm trái Phật pháp. Phổ Độ Từ Hàng một bộ thương hại thế nhân thần sắc, hai tay chắp lại, đích thân cúi người, đem Tần Hợi đỡ lên. Con của ta, mau mau lên. Hải Nhi đa tạ nghĩa phụ. Tần Hợi đối với trước mắt Phổ Độ Từ Hàng, cung kính hành lễ. Vi phụ gần nhất tu vi đang sắp đột phá, cần bế quan mấy ngày. Ngươi tạm thời ổn định quan ngoại những người kia, chờ vi phụ xuất quan, thay ngươi trấn áp đạo trích. Hải Nhi trước thời hạn cung chúc nghĩa phụ tu vi đột phá thành công, vô địch thiên hạ. Ha ha, thật sự là bản quốc sư ân huệ a. Phổ Độ Từ Hàng cười lớn một tiếng, cả người thân ảnh dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Tần Hợi trước mắt. Cùng hắn cùng nhau biến mất, còn có Tần Phù Tô thi thể. Một màn như thế, nhìn Tần Hợi ánh mắt một trận cuồng loạn. Đã sớm nghe nói, tiến vào Từ Hàng trai bên trong từ chưa hề đi ra qua. Chẳng lẽ nơi đó thật là một cái nuốt người chi địa? Từ Hàng trai, bên trong đến cùng cất giấu cái gì bí mật? Trong lòng Tần Hợi tràn đầy vô tận hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng không dám đi tìm kiếm bí mật trong đó. Cùng lòng hiếu kỳ so sánh, hắn tương đối quan tâm tính mạng của mình. Sau đó, Tần Hợi rời đi địa lao, trở về Vị Ương Cung. Nhìn xem Vị Ương Cung tất cả, trong lòng của hắn tràn đầy cảm khái vô hạn. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này tất cả đều là hắn Tần Hợi. Người tới. Tần Hợi đối với bên ngoài la lớn. Tử Vân thân ảnh chậm rãi từ bên ngoài đi tới. Bái kiến điện hạ. Phái người đi cổ đồng quan bên ngoài, nói cho những cái kia quan ngoại người, sau 5 ngày, đem mở rộng đóng cửa, nên đón bọn họ nhập quan.
Ân.
Điện hạ, ngài muốn nên đón bọn họ nhập quan. Vậy chúng ta làm tất cả, chẳng phải?
Phía sau, Thử Vân không có nói ra. Thế nhưng ý tứ trong đó hiển nhiên dễ thấy. Một khi quan ngoại người nhập quan, bọn họ phía trước làm tất cả, đều đem thất bại trong gang tấc. Tất cả cố gắng đều đem uổng phí.
Ha ha.
Yên tâm đi. Hết thảy đều đã chú định. Sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ngươi chỉ cần dựa theo an bài làm việc là được.
Phải.
Điện hạ. Tử Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng lại sẽ không cự tuyệt Tần Hợi mệnh lệnh. Sau khi cáo tử, liền hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn xem Tử Vân cái kia giống như chạy xuôi nước suối đồng dạng bóng lưng, trong mắt Tần Hợi tràn đầy tham lam dục vọng. Mở miệng nói ra, sự tình an bài tốt về sau, liền đến Bị Ương cung cùng cô. Cô có một cái bảo bối muốn cho ngươi mở mắt một chút. Ngay tại đi ra ngoài Tử Vân, thân thể run lên. Vẫn là không cách nào tránh né sao? Vẹn vẹn ngây người một lát, liền nhẹ nhàng đáp lại. Phải không người phát hiện? Hai giọt bóng ánh ở trong mắt nàng thành hình, theo khóe mắt chảy ra. Vạch qua gò má, lưu lại một đạo thê mỹ vết nước. Thế nhưng còn chưa nhỏ xuống, cũng đã bị bốc hơi. Đại Tần kinh đô, Hàm Dương thành bên ngoài, hướng tây 800 dặm, có một tòa vẹn vẹn cao trăm trượng ở núi. Nơi này lâu dài bao phủ sương trắng. Có người nói cái này trên núi có tiên, cũng có người nói trên núi có yêu. Thế nhưng Đại Tần quan viên lại đối với nơi này kính như thần minh, bởi vì nơi này là Đại Tần quốc sư Phổ Độ Từ Hàng pháp tu chi địa. Từ Hàng trai, một cái khiến Đại Tần quan viên nghe tin đã sợ mất mật chi địa. Mỗi một cái tiến vào nơi đây quan viên, không còn có đi ra. Có người đã từng trước đến hỏi thăm, kết quả lại là bị Tần Hoàng trực tiếp hạ chỉ giải vào đại lao. Lâu này, nơi này cũng biến thành ít ai lui tới, không người nào dám tới. Giờ phút này, Từ Hàng trai bên trong, quốc sư Phổ Độ Từ Hàng ngồi ngay ngắn bồ đoàn bên trên, nhìn trước mắt Tần phủ Tô thi thể, ánh mắt bên trong một mảnh lửa nóng. Ân, vậy mà là chân long chi thể, thật sự là cơ duyên to lớn a. Không nghĩ tới tại Hoang Thần lĩnh dạng này đất nghèo, còn có thể gặp phải một bộ chân long chi thể. Mặc dù hắn trong cơ thể chân long khí cực kỳ mỏng manh, nhưng cũng đầy đủ. Có cái này một tia chân long khí vì dẫn tử, bản tọa có lẽ có thể mượn nhờ hắn phá kén thành bướm, từ trùng hóa long, nhất phi trùng tiên. Đương nhiên, đang lúc Phổ Độ Từ Hàng chuẩn bị thôn vệ Tần Phù Tô thi thể thời điểm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu hướng về bầu trời đêm nhìn. Chỉ thấy nguyên bản sáng tỏ phát sáng mặt trăng ngay tại một chút xíu chờ tối, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại đem hắn thôn phệ. Hắn nháy mắt thần sắc đại biến.
A,
nhật thực, loạn ta đan đỉnh huyền khí, thế a, ta muốn hiện hình. Bắc Lương quân doanh. Tần Trường Sinh ngồi tại trống rỗng đại trướng bên trong, hồi tưởng đến phía trước Khương Chiến nói tới, thiên cầu thực nhật. Hắn cái kia kinh khủng nộ tính lại lần nữa thượng tuyến, bắt đầu lĩnh hội ở trong đó hào diệu. Một lát sau mở hai mắt ra, nhìn hướng trong bầu trời đêm trăng tròn. Thiên cầu thực nhật, chẳng lẽ chính là như vậy? Chỉ thấy hắn hai mắt khép kín ở giữa, một mảnh mây đen bao phủ mà đến, giống như thiên cầu bình thường, một chút xíu đem trăng tròn thôn phệ. Toàn bộ thế giới thay đổi đến một mảnh đen kịt. Chương 65, Đạo pháp thần thông, một mắt ngày đêm người đằng, xin vô tà Bắc Lương quân doanh rơi vào một mảnh bối rối.
Điện hạ,
việc lớn không tốt, thiên cầu đến rồi. Khương Phong đội đội vàng vàng đi vào Tần Trường Sinh đại trướng, thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Ba ngày mới vừa nói xong thiên cầu thực nhật, bây giờ lại đến cái nhật thực, có thể nghĩ hắn sợ hãi trong lòng. Tại Khương Phong đi theo phía sau tổ phụ của hắn Khương Chiến, Trường Sinh, mặc dù ta chưa từng thấy nhật thực, thế nhưng lần này dị tượng cùng hai mươi mấy năm trước thiên cầu thực nhật giống nhau như lúc. Ngoại công suy đoán khả năng này là quốc sư bất mãn ba ngày cùng ngươi đánh cờ thua, buổi tối trước đến trả thù. Ngươi nhất định muốn cẩn thận. Quốc sư từ trước đến nay không xuất thủ, chỉ cần xuất thủ phải làm kinh thiên động địa. Lần này phiền phức lớn rồi. Lão già này vẫn là giống như 20 năm trước đồng dạng âm hiểm. Khương Chiến một mặt nghiêm trọng, thần sắc căng cứng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn bốn phía, không buông tha bất kỳ một cái nào chỗ khả nghi. Không gấp, ngồi xuống trước. Mắt thấy Tần Trường Sinh em thanh bình thản, không có chút nào coi trọng. Khương Chiến có chút nóng nảy nói: "Trường Sinh a, ngươi làm sao vẫn là bình tĩnh như vậy đây? Ngoại công biết ngươi tu vi cường đại, thế nhưng là ngươi tuyệt đối không cần thiệt tỏi nhỏ quốc sư. Người này cực kỳ yêu dị, không thể lấy võ giả bình thường lẽ thường nhìn chi. Ngươi còn trẻ, không thể nào hiểu được người này khủng bố. Thế nhưng ngươi nhất định muốn cẩn thận."
"Đúng vậy a,
điện hạ." "Gia gia nói không sai, ngươi nhất định muốn cẩn thận a."
"Mà còn..."
Khương Phong tiếp nhận Khương Chiến lời nói, cũng mở miệng khuyên bảo. Còn muốn nói tiếp, chợt phát hiện Tần Trường Sinh một mực nhắm mắt lại. Vừa mới bắt đầu cho rằng hắn chỉ là tại tu hành, thế nhưng là bọn họ tới có một hồi, đều không có mở ra.
"Điện hạ, con mắt của ngươi làm sao một mực nhắm?"
"Không có việc gì."
"Ngươi nói tiếp ngươi, mà còn cái gì?"
"Ách ách."
"Nói đi, con mắt của ta không có việc gì."
"A, tốt a." Nghe đến Tần Trường Sinh lời nói, Khương Phong mới mở miệng lần nữa nói: "Mà còn kinh đô đã phái người truyền đến thông tin, nhị hoàng tử điện hạ sau 5 ngày đem mở rộng đóng cửa, nên đón chúng ta nhập quan. Ta cùng gia gia hoài nghi đây là đối phương kế hòa bình. Cái này 5 ngày thời gian nhất định có đại động tác. Bây giờ xem ra, tối nay khả năng chính là bọn họ động thủ thời cơ. Muốn thừa dịp chúng ta đường xa mà đến, thể xác tinh thần hề bại thời khắc, làm đánh lén."
Binh pháp nói: "Đường xa mà đến, hề bại không chịu nổi, thừa cơ công chi."
Khương Chiến cùng Khương Phong đều là biết rõ binh pháp người, sớm đã tại quân doanh bên trong làm an bài, để phòng đối phương đánh lén. Thế nhưng là bây giờ cái này khủng bố thiên địa dị tượng, không cần nói những cái kia binh lính bình thường, chính là bọn họ đều có chút hoảng hốt, có chút hoang mang lo sợ. Tại loại này kinh khủng thiên địa dị tượng trước mặt, tất cả an bài đều là phí công. Cho nên bọn họ mới trước đến Tần Trường Sinh đại trướng, tiến hành nhắc nhở. Ai Khương Phong thở dài một hơi, muốn nói cái gì, lại không biết làm sao mở miệng. Loại này không phải sức người có thể ngăn cản thiên địa chi lực. Bọn họ thật là không có chỗ xuống tay. Lúc này, Hà Hợi cùng Trương Yến cũng từ bên ngoài đi vào, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Điện hạ, vương gia, tiểu vương gia, thuộc hạ tướng quân doanh kỹ càng tuần tra một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Lời này vừa nói ra, Khương Chiến, Khương Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Không có dị thường mới là lớn nhất dị thường. Điều này nói rõ đối phương ẩn tàng từ sâu, liên chỉ huyền cảnh cường giả tuyệt thế đều không phát hiện được. Vậy liên kinh khủng, bọn họ nơi này mặc dù có ba vị chỉ huyền cảnh, cộng thêm Tần Trường Sinh vị này pháp tướng cảnh đại năng, thế nhưng đối mặt cái kia không biết sâu cạn quốc sư, trong lòng cũng là không nắm chắc a. Các ngươi không nên đứng, tất cả ngồi xuống đi, uống chút trà, an ủi một chút. Nghe đến mấy người lo lắng lời nói, Tần Trường Sinh vẫn như cũ thản nhiên nói, không có người chú ý tới cặp mắt của hắn giờ phút này run nhẹ nhẹ, tựa hồ có một loại vĩ lực ngay tại trong đó sinh ra. Nhìn xem Tần Trường Sinh thần thái như thế, cùng Tần Trường Sinh quan hệ gần nhất Khương Phong có chút oán trách nói, điện hạ, đều lửa cháy đến nơi, ngươi làm sao còn như thế bình tĩnh? Quốc sư pháp trưởng nói không chừng lúc nào liền mở rộng công kích. Bọn họ tất cả mọi người thần sắc căng cứng, nhìn chằm chằm toàn bộ quân doanh nhất cử nhất động. Mà Tần Trường Sinh ngược lại tốt, tựa hồ tại trở mắt, bởi vì cái gọi là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, các ngươi gấp cũng vô dụng, không bằng yên tĩnh ngồi xuống chờ đợi liền có thể. Nói không chừng đây cũng chỉ là đối phương muốn mê hoặc chúng ta mà thôi. Mọi người cái này mới ngồi xuống, suy nghĩ một chút tiền căn hậu quả, hình như cũng có khả năng. Nếu không vì cái gì nhật thực nửa ngày, chuyện gì cũng không có phát sinh đây. Đúng lúc này, Tần Trường Sinh trong mắt dây rủa dần dần biến mất. Hắn đã triệt để nắm giữ vừa vặn lĩnh ngộ đạo pháp, chậm rãi mở hai mắt ra. Yên tâm đi, tối nay không có việc gì. Theo cặp mắt của hắn mở ra, cái kia bao phủ ở trên mặt trăng mây đen một chút xíu tiêu tán. Một lát sau, trăng tròn lại lần nữa treo cao tinh không, chiếu sáng thế gian. Đây chính là hắn từ Khương Chiến nói tới quốc sư thi triển thiên cầu thực nhật dị tượng bên trong lĩnh ngộ ra đạo pháp thần thông. Một cái ngày đêm, chính là mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm. A, thiên cầu đi, đi thật. Khương Phong phát hiện ánh trăng xuyên thấu qua đại trướng đỉnh chót, đều đều rơi tại đại trướng bên trong. Đi ra đại trướng, ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, trăng tròn vẫn như cũ treo cao, không có một tia mây đen. Chẳng lẽ lần này quốc sư lão giả kia thay đổi sách lược, vẫn là nhìn thấy chúng ta như thế nhiều người ở đây, hắn không có nắm chắc, vẫn là nói hắn biết lao phu đột phá đến chỉ huyền đỉnh phong, e ngại ta cùng Trường Sinh đám người liên thủ. Khương Chiến nghĩ mãi mà không rõ, cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần mọi người không có việc gì liền tốt. Quốc sư pháp trưởng làm việc, ai cũng không đoán ra được, hắn tuyệt đối sẽ không dựa theo lẽ thường làm việc. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất hiện nay không sao. Đến mức phía sau lại xuất hiện, đó chính là sự tình phía sau. Trường Sinh, mặc dù quốc sư đẩy đi, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể lấy phất lở. Với bạn, đối phương tất nhiên cho ra 5 ngày thời gian, không quản đối phương có phải là kế hòa bình, chúng ta đều muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Ngoại công ta chuẩn bị lợi dụng cái này 5 ngày thời gian, tiến đến thăm hỏi một chút lão bằng hữu, thăm dò miệng của bọn họ gió. Liên tính không thể đem bọn họ tranh thủ lại đây, ít nhất cũng phải cam đoan bọn họ bảo trì trung lập, sẽ không đảo hướng Tần Hợi một phương. Khương Chiến nói ra ý nghĩ của mình. Hắn đại Tần chiến thần danh hiệu, vẫn là có nhất định hy vọng. Không nói có thể thuyết phục những người kia đứng tại bọn họ một phương, chí ít có thể để bọn họ bảo trì trung lập, không đến mức giúp đỡ đối địch một phương. Tốt. Ngoại công cứ việc đi làm là được, nơi này có ta. Tần Trường Sinh vốn định đem tối nay phát sinh sự tình nói cho bọn họ, nhưng là lại nghĩ đến, khả năng quá mức không thể tưởng tượng, để bọn họ sinh ra càng lớn hoảng hốt, liền không có nói. Ngược lại để bọn họ dựa theo bọn họ ý nghĩ, đi làm bọn họ cho rằng đúng sự tình. Bất kể như thế nào, tất cả có hắn Tần Trường Sinh. Cho dù phía trước bọn họ làm mọi chuyện đều là vô dụng công, thậm chí là được không bù mất sự tình, cái kia cũng không quan trọng. Chỉ cần hắn Tần Trường Sinh tại, tất cả bất lợi nhân tố cuối cùng đều sẽ chuyển biến thành có lợi nhân tố. Đây chính là hắn Tần Trường Sinh tiềm tu 20 năm sức mạnh, cũng là hắn Tần Trường Sinh dám nhìn thẳng vào bất cứ địch nhân nào sức mạnh. Theo gần nhất lĩnh hội càng nhiều, hắn sức mạnh càng nặng nề. Nói câu không khách khí, hắn lúc này ngược lại hy vọng địch nhân càng cường đại càng tốt. Quá yếu lời nói, hắn đều không còn chút sức nào. Chương 66, sát thần nổi giận, chạm yêu trừ ma người đăng, xin vô tả từ giờ khắc này bắt đầu. Song phương tựa hồ lâm vào ăn ý bên trong, đều đang yên lặng chuẩn bị chờ đợi cho đối phương một kích chí mạng. Ai cũng không có dẫn đầu làm khó dễ, liền như là một gia đình bên trong hai cái huynh đệ một dạng, tại ngồi xuống đến ôn hòa nhã nhặn bắt đầu đàm phán. Thế nhưng người hưu tâm liền sẽ phát hiện, quan ngoại Bắc Lương quân doanh tuần tra càng thêm chặt chẽ, vòng ngoài trinh sát cũng càng thêm thường xuyên. Mặt khác mấy đường đại quân cũng hướng về Hàm Dương mà đến trên đường, mà kinh đô bên trong cũng giống như thế. Trên đường phố binh lính tuần tra nhìn mãi quen mắt, đại tần hoàng triều càng là ban bố hiếm thấy lệnh cấm đi đêm. Bất luận kẻ nào dám ở buổi tối hành động, không hỏi nguyên nhân, trực tiếp loạn tiên bắn chết. Tất cả mọi người cảm nhận được một loại mưa gió nổi lên khủng bố cảm giác, giống như trước khi mưa báo tới yên tĩnh. Càng là bình tĩnh, bao tố thì càng mãnh liệt. Mỗi một cái đều suy đoán chính mình tiểu tâm tư, tại thường xuyên hoạt động. Hàm Dương thành bên trong, một chỗ vắng vẻ tiểu viện, cửa sau, một cái toàn thân quấn tại áo bào đen bên trong thân ảnh, tại gã sai vật dẫn đầu xuống, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Không cần người sau lưng mở miệng, gã sai vật trực tiếp tiến lên.
Ken ken ken. Ken ken. Ken có tiết tấu gõ ba cái. Két cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ bỏ ra. Tối nay không tiếp khách, khách tới mời về. Khách từ trên trời đến, không đường có thể về. Nếu là nghĩ về, liền có đường có thể về. Dám hỏi đường ở phương nào? Đường tại dưới chân. Hai vị gã sai vật một hỏi một đáp. Sau một lát, trong môn gã sai vật đi ra, đối với bên ngoài toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào thân ảnh, cung kính hành lễ. Bái kiến hữu tướng. Hôm nay người tới quá nhiều, vì lý do an toàn, bất đắc dĩ vì đó, hữu tướng chớ trách. Lao ra nhà ta đã đợi chờ lâu ngày. Người vừa tới không phải là người khác, chính là đại tần hữu thừa tướng Lý Bất Tư. Trong môn gã sai vật làm ra tư thế xin mời, đem hữu thừa tướng Lý Bất Tư mời đi vào. Người ở bên ngoài chờ lấy. Lý Bất Tư đối với cùng hắn trước đến gã sai vật nói. Sau đó liền bước vào tiểu viện bên trong. Tiểu viện không lớn, thế nhưng có động tiên khác. Sau khi tiến vào, trước ba phía sau ba, có 6 nơi sương phòng. Lý Bất Tư đi theo phía trước người, không có đi vào chính giữa gian phòng, mà là đi vào hẻo lánh nhất một chỗ sương phòng. Có thể thấy được nơi đây chủ nhân chú ý cẩn thận. Đẩy cửa tiến vào, dẫn đường người tự động lui ra. Chỉ thấy phòng ốc bên trong đang có một lão giả yên tĩnh chờ đợi. Lão thất phu, ngươi thật là rất cẩn thận a. Thấy được trong phòng lão giả, Lý Bất Tư không nhịn được cười mắng một câu. Không cẩn thận không được a. Người đã giả, sợ chết a. Ai có thể nghĩ tới đại tần trên triều đình, dưới một người, trên bạn người tả thừa tướng, vậy mà cũng sợ chết. Trong phòng người chính là đại tần hoàng triều tả thừa tướng Lữ Vi. Ha ha. Người nào lại có thể nghĩ đến đại tần hoàng triều bên trên, thế như nước với lửa tả hữu thừa tướng, vậy mà giống như lão bằng hữu đồng dạng tại chỗ này gặp mặt đâu. Ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nụ cười này bên trong lộ ra một ít bất đắc dĩ. Từ xưa đế vương kiêng kỵ nhất chính là kết bè kết cánh. Nếu là tả hữu thừa tướng lẫn nhau hòa thuận, ác gặp đế vương lòng nghi ngờ. Chỉ có bọn họ lẫn nhau đấu không thể dàn xếp, đế vương mới yên tâm. Tả tướng đối đương kim đại tần thế cục làm sao nhìn? Ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu? Ý của ngươi là, thế cục hôm nay, người nào động, người nào chết? Vậy chúng ta, địch không động, ta bất động. Nếu địch động, ta lại cử động. Lý Bất Tư nhìn xem đối diện nhắm lại Lữ Vi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Địch không động, ta bất động. Người nào lại là đi đâu? Nhị hoàng tử Tần Hợi, Bắc Lương Vương, vẫn là quốc sư Pháp Trượng, hay là vị kia? Hắn cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi lên. Ai là địch? Bên thắng là bạn, kẻ bại là địch. Lão hồ ly. Trong lòng Lý Bất Tư không khỏi đối Lữ Vi bội phục không thôi. Lão già này, thật sự là cậu a. Không đến cuối cùng tuyệt không ra chiêu. Sau đó hai người lại thảo luận một chút không quan trọng sự tình. Liên hội vàng kết thúc lần này hội đàm. Bây giờ chính là đại tần hoàng triều cấm đi lại ban đêm thời khắc, cho dù là bọn họ thân là đại tần tả hữu thừa tướng, cũng không dám làm nhiều lưu lại. Trước khi đi lúc, Tả thừa tướng Lữ Vi đem một tờ giấy kín đáo đưa cho Lý Bất Tư. Thần bí nói, đến nhà về sau lại mở ra. Lao giả, chơi rất hoa. Lý Bất Tư ăn không ra Lữ Vi ý tứ, đành phải cầm tờ giấy rời đi. Vừa đi ra tiểu viện cửa sau, Lý Bất Tư liền không kịp chờ đợi mở ra tờ giấy, góp lấy ánh sao yếu ớt, hướng về tờ giấy nhìn. Đương nhiên, Lý Bất Tư hai tròng mắt co vào, tựa hồ nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình. Liên vội vàng đem tờ giấy nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua tiểu viện, gầm nhẹ nói, Lao thất phu, ta cùng ngươi không đội trời chung. Nói xong về sau, Lý Bất Tư cũng không quay đầu lại rời đi. Mà tiểu viện xương phòng bên trong, Lữ Vi thì là lộ ra đắc ý nụ cười. Nói để ngươi về nhà lại mở ra, ngươi lại không tin. Cười xong về sau, Lữ Vi thần sắc thay đổi đến ngưng trọng, nhìn xem trong tay tờ giấy. Nội dung phía trên cùng giao cho Lý Bất Tư giống nhau như lúc. Chỉ thấy trên đó viết, ngày mùng ngày 5 tháng 7, ngũ hoàng tử Tần Thần, chết. Đến cùng là ai làm đâu? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Đại tần hoàng triều hoàng tử chết. Đại sự như thế, chắc không được liền quyền nghiêng triều chính hưu thừa tướng Lý Bất Tư cũng là cực kỳ hoảng sợ. Cùng lúc đó, Lan Châu thành, Thần Vương phủ, cửa ra vào bảng hiệu bên trên mang theo màu trắng vải. Bên trong vương phủ mọi người mặc áo trắng vải gai, ánh mắt trống rỗng. Chính đường bên trong một cái bạch ngọc quan tài yên tĩnh nằm ở nơi đó. Quan tài bên trong không phải người khác, chính là đại tần ngũ hoàng tử Tần Thần. Sát thần Bạch Khởi một mặt âm trầm đứng tại quan tài bên cạnh, nhìn xem nằm ở bên trong cháu ngoại trai, không có nói lên một câu. Trong đầu quanh quẩn thần bên trong vương phủ người đối hắn miêu tả. Thần vương bị phát hiện thời điểm, huyết nhục bị hút khô, giống như sắc khô, hai mắt nổi lên, thần sắc hoảng sợ. Bên cạnh còn có một chuỗi Phật châu. Nhìn xem trong tay Phật châu, Bạch Khởi sắc mặt bình tĩnh trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Ngồi đi một bước, sát khí trên người liền nồng đậm một điểm. Khi hắn đi ra thần vương phủ thời điểm, sát khí trên người gần như ngưng tụ thành thực chất. Rất hiển nhiên, tu vi đã đạt đến ngưng tụ thân ngoại hóa thân pháp tướng cảnh giới. Vang lanh âm thanh từ trong miệng của hắn truyền ra. Lao yêu bà, ngươi hút người khác ta không quản, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên hút tới ta Bạch Khởi cháu ngoại trai trên thân. Nếu là không cần đầu của ngươi tế điện bốn sát thần cháu ngoại trai, ta hưởng làm người giết. Bản tọa đao ở đâu? Bạch Khởi âm thanh rơi xuống. Hiu hiu hiu. Tương đạo quỷ dị thân ảnh từ bốn phương tám hướng vọt tới. Phía trước người cùng những này bảo vệ Tần Thần người giết vệ giống nhau như lúc. Rất hiển nhiên, những người này đều là người giết vệ. Chỉ bất quá những người trước mắt này, rõ ràng so bảo vệ Tần Thần người giết vệ khí tức càng thêm cường đại, sát khí càng thêm nồng đậm. Các ngươi hôm nay liền theo bản tướng trảm yêu trừ ma, thế chết cũng đi theo tướng quân. Mọi người giết vệ nhộn nhịp quỳ một chân trên đất. Chương 67, từ hàng trai bên trong, đốt sách chôn người tài người đăng, xin vô tả không đến một ngày thời gian. Sát thần Bạch Khởi liền dẫn đầu chỉ có 4000 người giết vệ, đi tới Hàm Dương thành tây 800 dặm xương trắng núi. Nơi này chính là Đại Tần Quốc sư Phổ Độ Từ Hàng đạo tràng, cũng là lần này Bạch Khởi trước đến chỗ cần đến. Đến mức vì sao tới đây? Đó chính là bởi vì Tần Thần chết, cùng hắn tại Từ Hàng trai bên trong nhìn thấy tình cảnh giống nhau như lúc. Đó là hắn lừa giết Triệu Quốc 40 vạn tù binh, mượn nhờ hắn sát lục chi khí đột phá pháp tướng cảnh thời điểm. Bởi vì sát lục chi khí quá nặng, gần như đạt tới không cách nào khống chế mục đích. Muốn tìm kiếm quốc sư pháp trượng, lấy Phật kinh giúp hắn loại bỏ bộ phận sát lục chi khí. Tại Từ Hàng trai bên trong, hắn nhìn thấy từ lúc chào đời tới nay kinh khủng nhất một màn. Chỉ thấy tại Từ Hàng trai bên trong, từng vị đại tần đã từng quan biên, khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, sắc mặt hiền lành, miệng tụng Phật kinh. Coi hắn kêu gọi một người trong đó thời điểm, đột nhiên phát sinh một màn quỷ dị. Người kia nhục thân cấp tốc khô héo, hóa thành một bộ xác khô. Tại hắn không có chú ý dưới tình huống, một đầu bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất. Tình cảnh quái dị như vậy, làm hắn vị này chiến trường sát thần cũng là kinh hãi không thôi, vội vàng thối lui ra khỏi Từ Hàng trai. Hắn cũng thành một vị duy nhất từ Hàng trai bên trong đi ra người sống. Bây giờ Tần Thần tử trạng cùng vị kia hóa thành xác khô quan biên giống nhau như lúc, hơn nữa còn có trước khi chết trên tay Phật Châu. Trừ Từ Hàng trai bên trong vị kia lão yêu bà, hắn nghĩ không ra toàn bộ Đại Tần, thậm chí Hoang Thần lĩnh ai còn có bản lĩnh như vậy nhẹ nhõm giết chết một vị pháp tướng cảnh đại năng cường giả. Không sai, hắn sớm đã biết Tần Thần có hắn tu luyện sát lục thần quyết, đem tu vi tăng lên tới pháp tướng cảnh. Coi hắn muốn ngăn cản thời điểm thì đã trễ. Vậy cũng chỉ có thay hắn giữ bí mật. Nhìn trước mắt Từ Hàng trai, Bạch Khởi ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Tần Thần thế nhưng là hắn duy nhất cháu ngoại trai, cũng là bị hắn ký thác kỳ vọng cháu ngoại trai. Cứ như vậy không mình mà chết, hắn muốn vì hắn cháu ngoại trai đòi lại một cái công đạo. Đang lúc Bạch Khởi đám người muốn đi vào Từ Hàng trai thời điểm, hơn 10 vị phổ độ Từ Hàng hộ pháp xuất hiện, ngăn lại Bạch Khởi đám người đừng đi. Các vị mời dừng bước. Pháp trượng mấy ngày liền giảng kinh, có hại chân âm, thể xác tinh thần bị bại, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tổng thể không đặc khách. Cái gì mấy ngày liền giảng kinh, có hại chân âm? Ta xem là hút quá mạnh, thương tổn tới chính mình đi. Sát thần xin tự trọng. Phật môn trọng địa, xin chớ nói bừa. Phật môn trọng địa. Ta xem là yêu nghiệt còn tạm được. Ngăn ta đường người, chết. Bạch Khởi rút ra sát thần đao, không chút khách khí hướng về người trước mặt chém đi. Phốc phốc. Sát thần dưới đao, người trước mắt nháy mắt bị đánh thành hai nửa, nhưng lại không có chảy ra một vệt máu. Túi đầu nhìn, chỉ thấy là một bộ xác khô. Hô một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biết các ngươi những này căn bản không phải người, mà là yêu nghiệt. Giết, giết cho ta. Bạch Khởi quát lạnh một tiếng. Đích thân dẫn đầu 4000 người giết vệ, đối với trước mắt hơn 10 vị hộ pháp đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc. Vẹn vẹn một cái mắt, hơn 10 vị hộ pháp liền đầu một nơi thân một nẻo, thế nhưng đồng dạng không có chảy ra một vệt máu. Cùng lúc trước người kia một dạng, chính là một bộ xác khô. Đúng lúc này, a, thứ gì? Không tốt, có đồ vật chui trong thân thể ta. Cút ra ngoài cho ta. Từng tiếng thê lương kêu thảm tại người giết vệ bên trong vang lên. Chỉ thấy những cái kia kêu thảm người, khuôn mặt dữ tợn, thân thể không ngừng nô lên. Tựa hồ có đồ vật gì tại bọn họ trong cơ thể chui tới chui lui. Mau ra tay, giết bọn hắn, bằng không bọn hắn liền sẽ bị yêu vật khống chế. Bạch Khởi quát lạnh một tiếng. Oanh 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 mấy đạo chói mắt ánh đao lướt qua, những cái kia bị yêu vật khống chế người giết vệ trực tiếp chết. Cùng lúc đó, bóng đen cũng từ chết đi người giết vệ trong cơ thể lao ra, lại lần nữa tìm kiếm mục tiêu mới. Á vật kia lại tới. Cút, cút ngay cho ta. Thê lương kêu thảm vang lên lần nữa. Bọn họ nhìn không thấy đối phương, lại giết không chết, mà đối phương lại có thể không ngừng nghỉ đối với bọn họ tiến hành công kích. Cho dù là giết người như ngoé người giết vệ, giờ khắc này cũng không nhịn được tê cả da đầu. Loại này nhìn không thấy địch nhân mới là kinh khủng nhất. Chấn định, đốt sách. Bạch Khởi ra lệnh một tiếng. Chỉ thấy theo hắn trước đến người giết vệ đem một bộ kinh thư, pháp thư, sách nhỏ, kinh thi tử tập vân vân, đủ kiểu sách vở đều dùng. Trong chốc lát, liền ở trước mặt mọi người chất đống như là một toàn núi nhỏ. Không cần Bạch Khởi mở miệng, mọi người trực tiếp đem những sách vở kia đốt. Ông theo sách vở đốt, từng đạo hạo nhiên chính khí từ trong đó sinh ra mà ra, đem toàn bộ xương trắng núi bao phủ trong đó. A a, hạo nhiên chính khí bao phủ chi địa bên trong, phát ra lấy thâm quyến thê lương kêu thảm. Người giết vệ bên trong tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, ngược lại đến phiên quỷ dị vô cùng yêu vật hét thảm. Tình thế nghịch chuyển nhanh như vậy, mà còn theo những yêu vật này kêu thảm, từng cái nhộn nhịp hiện ra nguyên hình, ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc kinh khủng, hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy vậy căn bản không phải người nào, mà là từng cái chiều cao khoảng nửa mét cỡ lớn con giết, lộ ra mặt mũi dữ tợn, hướng về phía mọi người gầm rú. Không sợ ngươi lộ diện, liền sợ ngươi không hiện hành. Giết. Bạch Khởi sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp hạ lệnh. Phốc phốc, phốc phốc. Mấy ngàn người giết vệ xuất thủ, đối phó chỉ là mấy chục cái con giết tự nhiên không nói chơi. Cho dù những này con giết dài đến nửa mét, cũng không có tế tại sự tình, chỉ cần tại chỗ, chính là cái chết của bọn họ kỳ. Đây cũng là Bạch Khởi từ lần đó về sau, lật khắp cổ tịch tìm kiếm được một loại đối phó yêu vật biện pháp. Sách vở bên trong chứa hạo nhiên chính khí, mà hạo nhiên chính khí chính là các loại yêu tà đồ vật khắc tinh. Giải quyết xong ngăn lại yêu vật, Bạch Khởi dẫn mọi người bước vào Từ Hàng trai nội bộ. Vừa mới đi vào, mấy ngàn người giết vệ liền nhộn nhịp hít sâu một hơi. Chỉ thấy trong đó như Bạch Khởi phía trước thấy đồng dạng, từng vị đại tần quan viên đang ngồi ngay ngắn ở từng cái bồ đoàn bên trên, sắc mặt hiền lành, miệng tụng kinh thư. Đồng nhiên, tựa hồ cảm thấy được có sinh ra đến, chỉ thấy những quan viên kia thân thể một trận lắc lư, từng đạo bóng đen từ hắn trong cơ thể lao ra. những quan viên kia nháy mắt biến thành từng cỗ xác khô, ngã xuống. Tình cảnh quái dị như vậy, cho dù Bạch Khởi lần thứ hai nhìn thấy, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Cái này lao yêu bà vậy mà dùng ta đại tần quan viên nhục thân đến ôn dưỡng những yêu vật này. Chết tiệt, thật là đáng chết. Đốt, cho ta dùng sức đốt, mặt khác đem những đại nho này toàn bộ đảo hố chôn, để phòng thi biến. Bạch Khởi ánh mắt bên trong, sát ý càng ngày càng thịnh. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những quan viên kia tiến vào nơi này về sau, không còn có đi ra. Toàn bộ đều bị dùng để nuôi nấng những yêu vật này. Bọn họ đang ăn uống quan viên này trong cơ thể khí vận, dùng cái này đến gia tăng đạo hạnh. Phải 4000 người giết vệ nhộn nhịp hành động, đốt sách, giết yêu vật, chôn người. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, tiếng thở dốc không ngừng. Chương 68, Thiên Túc nô công, không đáng giá nhắc tới người đằng, xin vô tạ a từng cái con giết yêu vật bị chém giết. Toàn bộ từ hàng trai bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Tìm kiếm cho ta, nhất định muốn đem cái kia lão yêu bà tìm ra đến. Bản tọa muốn dùng nó máu, thế điện ta cái kia chết đi cháu ngoại trai. Bạch Khởi ánh mắt nhìn khắp bốn phía, sắc ý lạnh như băng khiến không khí đều kết một tầng xương. Người giết vệ nghe đến mệnh lệnh, nhộn nhịp hướng về từ hàng trai nội bộ mà đi. Làm bọn họ tiến vào từ hàng trai nội bộ thời điểm, không gian bên trong vậy mà dị thường khổng lồ. Tựa hồ toàn bộ xương trắng núi đều bị móc giống một nửa, tạo thành một cái to lớn sơn động. Tại sơn động bốn phía trên vách động, lại có vô số lỗ nhỏ. Bên trong tối như mực, tựa hồ sâu không thấy đáy. Mơ hồ trong đó, một cỗ khí tức ba động từ những cái kia lỗ nhỏ bên trong truyền đến. Đại nhân, mau nhìn. Trong đó một vị người giết vệ thống lĩnh chỉ vào trong sơn động tâm, đối với Bạch Khởi nói, chỉ thấy trong sơn động lòng có một cái cực lớn đài sen, phía trên thêm cái một tòa màu trắng hoa cái, bốn phía lụa trắng che chắn. Quốc sư pháp trượng thân ảnh liền ngồi tại cái kia đài sen bên trên, mà tại đài sen xung quanh, vô số bạch cốt phủ kín toàn bộ mặt đất. Nhìn rất nhiều người giết vệ đều là trong lòng run sợ, quả nhiên là yêu vật. Bạch Khởi trong lòng phát ra một đạo ý lạnh. Đương nhiên, Bạch Khởi tại bên dưới đài sen phương nhìn thấy một bộ toàn thân dính đầy máu tươi thi thể, cùng xung quanh bạch cốt không hợp nhau. Ân, đó là cái gì? Đại hoàng tử, quả nhiên là cái này yêu vật hại ta cháu ngoại trai. Đợi hắn thấy rõ ràng cỗ thi thể kia chân thân thời điểm, liền triệt để kết luận là yêu vật giết tần thần. Như vậy nhìn tới, đại tần hoàng thất mấy vị khác hoàng tử cũng là giữ nhiều lãnh ít. Cái này yêu vật nhất định tại tu luyện cái gì tà công, cần thôn phệ hoàng thất dòng dõi mới đủ. Bản tọa không quản ngươi là cái gì yêu tộc, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết lực khí toàn thân, cầm trong tay sắt thần đao ném ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp xuyên thủng phổ độ từ hàng lục thân. Nhưng mà, giống như phía trước những cái kia bị thôn phệ huyết đục đại tần quan viên một dạng, không có chảy ra một giọt máu tươi. Bạch Khởi một thân đứng dậy, trực tiếp rơi xuống to lớn đài sen bên trên, đem phổ độ từ hàng lục thân lật lên. Ân, lại là một bộ xác thịt. Trước mắt căn bản không phải cái gì phổ độ từ hàng, chỉ là một bộ không có huyết đục xác thịt mà thôi. Nhìn trước mắt xác thịt, Bạch Khởi trong lòng hiện lên một cố dự cảm không tốt. Đúng lúc này, từng đợt rất có dụ hoặc phản âm truyền đến. Úm Mani Bát Ni Hồng, Úm Mani Bát Ni Hồng. Mặt đất càng là xuất hiện rậm rạp chẳng trị phản chú đường vân, toàn bộ sơn động đều đang vang vọng cổ lao phản âm. Ông tại Bạch Khởi và mấy ngàn người giết vệ ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, sơn động nội bộ dâng lên một tòa to lớn tượng Phật. Chỉ thấy tượng Phật hai tay chắp lại, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân tản ra vô tận kim sắc Phật quang. Hùng vĩ trang nghiêm âm thanh từ trong miệng truyền ra. Thế giới Cực Lạc Tây Thiên Như Lai ở đây, các ngươi mạo phạm Phật môn, nghiệp chướng nặng nề, còn không thúc thủ chịu trói. Hừ, Phật môn, ngươi xem một chút xung quanh nơi này trắng ngần bạch cốt, đây chính là ngươi cái gọi là Phật môn sao? Ngươi cái này yêu vật cũng dám giả mạo Phật môn cao tăng, thật sự là không biết xấu hổ. Ta vốn là Phật môn người, không cần giả mạo. Các ngươi không biết hối cải, lập tức 18 tầng địa ngục. Ngươi cái này lao yêu bà, lừa ta đại tần hoàng triều lâu như vậy, hôm nay bản tọa liền hủy đi ngươi từ hàng trai, diệt ngươi cái này yêu vật, để thế nhân biết ngươi diện mạo thật sự. Thế nhân đều sùng bái thần tượng, bọn họ sùng bái ta, ta chính là chân lý, các ngươi vì cái gì muốn cùng thế nhân đối nghịch? Nhiều lời vô ích, người giết vệ giết cho ta, giết hết tất cả yêu vật. Bạch Khởi sẽ không tiếp tục cùng hắn đối thoại, trực tiếp ra lệnh cho người giết vệ xung phong đi lên, đem những cái kia lỗ nhỏ bên trong lao ra từng cái yêu vật toàn bộ chém giết. To lớn tượng Phật mở miệng lần nữa, tất nhiên các ngươi ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đưa các ngươi bên dưới 18 tầng địa ngục. Tiếng nói vừa ra, to lớn tượng Phật hai mắt bên trong bắn ra từng đạo kim sắc Phật quang. Mỗi một đạo Phật quang chốc qua, liền có vài chục vị người giết vệ bị xuyên thủng, nháy mắt hóa thành một mịn, tiêu tán trong không khí. Vẹn vẹn không đến thời gian một hơi thở, mấy ngàn người giết vệ liền bị tàn sát trong không. Kinh khủng như vậy tình cảnh, cho dù là đại tần một đời sát thần Bạch Khởi, cũng là thần sắc hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải pháp tướng cảnh đại năng có khả năng làm đến. Đi Bạch Khởi thầm nghĩ trong lòng, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chờ ngày khác dẫn đầu trăm vạn đại tần thiết kỵ, san bằng cái này xương trắng núi. Ầm ầm, ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ sơn động tựa hồ cũng đang run rẩy. Mơ hồ trong đó, Bạch Khởi nhìn thấy một cái quái vật khổng lồ từ lòng đất chui ra. Hắn thân thể khổng lồ, không thua gì một tòa ngọn núi khổng lồ. To lớn đầu giống như một gian nhà lớn nhỏ, một đôi giống như đèn lồng bình thường lớn nhỏ, hai mắt tỏa ra đỏ tươi quan mang. Mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cái sương mù màu trắng. Trước mắt núi đá nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ. Đây là Thiên Túc nô công. Bạch Khởi con ngươi co vào, cuối cùng thấy rõ cái này quái vật khổng lồ chân thân. nguyên lai là một đầu thiên túc nô công. Dưới thân thể ngàn chân, giống như sắc bén liêm đao, trong khoảnh khắc liền xé rách đại địa. Phần lưng càng là dài từng cây giống như trùng thiên lợi kiếm đâm lưng, tỏa ra lạnh lạnh hàn quang. Ngay tại Bạch Khởi ngây người lúc, một đầu to lớn cái đuôi lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng về hắn đánh tới. Giết sát thần đao trực tiếp phách chạm mà xuống. Giang giác. Vành sát thần đao lên tiếng mà nát, Bạch Khởi cả người bị quất bay đi ra mấy chục trượng xa. Mượn nhờ cố lực lượng này, Bạch Khởi hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Giống mơ hồ trong đó, sau lưng truyền đến từng đợt tiếng thú gào. Thời khắc này Bạch Khởi lại không có quản như vậy nhiều, chỉ biết là liều mạng hướng phía trước phóng đi. Hắn nhất định muốn chạy đi, đem tin tức này truyền ra ngoài. Cũng không biết chạy trốn bao lâu. Đồng nhiên, nhìn thấy phía trước có một mảnh quân doanh, Bạch Khởi vọt thẳng tới. Người nào? Bắc Lương đại quân chủ sở. Người không có phận sự chớ tới gần, nếu không giết chết bất luật tội. Quân doanh phía trước, Viên Môn tiểu tướng hét lớn một tiếng. Bắc Lương đại quân, Khương Chiến. Bạch Khởi trong lòng hiện lên một cỗ kinh hỉ, hướng về đối phương hô. Bản tọa đại tần Bạch Khởi, nhanh chóng bẩm báo. Tiếng nói vừa ra, Bạch Khởi cũng nhịn không được nữa, té ngã trên đất. Cái gì? Thật sự là sát thần Bạch Khởi tướng quân. Viên Môn tiểu tướng nghe đến thanh âm đối phương, vội vàng đi tới. Thấy rõ đối phương dung mạo về sau, thần sắc giật mình. Vội vàng để người đem đối phương nhấc đi vào. Bắc Lương trung quân đại tướng. Bạch Khởi yếu ớt tỉnh lại. Hư Nhược đảo mắt một vòng, khi thấy Khương Chiến thời điểm, ánh mắt bên trong mới lộ ra một tia vui mừng. Có khả năng tại trước khi chết, nhìn thấy ngươi bị lão bằng hữu này, ta cũng coi như chết có ý nghĩa. Là ai? Là ai đem ngươi tổn thương thành dạng này? Khương Chiến nước mắt tuôn đầy mặt, thần sắc bi thương. Hắn cùng Bạch Khởi quen biết trên chiến trường, thâm giao trên chiến trường. Hai người có thể nói là một đường nâng đỡ đến nay. Không phải huynh đệ, càng giống như huynh đệ. Sau đó Bạch Khởi liền đem từ hàng trai bên trong chứng kiến hết thảy, từng cái nói tới. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt rõ ràng đã không nhấc lên nổi. Đây là mức đèn cả dầu. Hắn muốn là chúng thiên túc nô công chi độc, lại nhận một cái trọng kích, lại thêm lặn lội đường xa đến đây. Cơ năng của thân thể sớm đã hao hết, có khả năng chống đỡ hắn, chỉ có cố kia chấp niệm. Khương lão ca, nhất định muốn thay ta cùng thần nhi báo thù. Giết yêu vật kia. Tiếng nói vừa ra, cả người triệt để mất đi sinh cơ. Khương Chiến đi lên phía trước, tay phải nhẹ nhàng đem hắn cặp kia không có nhắm mắt hai mắt khép lại. Quay người nhìn hướng Tần Trường Sinh. Trường Sinh, hắn không có nói tiếp, bởi vì hắn cũng không biết Tần Trường Sinh phải chăng có thể đối phó được đối phương. Liên tại hắn thấp thỏm thời điểm, Tần Trường Sinh thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Một cái thiên túc nô công mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Chương 69, toàn bộ không giả, đều ngả bài người đăng, xin vô tà thanh âm không lớn, lại tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, cho người một loại nhìn thấy hy vọng cảm giác. Trường Sinh, ngươi không nên miễn cưỡng. Nếu là không được, ngoại công có thể chờ 10 năm, 20 năm cũng chờ đến lên. Khương Chiến trên mặt tràn đầy lo lắng. Hắn sợ hai Tần Trường Sinh là vì bận tâm cảm thụ của hắn mới nói như vậy. Dựa theo Bạch Khởi trước khi Lâm Trung lời nói, cái kia thiên túc nô công khả năng đã bước ra một bước kia. Cái này tại Hoang Thần Lĩnh là chưa bao giờ có kỳ tích. Thiên địa cảnh giới. Hoang Thần Lĩnh không biết là bởi vì thiên địa quy tắc không được đầy đủ, vẫn là nguyên nhân gì. Võ đạo tu giả tu vi nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới pháp tướng cảnh đỉnh phong. Cuối cùng không tiến thêm tốc nào nữa, chỉ có thể đi ra Hoang Thần Lĩnh, tiến về ngoại giới tìm kiếm đột phá cơ duyên. Đương nhiên, dạng này tin tức tại Hoang Thần Lĩnh bên trong biết rõ không nhiều. Dù sao tuyệt đại đa số người truy cứu cả đời đều tu luyện không đến chỉ huyền cảnh, chớ đừng nói chi là pháp tướng cảnh. Thế nhưng Tần Trường Sinh không giống. Trẻ tuổi như vậy liền tu luyện đến pháp tướng cảnh, nếu là lại cho hắn 10 năm, 20 năm, còn không biết hắn tu vi đem đạt tới loại nào kinh khủng cảnh giới. 10 năm, 20 năm. Tần Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ngoại công yên tâm, không cần. 10 năm 20 năm quá lâu, hắn chỉ tranh sống chịu. Mà còn đầu kia yêu vật lần trước đến thời điểm, hắn cũng đã nhìn thấy, mà lại là nhìn thấy chân thân. Cho nên đối với đây, hắn cũng không có bất luận cái gì giật mình. Nếu không phải vì treo ra phía sau cá lớn, đã sớm một bàn tay đập chết nó. Tốt. Vậy ta muốn đem yêu vật kia tháo thành tăng khối. Chỉ cần ngoại công nguyện ý, 1000 khối cũng được. Vậy liền 1008 khối. Khương Phong sắc mặt kinh ngạc nhìn hướng Khương Chiến. Không nghĩ tới ra ra hắn còn có như vậy thú vị một mặt. Nhìn cái gì vậy? 8 khối là thay Bạch Khởi báo thủ. Còn lại cái kia 1000 khối là báo thủ cho ta. Khương Chiến ý nghĩ, luôn là không thể để mọi người lý giải. Có lẽ tuổi tác cao người, ý nghĩ đều rất đơn giản, thế nhưng lý giải lên tương đối khó khăn. Khương Phong đám người chỉ có thể yên lặng tiếp nhận Khương Chiến lựa giận. Sau đó, Khương Phong lấy ra một phong mật báo. Điện hạ, đây là vừa vặn được đến Bắc Lương mật báo. Phía trên nói tới cùng sát thần lời nói, hoàn toàn ăn cướp. Ồ, cũng chính là nói Tần Thần thật chết rồi. Phải, thật chết rồi. Toàn bộ thần vương phủ toàn biên đồ trắng. Tần Trường Sinh không có tiếp tục nói chuyện. Trong này lộ ra quá nhiều quỷ dị. Bây giờ biết rõ tin tức quá ít, không cách nào phán đoán sự tình thật giả. Bất quá hắn cũng không phải rất để ý bất kể là ai, cuối cùng đều sẽ hiện thân. Coi hắn hiện thân một khắc này, chính là hắn bị kết thúc thời điểm. Điện hạ, chúng ta cũng muốn cẩn thận. Dựa theo sát thần nói, đầu này yêu vật bây giờ chuyên môn săn giết các đại hoàng tử, sợ rằng sẽ bất lợi cho ngài. Trong lòng Khương Phong tràn đầy lo lắng. Vừa rồi sát thần nâng lên, đại tần thái tử Tần Phù Tô cũng bị đầu kia yêu vật làm hại, tăng thêm phía trước chết Tần Thần, hiển nhiên là tại nhằm vào đại tần hoàng tử. Vậy liền để hắn tới đi. Thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa từ Tần Trường Sinh trong miệng truyền ra. Để hắn tới đi. Mọi người nhất thời chưa kịp phản ứng, Nhìn xem Tần Trường Sinh tấm kia giống như vạn cổ thanh tùng cô độc gương mặt, bọn họ tựa hồ minh bạch cái gì. Mọi người sau đó cái gì cũng không có tiếp tục nói chuyện, liền đi an bài sát thần Bạch Khởi hậu sự đi. Hàm Dương, Vị Ương cung. Tần Hồi hởi nhẹ nhàng xoa xoa trên giường tuyệt thế giai nhân mái tóc, cái mũi nhẹ nhàng khẽ hấp. Một lọn tóc liền bị hấp thụ đến trên chóp mũi. Hương, thật là thơm. Coi hắn tay vừa muốn đụng vào giai nhân vài thời điểm, trước mắt tuyệt thế giai nhân thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Tần Hồi hởi biến sắc, đang muốn nổi giận. Đột nhiên tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn hướng Hàm Dương thành tây 800 dặm bên ngoài xương trắng núi. Người tới, nhanh chóng chuẩn bị ngựa. Cô muốn đi tới xương trắng núi. Tần Hồi hởi một mặt sốt ruột. Xương trắng núi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Đây chính là mệnh căn của hắn. Giá, giá, giá. Tần Hồi hởi mới vừa rồi không có phát tiết hỏa khí, giờ phút này toàn bộ phát tiết tại dưới khố bạch mã trên thân. Roi con rúm giống như mổ tờ bình thường thần tốc. Như vậy, vẫn như cũ ghét bỏ tốc độ quá chậm. Lúc đầu 2 canh giờ ngựa trình, cứ thế mà bị hắn rút ngắn đến nửa canh giờ. Coi hắn nhìn thấy trước mắt một vùng phế tích thời điểm, trong lòng lộn bộ một tiếng. Xong ai làm? Đến cùng là ai? Vừa vặn nhận nghĩa phụ, vậy mà mất rồi. Hắn cường đại nhất con bài chưa lật. Hồng hục, hồng hục. Tòa hạ bạch mã tựa hồ cảm nhận được chủ nhân lửa giận, vó ngựa không ngừng mà đạp đất diện. Đồng nhiên, đúng lúc này, ngao một tiếng giống như long ngâm đồng dạng tiếng thu gạo từ phế tích bên trong truyền ra. Bạch mã tựa hồ nhận lấy kinh hãi, hí một tiếng, trực tiếp đem Tần Hồi hợi hất tung ở mặt đất, sau đó hướng về nơi xa chạy đi. Thảo, ngựa của ta. Ngao lại là một tiếng giống như long ngâm đồng dạng thú vật giống băng lên. Tại Tần Hồi hợi ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đạo hắc quang từ phế tích bên trong phóng lên tận trời, giống như một đầu hắc long bay lượn cửu thiên, há mồm khẽ hấp. Nơi xa ngay tại chạy nhanh bạch mã, chớp mắt bị hắn hút vào trong miệng. Đây là, nhìn xem giống như một đầu hắc long quái vật. Tần Hồi hợi trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chỉ là một vị tông sư cảnh võ giả, căn bản không phải loại này quỷ dị đối thủ. Từng bước một, cẩn thận từng ly từng tí hướng về sau đi đến, sợ kinh động đến cái này kinh khủng quái vật. Đang lúc hắn cảm thấy khoảng cách đủ rồi, chuẩn bị nhanh chân liền chạy thời điểm, một đạo tràn đầy giọng tà mị tại hắn phía sau vang lên. Con của ta, thấy nghĩa phụ, vì cái gì muốn chạy? A Tần Hồi hởi một tiếng hét lên, sắc mặt tái nhợt, quay người nhìn hướng cái kia to lớn màu đen quái vật, chỉ thấy một viên như cùng phòng nhà lớn nhỏ đầu, cứ như vậy đâm ở trước mặt của hắn. Khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí từ đối phương là đèn lồng trong mắt, nhìn thấy hắn toàn thân. Ngươi là quốc sư? Trong lòng Tần Hồi hợi nhấc lên sóng to gió lớn. Quốc sư không phải người. Đậu phộng. Cái này đạp mã là cái gì yêu quái? Đầu giống như là một loại nào đó côn trùng, thân thể nhưng là giống như dao long, mọc đầy lân thiến. Hán. Tần Hồi hợi. Vậy mà bái một đầu quái vật làm nghĩa phụ. Đúng lúc này, hô quái vật trước mắt lại lần nữa trở lại thân người, chính là quốc sư Phổ Độ Từ Hàng dáng dấp. Nghĩa. Cha. Vừa rồi đó là. Tần Hồi hợi run run rẩy rẩy mà hỏi. Trong lòng hắn một vạn cái không muốn tin tưởng. Thế nhưng sự thật liền bày ở trước mắt. Thiên hai. Thiên hai. Ngươi không cần kinh ngạc. Đó là ta Phật môn công pháp chi cao, Bát Bộ Thiên Long La Sát Chân Thân. Phổ Độ Từ Hàng âm thanh tại Tần Hồi hợi trong thai vang lên. Bát Bộ Thiên Long La Sát Chân Thân. Đó có phải hay không mang ý nghĩa phụ đã bế quan đột phá? Ân. Xem như là đột phá đi. Phổ Độ Từ Hàng thôn vệ Tần Phủ Tô Nhục Thân, thế nhưng ẩn chứa trong đó long khí quá ít. Vẹn vẹn chỉ là để thân thể của hắn tiến hóa thành long, mấu chốt nhất đầu không có tiến hóa. Thế nhưng bây giờ hắn cũng có thể đủ xem như là hoang thần lĩnh đệ nhất cường giả. Ha ha, kia thật là quá tốt rồi. Nghĩa phụ phá cảnh, toàn bộ đại tần, còn có ai là đối thủ của chúng ta? Ta Tần Hồi hợi không trăm bước. Ta muốn ngả bài. Ha ha, được đến Phổ Độ Từ Hàng khẳng định. Tần Hồi hợi giống như rơi vào giống như điên cuồng cười to. Chương 70, ta Tần Hồi hợi, vì Tần nhị thế người đăng, xin vô ta một tiếng này trong tiếng cười tràn đầy mấy chục năm ẩn nhẫn. Càng tràn đầy cái này mấy chục năm nơm nớp lo sợ, cũng tràn đầy giờ khắc này giải thoát. Từ đó về sau, hắn đại Tần Hoàng triều nhị hoàng tử, Tần Hồi hợi sẽ không còn là ngàn năm lão nhị. Hắn muốn làm đệ nhất. Hắn muốn làm cái kia trên vạn vạn người người thứ nhất. Người nào cũng không thể ngăn cản hắn. Hài nhi, mời nghĩa phụ giúp ta. Tần Hồi hợi thu hồi trên mặt hưng phấn thần sắc, đối với trước người Phổ Độ Từ Hàng cung kính hành lễ. Thân thể của hắn gần như cong thành 90 độ gấp vuông. Thiên hai, thiên hai. Người thế tục đều là yêu nghiệt, bọn họ thấy không rõ cũng nhìn không rõ. Bần đạo vừa vặn đem bọn họ siêu thoát. Nghĩa phụ tất nhiên đáp ứng ngươi, liền sẽ giúp ngươi. Ngươi buông tay đi làm đi, tất cả có nghĩa phụ. Ta sẽ vĩnh viễn tại phía sau ngươi. Phổ Độ Từ Hàng phía trước một câu, một bộ trách trời thương dân thần sắc. Phía sau hai câu nói thì là không che giấu được trên mặt tự tin thần sắc. Bây giờ nửa bước chân Long Chi thần hắn đã không sợ Hoang Thần Lĩnh bất luận kẻ nào. Không cần nói cái gì kia Tần Trường Sinh, chính là Hoang Thần Lĩnh nội bộ vị kia, hắn cũng dám cùng hắn làm liều một phen. Một khi vượt Long Môn, dám cùng ngày qua chiến. Nói chính là bây giờ Phổ Độ Từ Hàng tâm thái. Đa tạ nghĩa phụ. Tần Hồi hợi lại lần nữa đối với Phổ Độ Từ Hàng cung kính hành lễ. Sau đó làm ra mời. Còn mời nghĩa phụ di giá đại Tần hoàng cung, thay Hải Nhi tọa chấn. Có ngài tại, Hải Nhi mới an lòng. Không có Phổ Độ Từ Hàng tọa chấn, trong lòng Tần Hồi hợi không chắc a. Vạn nhất từ cái kia tung ra cái thích khách cái gì, hắn Tần Hồi hợi mạng nhỏ liền không có. Hô Phổ Độ trong tay Từ Hàng phất trần hất lên, một chiếc tinh xảo xe ngựa hiện lên ở hai người trước mặt. Hắn trực tiếp ngồi xuống. nhưng lại không có mời Tần Hồ Hợi đi vào. Ý nghĩa nghĩ không cần nói cũng biết, muốn hắn đi Đại Tần hoàng cung tọa trấn có thể, thế nhưng cần ngươi vị này Đại Tần nhị hoàng tử đích thân lái xe. Tần Hồ Hợi trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, thế nhưng nghĩ đến vừa rồi Phổ Độ Từ Hàng cái kia thực lực khủng bố, cuối cùng trong mắt dãy rủa dần dần nhạt đi, ngược lại biến thành kiên định. Từng bước một đi đến trên xe ngựa, kéo cương ngựa, dùng sức hất lên. Giá, giá, giá. Trong lòng vô tận phẫn nộ toàn bộ phát tiết tại cái này hai thất kéo xe bạch mã trên thân. Hôm sau, Đại Tần triều hội, Tần Hồ Hợi ánh mắt lấp lánh nhìn hướng trong điện Đại Tần thần công. Chẳng biết tại sao, mọi người cảm giác hôm nay nhị hoàng tử tựa hồ thay đổi đến đồng dạng, nhưng cụ thể chỗ nào không giống, còn nói không đi ra, chính là cho người một loại cảm giác là lạ, rất có một loại một cái người nghèo đống nhiên trúng ngàn vạn giải thưởng lớn đồng dạng cảm giác. Phất nhanh, đúng chính là phất nhanh phía sau loại kia che giấu đều không che giấu được hưng phấn. Đang lúc mọi người cho rằng Tần Hồ Hợi vẫn là cái kia dập theo một khuôn khổ câu kia phụ hoàng có bệnh trong người, hôm nay triều hội có ta chủ trì thời điểm. Đống nhiên, Tần Hồ Hợi thay đổi trạng thái bình thường, trực tiếp đi đến trước ghế rồng, quay người nhìn hướng đại điện bên trong chúng triều thần. Chư vị, hôm nay ta đem tuyên bố một cái thiên đại hảo sự. Thiên đại hảo sự. Mọi người đầu tiên là sửng sở, sau đó chính là kinh hỉ. Chẳng lẽ bệ hạ khôi phục? Đây thật là chuyện tốt ta. Lúc này liền có một vị xiêm thần đi ra, đối với Tần Hồ Hợi chúc mừng nói: "Chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ, nô hoàng khôi phục, thật là thiên đại việc vui. Bệ hạ hồng phúc tề thiên, thọ cùng trời đất." Những người khác gặp có người mở miệng, liền nộn nhịp theo xu hướng: "Chúc mừng nhị hoàng tử điện hạ, bệ hạ khôi phục, đại tần may mắn, vạn dân may mắn. Bệ hạ chính là chân long thiên tử, chỉ là ma bệnh sao lại tổn thương bệ hạ? Nô hoàng sống lâu muôn tuổi, vạn bệnh bất xâm." Nghe đến mấy người lời nói, Tần Hồ Hợi sắc mặt càng ngày càng khó coi, đôi mắt nhỏ đều nhanh híp thành một đường, nhìn phía dưới mấy người, mở miệng hỏi: "Các ngươi thật thật tình hy vọng bệ hạ khôi phục, cái này còn cần cân nhắc sao?" Mấy người nghĩ cũng không nghĩ, buột miệng nói ra: "Chúng ta đều là thật tình, cái này tâm có thể chỉ nhận nguyện. Chúng ta thật tình, thiên địa chứng giám, so chân kim còn muốn thật." Trên triều đình, Tả tướng Lữ Vi mắt lạnh nhìn mấy người tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa, muốn nhắc nhở bọn họ cũng không kịp. Lấy hắn đối nhị hoàng tử Tần Hồ Hợi hiểu rõ, người này hai mắt nhíu lại, nhất định sẽ có người đầu rơi. Liên tưởng đến vừa rồi Tần Hồ Hợi quỷ dị cử động, cùng với nói ra ngữ, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi hồi hộp một chút, có một loại cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn không để lại dấu vết hướng về hữu tướng Lý Bất Tư nhìn thoáng qua. Vừa lúc này, Lý Bất Tư cũng nhìn lại. Hai người ánh mắt bên trong đều là lo lắng thần sắc. Bọn họ nghĩ đến cùng nhau đi. Đúng lúc này, Tần Hồ Hợi lớn tiếng vừa uống: "Tốt, khó trách chư vị đại nhân như vậy thật tình. Người tới, đem mấy vị đại nhân tâm đào ra, bản hoàng muốn nhìn bọn họ có phải hay không thật tình. Mọi tim, đào nội tâm của chúng ta." Trong điện mấy vị xiểm thần sắc mặt như cùng ăn con rồi phân đồng dạng khó coi. Bọn họ không hiểu phát sinh cái gì. Bọn họ nói sai cái gì sao? Làm sao sẽ dạng này? Nhị hoàng tử điện hạ, vì cái gì? Vì cái gì muốn đảo nội tâm của chúng ta? Những đại thần khác cũng giống như thế, bọn họ cũng không hiểu, đây là phát sinh cái gì? Chuyển biến quá nhanh. Toàn bộ đại điện bên trong chỉ có Tả tướng Lữ Vi cùng Hữu tướng Lý Bất Tư minh bạch, bởi vì bọn họ nghe đến vừa rồi Tần Hồ Hợi tự xưng bản hoàng, mà không phải bản hoàng tử. Kém một chữ, thiên địa khác biệt. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Hồ Hợi đã chuẩn bị xoán bị, càng nói rõ hắn đã chuẩn bị xong, đã có lực lượng có thể đối kháng cổ đồng quan ngoại lực lượng, thậm chí là toàn bộ đại tần phản kháng hắn lực lượng. Đang lúc mọi người khiếp sợ thời điểm, phốc phốc, phốc phốc, từng tiếng lưỡi dao đâm xuyên nhục thể âm thanh truyền đến. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy từng thanh lưỡi dao chống rông xuất hiện, đem mấy vị kia xiểm thần trái tim đào lên. A, cho đến lúc này, bọn họ mới cảm giác được đau đớn, một tiếng bi thiết, trực tiếp ngã xuống đất, mất đi sinh cơ. Viên kia viên nóng hổi trái tim phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cuốn theo lấy, yên tĩnh lơ lửng tại đại điện trên không. Tình cảnh quái dị như vậy, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Mọi người toàn bộ đều sắc mặt tái nhợt, không đành lòng nhìn thẳng. Thậm chí có không ít người đã bắt đầu nôn mửa. Nhìn xem điện hạ những người kia, Tần Hồ Hợi thần sắc không có một chút thương hại. Chậm rãi hướng về trên long ỷ ngồi xuống. "Hôm nay, bản hoàng tại cái này tuyên bố, Tiên hoàng băng hà, ta Tần Hồ Hợi, là Tần đời thứ hai. Người nào tán thành, người nào phản đối?" Tần Hồ Hợi ánh mắt sắc bén liếc nhìn mọi người. Mỗi một cái bị hắn liếc nhìn người, đều run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Ngay cả thở đều nhỏ giọng một cái, sợ bị trở thành một con gà giết, doa khỉ. Bọn họ những người này trải qua Tần Hồ Hợi triều hội dáng ngựa phân đoạn, có thể sống sót đều là nhân tinh. Người nào lại sẽ vào lúc này ngoi đầu lên đây? Mà còn Tiên hoàng băng hà sự tình, bọn họ cũng nghe nói. Những ngày này cũng chỉ bất quá là đang ngồi lấy diễn kịch mà thôi. Giờ phút này, gấp không phải là bọn họ, mà là quan ngoại những hoàng tử kia. Dù sao không quản ai làm hoàng đế, bọn họ chức vị cũng sẽ không thay đổi. Vì cái gì muốn cùng chính mình không qua được đâu. Đại điện bên trong yên lặng sau một lát, Tả thưa tướng Lữ Vi cái thứ nhất đi ra. Đối với Tần Hồ Hợi cung kính bái kiến. Bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lời này vừa nói ra, những người còn lại nhộn nhịp đi theo hô to. Bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bái kiến nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vạn vạn tuế. Các vị đại lão vạn vạn tuế. Chương 71, Hồ Hợi hoảng sợ, tôn kép ngại nhép người đằng, xỉn vô tả ha ha. Ha ha. Tần Hồ Hợi cản rỡ cười to. Tiếng cười ở trong đại điện vang vọng thật lâu. Ánh mắt tùy ý ở trong đại điện chúng triều thần trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn. Mỗi một cái bị hắn liếc nhìn người, toàn bộ đều thấp kém cao quý đầu. Liên Lữ Vi cùng Lý Bất Tư cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng hoàn thành tha thiết ước mơ nguyện vọng. Tần đời thứ hai, vô thượng vinh quang. Đại Tần sẽ tại hắn Tần Hồ Hợi trong tay khai sáng một thời đại mới, thuộc về hắn Tần Hồ Hợi thời đại. Xét xử sẽ vĩnh viễn khắc ghi giờ khắc này. Chư vị mời lên. Hôm nay chấm kế thừa đại thống, chấm tại cái này tuyên bố, mọi người quan thăng cấp 3. Ngày sau còn cần chư vị đồng tâm hiệp lực, cộng tiến Đại Tần. Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định quốc cung tận tụy, là Đại Tần kính dân cuối cùng một phần lực lượng. Tốt. Có chư vị câu nói này, chấm liền yên tâm. Ta Đại Tần tất có thể hưởng thụ tuyệt đối đời. Tiếng nói đến đây, Tần Hồ Hợi thanh âm ngừng lại, nhìn hướng phía dưới mọi người. Nhưng mà, bây giờ quan ngoại còn có rất nhiều phản tặc, ý đồ phá vỡ ta Đại Tần. Hôm nay chấm liền để những cái kia phản tặc mở mang kiến thức một chút, ta Đại Tần lực lượng. Truyền chấm ý chỉ, mở ra đóng cửa, thả phản tặc nhập quan. Bệ hạ không thể. Quan ngoại trọn vẹn mấy trăm vạn đại quân, tuyệt đối không thể mở ra cổ đồng quan cửa lớn. Một khi đóng cửa mở ra, cái kia mấy trăm vạn năm đại quân liền có hổ lang bình thường, chen trúc tràn vào, ta Đại Tần căn bản ngăn cản không nổi. Đúng vậy a. Bệ hạ, bây giờ quan nội chỉ có 10 vạn cấm quân, căn bản không phải quan ngoại mấy trăm vạn đại quân đối thủ. Chúng ta đề nghị dẹp an ủi làm chủ. Mọi người nghe đến Tần Hồ Hợi lời nói, vội vàng khuyên bảo. Bọn họ không hiểu Tần Hồ Hợi muốn làm gì. Tòa trấn Đại Tần kinh đô Hàm Dương, đã có thể uy trấn Đại Tần, lại có thể hiệu lệnh chư hầu. Giờ phút này lại muốn thả phản tập nhập quan. Rõ ràng cầm một tay bài tốt, mà lại muốn đánh cái nát bét. Là đầu bị lửa đá sao? Chẳng lẽ là mới vừa lên làm hoàng đế, đã cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ? Chủ yếu nhất là, bọn họ cũng không muốn vừa vặn tăng 3 cấp quan chức, nháy mắt hóa thành bọn nước. Từ vừa rồi bọn họ bái Tần Hồ Hợi là đế thời điểm, cũng đã cùng Tần Hồ Hợi cột vào một cái trên chiến xa. Muốn đi xuống, cũng không dễ dàng. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Tần Hồ Hợi khinh thường cười một tiếng. Chư bị ái khanh không cần phải lo lắng. Tại chấm trước mặt, trăm vạn đại quân, trong nháy mắt có thể diệt. Trăm vạn đại quân, chính là ngàn vạn đại quân, bây giờ cũng không bị Tần Hồ Hợi để vào mắt. Có hắn nghĩa phụ vị này bước vào thiên địa cảnh giới tồn tại, nhân số đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dùng phổ độ từ hàng lời nói, toàn bộ hoang thần lĩnh, hắn một trưởng có thể diện. Đây là khái niệm gì? Cho dù là tiên nhân, cũng bất quá như thế đi. Nhưng mà mọi người nhưng là không biết Tần Hồ Hợi tự tin đến từ phổ độ từ hàng. Nghe Tần Hồ Hợi lời nói, đầy mặt kinh ngạc. Trăm vạn đại quân, trong nháy mắt có thể diện. Tất cả mọi người là bất khả tư nghị nhìn hướng Tần Hồ Hợi. Bọn hắn giờ phút này chợt phát hiện, vừa rồi cách làm khả năng làm sai. Trước mắt Tần Hồ Hợi có phải hay không điên? Nói thế nào lên mê sảng tới? Hắn tưởng rằng hắn là ai a? Pháp tướng cảnh đại năng sao? Liền xem như pháp tướng cảnh đại năng lại như thế nào? Quan ngoại thế nhưng là còn có một vị đâu? Người có thể đỡ nổi sao? Tần Hồ Hợi nhưng là không để ý đến khiếp sợ mọi người, đối với bên người Tử Vân nói. Tử Vân, truyền chấm ý chỉ đi thôi. Nhưng mà, giờ khắc này, đối hắn nói gì nghe nấy Tử Vân, nhưng là không có bất kỳ cái gì động tác. Ân một màn như thế, khiến Tần Hồ Hợi sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Nhìn hướng Tử Vân sắc mặt càng ngày càng lạnh. Tử Vân, bản hoàng lời nói, ngươi không có nghe sao? Băng lanh âm thanh, để đại điện bên trong mỗi người cũng không khỏi tự chủ dùng mình một cái. Thế nhưng là Tử Vân vẫn như cũ không hề bị lay động. Ba Tần Hồ Hợi bỗng nhiên vỗ một cái long ỷ cúi đầu, quát lớn: "Ngươi muốn tìm cái chết sao?" Tử Vân, cho đến lúc này, Tử Vân mới chậm rãi quay người, nhìn hướng Tần Hồ Hợi ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tự tìm cái chết chính là ngươi. Tần Hồ Hợi, đại điện bên trong mọi người thấy một màn như thế, trực tiếp bối rối. Tử Vân không phải từ nhỏ làm bạn Tần Hồ Hợi lớn lên thị nữ sao? Tại bọn họ trong ấn tượng, Tần Hồ Hợi cùng Tử Vân gần như hình với bóng. Rất nhiều Tần Hồ Hợi mệnh lệnh cũng đều là Tử Vân tại thi hành. Vì sao giờ phút này hai người vậy mà như thế bất hòa? Đây là tình huống như thế nào? Hai người bọn họ đang chơi cái gì? Không muốn chơi nữa. Bọn họ trái tim nhỏ dễ dàng chịu không được a? Vừa rồi moi tim tình cảnh còn không có đi qua, hiện tại lại tới cái kế phản gián. Đến cùng chơi cái nào một màn a? Ngươi có ý tứ gì? Sau lưng ngươi là ai? Tần Hồ Hợi bình tĩnh lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tử Vân. Hắn không tin Tử Vân dám phản bội hắn, trừ phi có cái gì người ở sau lưng của nàng vì hắn nâng đỡ. Không cần hỏi nàng, đều là ta ý tứ. Đúng lúc này, một đạo trung khí 10 phần âm thanh từ đại điện phía sau truyền đến. Mọi người nghe đến thanh âm này, toàn bộ đều thần sắc khẽ giật mình, bởi vì chủ nhân của thanh âm này không phải người khác, chính là Đại Tần Tần Hoàng. Hô Tần Hồ Hợi một mặt kinh hãi từ trên long ỷ đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm kia truyền đến phương hướng. Đạp đạp đạp, bình tĩnh tiếng bước chân ở trong đại điện vang lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người tâm đều bị nâng lên cổ họng. Có người hy vọng không phải bọn họ nghĩ người kia, có người hy vọng không phải bọn họ nghĩ người kia. Hai loại khác biệt tâm thái ở trong đại điện đảm bảo. Toàn bộ ánh mắt nhìn hướng tiếng bước chân truyền đến phương hướng. 3 giây thời gian, mọi người cảm giác giống như qua 3 năm lâu. Làm 3 giây sau đó, thanh âm chủ nhân cuối cùng lộ ra bộ mặt thật. Mọi người con người co bảo, là hắn, là hắn, chính là hắn, không sai. Đại Tần Hoàng Đế Tần Chính, cái kia lấy vô địch chi tư quét ngang bát hoang lục hợp, hủy diệt 6 quốc Đại Tần thủy hoàng đế bệ hạ. Bái kiến Nô Hoàng. Nô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lữ Vi dẫn đầu, cái thứ nhất hướng về Tần Chính bái đi xuống. Những người khác cũng đều thuận thế bái đi xuống. bái kiến nô hoàng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại điện bên trong đứng chỉ có Tần Chính cùng Tần Hồ Hợi. Giờ phút này, Tần Hồ Hợi một mặt hoảng sợ nhìn hướng Tần Chính. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phụ hoàng đã chết. Ngươi không phải phụ hoàng. Ngươi đến cùng là ai? Nói. Ngươi đến cùng là ai? Cũng dám giả mạo phụ hoàng ta. Tần Hồ Hợi đã triệt để loạn trận cước. Ta là ai? Ngươi chẳng lẽ liền ta đều nhận không ra sao? Tần Chính ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Tần Hồ Hợi trái tim. Ngươi cái kia giống như lợi kiếm con mắt, Tần Hồ Hợi cả một đời cũng sẽ không quên. Người trước mắt chính là phụ hoàng hắn, Đại Tần hoàng đế, Tần Chính. Đang đang đang. Tần Hồ Hợi dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Không, ta còn không có thua. Ta không có khả năng thua. Quốc sư. Đúng, ta còn có quốc sư. Nghĩa phụ. Mời nghĩa phụ hiện thân, trấn áp đạo trích. Nhưng mà, Tần Hồ Hợi hô xong về sau, toàn bộ đại điện một mảnh im lặng. Nghĩa phụ đâu? Tần Hồ Hợi bối rối. Chẳng lẽ là hắn không đủ thành ý? Hài nhi kính mời nghĩa phụ hiện thân. Tần Hồ Hợi lại lần nữa há miệng hô, vẫn như cũ yên tĩnh một mảnh. Ngươi là đang gọi nó sao? Tần Trịnh thanh âm nhàn nhạt từ phía sau hắn truyền đến. Chỉ thấy tại trên tay hắn bỏ một cái mê người tiểu nô công, ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Tần Hồ Hợi. Quanh giờ khắc này, Tần Hồ Hợi đầu giống như phò mã, một mảnh không minh. Hắn cảm giác chính mình giống như một cái tôm tép nhại nhép đồng dạng. Buồn cười, đáng buồn. Chương 72, Huyết Nguyên Ma Công, hổ dữ an tử người đăng. Xin vô tà đại điện bên trong chúng quan viên nhìn xem nhị hoàng tử thần sắc, lại liên tưởng đến vừa rồi lời của hắn nói. Quốc sư, nghĩa phụ, bọn họ chợt phát hiện, hôm nay hình như ăn một cái lớn dưa. Đại điện bên trong những người này, bọn họ mỗi một cái đều là nhân tình, mà còn chỉ số IQ cũng là tuyệt đối tại tuyến. Vẹn vẹn thông qua những này dấu vết để lại, liền suy đoán một cái đại khái. Quá trình đại khái chính là, Tần Hồ Hợi tự cho là giết chết lao tử hắn Tần Chính, sau đó lại nhận quốc sư làm nghĩa phụ, có chỗ dựa, liền đăng cơ xứng đế. Người nào nghĩ tới không những Tần Chính không chết, hắn Tần Hồ Hợi chỗ dựa cũng thành Tần Chính chơi sủng. Trên lệnh to lớn như vậy, nếu đổi lại là người nào, đều sẽ cảm thấy chính mình là cái thằng hề. Nó, làm sao lại như vậy? Phu hoàng, ta, quốc sư, đây là, không, cái này con giết là cái gì? Sủng vật sao? Yên lặng đường này, Tần Hồ Hợi mới mở miệng nói chuyện. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn hiện tại đã không biết làm sao mở miệng. Nói tiền hậu bất nhất, chính mình cũng không hiểu có ý tứ gì. Nghịch tử, còn không quỳ xuống. Tần Chính quát to một tiếng, vang vọng toàn bộ đại điện. Lâu dài cửu cư cao vị, trên thân cố kia thượng vị giả uy áp, không tự chủ liền thả ra ngoài. Điện hạ chúng quan viên tại cái này âm thanh bạo ác âm thanh bên trong, run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Chớ đừng nói chi là nhìn thẳng vào Tần Chính Tần Hồ Hợi. Phù phù một tiếng, Tần Hồ Hợi trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Xong tất cả đều xong, giấc mộng của hắn cuối cùng tỉnh. Hắn cái này Tần đời thứ hai vậy mà vẹn vẹn chỉ coi một khắc đồng hồ cũng chưa tới. Ngày sau chắc chắn trở thành đại Tần trò cười. Trên sử sách nhất định ghi lại hắn Tần Hồ Hợi một bút. Giết cha giết huynh, nhận giặc làm cha. Mưu triều xoan bị, hại nước hại dân. Nhìn xem thất thố như vậy Tần Hồ Hợi, trong mắt Tần Chính không có chút nào thương hại. Một cái giết cha giết huynh xuất sinh mà thôi. Quát lạnh từ trong miệng truyền ra. Nguyên lịch tử này vậy mà nhận một đầu xuất sinh làm nghĩa phụ, thật sự là ném ta đại Tần hoàng thất mặt mũi. Ngươi nói lưu ngươi làm gì dùng? Tần Chính từng bước một hướng về Tần Hồ Hợi đi đến. Mỗi một bước đều giống như đạp ở Tần Hồ Hợi trên trái tim, làm hắn hô hấp có chút khó khăn. Nhìn xem từng bước một đến gần Tần Chính, Tần Hồ Hợi không có phản kháng, tựa hồ đã nhận mệnh. Trên thực tế, hắn phản kháng cũng vô dụng. Luận tu vi, Tần Chính là pháp tướng cảnh đại năng tu vi, hắn chỉ là một cái võ đạo tông sư, tại Tần Chính trong mắt, liền sâu kiến cũng không bằng. Luận quyền thế, Tần Chính chấp trưởng đại Tần trăm năm, có thể nói bây giờ đại điện bên trong mỗi một cái quan viên đều là trải qua hắn chi thủ, Tần Hồ Hợi phía trước chỗ có khả năng điều động những người này, chính là bởi vì bọn họ cho rằng Tần Chính băng hà, mới nhìn về phía Tần Hồ Hợi. Bây giờ Tần Chính trở về, tự nhiên không ai sẽ nghe lệnh của Tần Hồ Hợi. Ha 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 ha. Tần Hồ Hợi tựa hồ đã đoán được vận mệnh của hắn. Tại cái này một khắc, giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trước đây tất cả không nghĩ ra sự tình, tựa hồ cũng đông nhiên ở giữa nghị thông suốt. Đông nhiên đứng lên, đối với Tần Chính lớn tiếng nói, "Ta hiểu được, ta hiểu được. Ta tốt phụ hoàng, ngươi thật hung ác tâm a. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là ngươi bố cục. Bệnh gì nặng băng hà? Cái gì thất đệ bát đệ cửu đệ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật? Tất cả đều là giả dối, đều là giả dối. Chắc hẳn ngũ đệ chết cũng là ngươi tạo thành đi. Nếu là ta không có đoán sai, tam đệ tứ đệ cũng sẽ không xuất hiện tại cổ đồng quan ở ngoài đi. Bọn họ đã bước ngũ đệ bắt chân. Nếu không phải đại ca bị ta giết chết, ngươi cũng sẽ không hiện thân a." Tần Hồ Hợi thân là đại Tần nhị hoàng tử, mà còn tại Đông đảo hoàng tử bên trong chỗ hết tài năng. Hắn bản thân chính là người thông tuệ, chỉ bất quá phía trước vẫn luôn bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hiện nay tất cả đều mất đi, ngược lại biến thành dễ dàng hơn. Đầu óc cũng nháy mắt thay đổi đến thanh minh. Trước trước sau sau tất cả mọi chuyện đều suy nghĩ minh bạch. Thế nhưng hắn lại không hiểu Tần Chính vì cái gì phải làm như vậy. Chẳng lẽ là tham luyến hoàng quyền, sợ bọn họ những hoàng tử này đoạt quyền? Thế nhưng là hắn Tần Chính đã làm dòng dã 99 năm hoàng đế a, không nên thoái vị sao? Mà giờ khắc này, đại điện bên trong chúng quan viên nghe đến Tần Hồ Hợi lời nói, tất cả mọi người là hai tròng mắt co vào. Đây là thật sao? Chẳng lẽ trong lòng bọn họ vị kia quét ngang lục hợp, uy trấn hoang thần lĩnh thủy hoàng bệ hạ, là một kẻ như vậy bật sao? Không có khả năng. tuyệt đối không có khả năng. Hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi là một đời đế vương. Là vô tình nhất đế vương ra, thế nhưng cũng không đến mức hổ dữ ăn tử đi. Các ngươi cố gắng nhìn xem, đây chính là các ngươi trong suy nghĩ ngưỡng vọng vô thượng đế hoàng. Hôm nay các ngươi triệt để thấy rõ mặt mũi của hắn đi. Các ngươi sẽ còn đi theo tại hắn sao? Sao không đi theo ta cùng một chỗ phản hắn? Ta đem dẫn đầu các ngươi lại sáng tạo đại tần thịnh thế. Tần Hồ Hợi còn muốn làm sau cùng giấy rủa, cổ động đại điện bên trong đông đảo đại thần đi theo hắn cùng một chỗ chấn áp Tần Chính. Nhưng mà hắn thất vọng, đại điện bên trong mọi người không có một cái đứng ra, bọn họ đều giống như người điếc, người mù đồng dạng, nhìn không thấy, nghe không được. Liên cương đại quốc sư đều bị tiện tay chấn áp, bọn họ ai còn dám ngoi đầu lên? Ngại đầu nhiều sao? Không thấy được Tả thừa tướng Lữ Vi đều đánh tới khó khẻ sao? Hữu thừa tướng Lý Bất Tư cũng là gật gù đáp ý, hình như tại Mộc Du. Hai đại cự đầu đều không lên tiếng, bọn họ nổi điên làm gì? Các ngươi, ha ha, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị thanh toán. Gặp tất cả mọi người thờ ơ, Tần Hồ Hợi triệt để tuyệt vọng. Ngụy Tử, ngươi nói xong sao? Nói xong liền lên đường đi. Tần Chính thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Cái này cũng mang ý nghĩa Tần Hồ Hợi vận mệnh đến đây kết thúc. Chỉ thấy hắn lấy tay duỗi một cái, Tần Hồ Hợi thân thể không khỏi khống chế hướng về Tần Chính bàn tay mà đi. Ông làm Tần Chính bàn tay dán tại Tần Hồ Hợi trên đầu lúc, bàng bạc hấp lực từ trong cơ thể hắn bộc phát, Tần Hồ Hợi chân khí trong cơ thể, huyết mạch, huyết khí, tất cả mọi thứ đều đang hướng phía Tần Chính trong cơ thể tràn vào. Máu, nguyên, ma, công. Tần Hồ Hợi ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận hoảng hốt, mà hắn cũng cuối cùng biết Tần Chính là bố trí như thế lớn một cái cục, đem bọn họ tất cả hoàng tử đều dẫn vào trong cục. Tất cả nguyên nhân chính là cái này huyết nguyên ma công. Huyết nguyên ma công, một loại dựa vào thôn vệ người thân nhất huyết mạch, đến thực lực tăng cao thực lực vô thượng ma công. Người thân nhất huyết mạch càng thân cận, tu vi càng cường đại, vương bá chi khí càng tràn đầy, sau khi thôn vệ, tu vi tăng lên tới càng lớn. Mà Tần Hồ Hợi sở dĩ biết huyết nguyên ma hoành, cũng là một lần ngẫu nhiên cơ hội. Đó là 20 năm trước, hoàng cung xảy ra cháy lớn ngày ấy. Hắn nhìn thấy cha hắn hoàng khóc tan nát cõi lòng. Mà lúc này, một vị người thần bí giáng lâm, đụng cho Tần Chính một bộ công pháp. Nói cho hắn công pháp này có thể đem hắn tu vi tăng lên tới hắn muốn cảnh giới. Nhưng công pháp này làm đất trời oán giận, nhất định cô độc sống quãng đời còn lại. Hắn vẫn như cũ còn nhớ rõ Tần Chính mở ra công pháp đọc lên câu nói kia. Huyết nguyên ma công, lấy máu vì dẫn, nghịch thiên mà đi, máu tận công thành. Muốn luyện cái này công, trước phải tuyệt tự. Chương 73, tiến cung diện thánh, khẩn trương cái gì người đăng, xin vô tà đây chính là huyết nguyên ma công tổng cương. Ý nghĩa nghĩ rất rõ ràng. Muốn luyện thành cái này công, nhất định phải lấy từ sau lưng thay mặt huyết mạch vì dẫn, mới có thể ma công đại thành. Mà còn, thôn vệ hậu đại huyết mạch càng nhiều, ma công uy lực càng lớn. Đối mặt như vậy dụ hoặc, hắn nhớ rõ. Lúc trước Tần Chính thế nhưng là phẫn nộ đem cái kia huyết nguyên ma công bí tịch ném vào đống lửa bên trong. Nhưng là bây giờ, vì sao hắn vậy mà tu luyện môn này công pháp tà môn? Hắn thực tế không hiểu, cũng không nghĩ một chút minh bạch. Hắn giờ phút này rất mệt mỏi, chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc. Tất nhiên hắn muốn, vậy liền cho hắn tốt. Tần Hồ Hợi nhìn hướng Tần Chính ánh mắt đông nhiên lộ ra vẻ mỉm cười. Đó là một cái nhi tử đối phụ thân thân tình mỉm cười, cũng là một cái nhi tử hy vọng phụ thân mạnh lên mỉm cười, càng là một cái nhi tử sùng bái phụ thân mỉm cười. Hắn từ bỏ chống cự, thậm chí thôi động trong cơ thể cuối cùng một tia lực lượng, đem tất cả huyết mạch toàn bộ truyền vào Tần Chính trong cơ thể. Thân thể tóc ra thuộc về phụ mẫu, bây giờ hắn lấy máu còn cha. Phụ thân, hy vọng ngươi có khả năng thành công. Thời khắc cuối cùng, Tần Hồ Hợi vẫn như cũ nguyện ý tin tưởng, Tần Chính là có nỗi khổ tâm. Hắn không tin một cái có nghị lực quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang đại tần thủy hoàng đế sẽ bị lực lượng cường đại che đậy hai mắt. Hắn không tin một cái từ nhỏ đem bọn họ trở thành bảo bối đồng dạng đối đãi người lại biến thành bây giờ dạng này một cái an tử hổ dữ. Hắn không tin một cái đối mặt bất luận cái gì khó khăn đều tuyệt không lùi bước người hiện tại sẽ vì đột phá cảnh giới mà thay đổi đến thị sắt thành tính. Hắn không tin. Lão nhị, vi phụ biết. Ngắn ngủi 6 cái chữ, rót vào trong lòng Tần Chính vô tận xót xa trong lòng cùng khổ sở. Vi phụ. Tần Hồ Hợi cười, cười rất vui vẻ, rất vui vẻ. Hắn biết, hắn đoán không lầm. Người trước mắt vẫn là cái kia hắn trở thành thần tượng sùng bái cả đời phụ thân. Cuối cùng, Tần Hồ Hợi trong mắt thế giới thay đổi đến càng ngày càng nhỏ. Hắn ánh mắt cũng càng ngày càng đen, mãi đến triệt để thay đổi đến hắc ám. Phù phù. Tần Hồ Hợi thân thể ngã xuống, khóe miệng còn mang theo vẻ mỉm cười. Nhìn xem trên mặt đất Tần Hồ Hợi thi thể, trong mắt Tần Chính có một giọt bóng ánh hiện lên, thế nhưng nháy mắt liền bị hắn bốc hơi. Truyền chấp ý chỉ, truy dạy nhị hoàng tử Hồ Hợi là Hồ Vương, lấy vương hầu chi lễ chôn cất chi, bách quan để tang. Tần Chính băng lãnh âm thanh ở trong đại điện băng lên. Giờ khắc này, không có bất kỳ người nào đưa ra ý kiến phản đối. Cho dù phía trước Tần Hồ Hợi mưu phản xoắn bị, bây giờ lại bị phong vương, tất cả mọi người không hiểu. Thế nhưng cho dù ai cũng cảm nhận được Tần Chính thanh âm bên trong cái kia ý lạnh, bọn họ tin tưởng, phàm là có ai đưa ra dị nghị, hạ chẳng chỉ có một cái. Chôn cùng, chúng ta cần tuân thánh thượng ý chỉ. Chúng quan viên đối với Tần Chính hành lễ. Tần Chính vừa mới chuẩn bị rời đi, nhìn thoáng qua Tử Vân, thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Lão nhị khi còn sống thích nhất ngươi liền theo hắn đi thôi. Oanh lời này vừa nói ra, Tử Vân như bị sét đánh, ánh mắt con ngươi co vào, không thể tin nhìn xem Tần Chính bóng lưng rời đi. Chết theo. Để nàng là Tần Hồ Hợi chết theo. Ha ha. Ha ha. Đây là vận mệnh. Nàng Tử Vân vận mệnh. vô luận như thế nào đều không thể thay đổi. Không, nàng Tử Vân nhất định muốn nghịch thiên cải mệnh, cho dù chỉ còn lại một tia hy vọng cuối cùng, nàng cũng sẽ không từ bỏ. Tử Vân ánh mắt bên trong lộ ra một tia kiên quyết thần sắc, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Cái kia giấu ở đấy lòng thật lâu bí mật, cuối cùng muốn khởi động. Đại Tần, ha ha, Tử Vân cô đương, đi thôi. Có thái giám đi tới, sử dụng lấy một cái nhọn giọng nói, nhìn xem Tử Vân, không có chút nào thương hại. Trong hoàng cung, đế vương Vô Tình, cung nữ Lãnh Huyết, thái giám và mèo. Đây là hoàng cung ba đại định luật. Sau năm ngày, cổ đồng quan mở rộng, một vị tay cầm thánh chỉ thái giám đi ra, trực tiếp hướng đi Bắc Lương đại doanh. Thánh thượng có chỉ, mệnh cửu hoàng tử tiến về Hàm Dương kiến giá. Bén nhọn giọng nói truyền khắp toàn bộ Bắc Lương đại doanh. Năm ngày thời gian, kinh đô Hàm Dương bên trong sự tình đã truyền khắp toàn bộ Bắc Lương đại doanh. Chỉ bất quá được đến nhưng là một cái khác phiên bản mà thôi. Tân hoàng khởi tử hoàn sinh, chu sát mưu phản người quốc sư phổ độ từ hàng. Nhị hoàng tử chịu hắn che đậy, thời khắc cuối cùng tỉnh ngộ ăn năn hối lỗi. Nhưng vô ý bị quốc sư trước khi chết trọng thương bỏ mình, truy phong hắn là hồ vương. To lớn như vậy tương phản, trong lúc nhất thời để Khương Chiến đám người kém chút mất đi. Tân hoàng không có băng hạ, nhị hoàng tử chết rồi, quốc sư cũng đã chết. Vậy bọn hắn cái này cần vương đại quân, tồn tại ý nghĩa là cái gì? Đồng nhiên ở giữa, Khương Chiến một đêm già đi rất nhiều. Hắn giống như tần hồ hợi đồng dạng, nghĩ đến rất nhiều, cũng nghĩ minh bạch rất nhiều. Nhìn hướng Hàm Dương phương hướng, ánh mắt bên trong có vẻ cô đơn. Vậy hạ a, vậy hạ, ngài vậy mà đem tất cả mọi người lừa gạt. Bạch Khởi chết, quốc sư chết, các đại hoàng tử cũng đã chết. Xem ra lão thần cũng đến muốn đi thời điểm. Từ xưa gần vua như gần quạ, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Cổ nhân thật không lừa ta a. Khương Phong cũng giống như thế, vốn nghĩ có khả năng một phen hành động, tiến công lập nghiệp, thành tựu vô thượng uy danh. Hiện tại xem ra, tất cả những thứ này đều là trò cười. Trương Yến cùng Hà Hợi vẫn còn tốt một chút, bọn họ vốn là Thái Bình đạo xuất thân, đối với quyền lợi không có bao nhiêu dục vọng. Bây giờ cục diện đối với bọn họ cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu không được một lần nữa trở về Khâm Châu, kế thừa bọn họ Thái Bình đạo đại nghiệp. Giờ phút này, nghe phía bên ngoài thanh âm của thái giám, mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn hướng Tần Trường Sinh. Trường Sinh, ngươi không thể đi. Liên đệ ngoại công bộ xương già này thay ngươi đi đi. Liên có thể thay đổi thiên tượng quốc sư, đều không phải Tần Hoàng đối thủ. Bây giờ toàn bộ Đại Tần, thậm chí Hoang Tần lĩnh, sợ rằng đều không có người là đối thủ của hắn. Khương Chiến cũng sẽ không tin tưởng nhị hoàng tử là chết tại phổ độ tử hàng chi thủ. Hiện nay tất cả đều suy nghĩ minh bạch. Ngũ hoàng tử cái chết, thái tử cái chết, nhị hoàng tử cái chết, thậm chí bao gồm phía trước 6783 vị hoàng tử mất tích cùng phía sau 342 vị hoàng tử ly kỳ qua đời, cũng đều là Tần Chính cách làm. Lần này Tần Trường Sinh tiến cung diện thánh, nhất định giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, điện hạ, ngươi không thể đi. Chỉ cần có ngươi tại, chúng ta liền có hy vọng. Chúng ta cùng gia gia cùng một chỗ trở về Bắc Lương. Bắc Lương là chúng ta Khương gia làm giàu chi địa, ai cũng không thể dung chuyển. Mà còn bây giờ phụ thân tiếp thu trăm vạn khăn vàng quân, liên tính cùng toàn bộ Đại Tần đối kháng, chúng ta cũng có thực lực kia. Khương Phong luôn tự sát thực nói. Thế nhưng cho dù ai cũng có thể từ hắn cái kia lập lòe trong ánh mắt nhìn ra trong lòng hắn sức mạnh không đủ. Bắc Lương cường đại hơn nữa, có thể cùng toàn bộ Đại Tần chống lại, quét ngang bát hoang lục hợp, không phải một câu nói xuông. Đại Tần khủng bố vượt xa bọn họ tưởng tượng. Điện hạ, không bằng ngài cùng chúng ta trở về Đại Sự núi, chúng ta tiếp tục phát triển Thái Bình đạo đi. Đúng, Hà Thúc Thúc nói rất đúng. Dù sao cha ta đem Đại Hiền Lương sư vị trí truyền cho ngươi, chúng ta trở về Khâm Châu, dẫn đầu Thái Bình đạo bên trong người tiếp tục trốn vào Đại Hành sơn mạch, chính là Đại Tần đại quân chưa đến, cũng không làm gì được chúng ta. Trương Yến cùng Hà Hợi cũng đồng thời khuyên bảo. Đối mặt mọi người khuyên bảo, Tần Trường Sinh liếc nhìn mọi người một vòng về sau, từ tốn nói: "Tiến cung diện thánh mà thôi, khẩn trương cái gì? Chương 74, ta công pháp này, hấp tinh đại pháp người đăng, xin vô tà tiến cung diện thánh mà thôi." "Khẩn trương cái gì? Đây là khẩn trương sao?" Mọi người nhìn hướng Tần Trường Sinh, không còn gì để nói. Cái này đạp mã chính là sợ hãi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Hoàng bây giờ tu vi nhất định thông thiên triệt địa, đạt tới tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tình trạng. Nói thành Hoang Thần lĩnh người thứ nhất cũng không đủ. Dạng này tồn tại, bọn họ đã không quan tâm dòng dõi. Một người chính là nhất tộc. Trường Sinh, ngươi nếu là nhất định muốn đi, ngoại công bồi ngươi đi. Đúng. Điện hạ, chúng ta cùng đi với ngươi. Chúng ta cũng đi. Nhiều người lực lượng lớn. Khương Chiến, Khương Phong, Trương Yến, Hà Hợi nhộn nhịp mở miệng, ánh mắt kiên định nhìn hướng Tần Trường Sinh. Bọn hắn hôm nay có thể nói là cột vào trên một sợi thừng châu chấu. Có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục. Không có Tần Trường Sinh, bọn họ liền như là đầu tàu không có đèn, tiền đồ vô lượng a. Nhìn xem mọi người cái kia hy vọng ánh mắt, Tần Trường Sinh cũng không đành lòng tự tuyệt. Đi thì đi thôi. Ở trước mặt hắn, muốn tổn thương hắn thân nhân người, đoán chừng còn chưa ra đời đây. Tần Trường Sinh một nhóm năm người, tại 500 Bắc Lương tứ vệ hộ vệ dưới, xuyên qua cổ đồng quan, đi vào Đại Tần chính trị kinh tế trung tâm văn hóa, kinh đô, Hàm Dương. Năm người không có lưu lại, hướng thẳng đến hoàng cung mà đi. Đi tới cửa hoàng cung, Khương Phong tiến lên mở miệng nói ra: "Cửu hoàng tử phụ mệnh tiến cung diện thánh." Nghe đến lời này, thị vệ không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp cho qua. Rất hiển nhiên, bọn họ đã sớm được đến thông báo. Xuyên qua cửa cung, bước vào cái này hoàng cung bên trong. Tần Trường Sinh thần sắc hơi có chút phức tạp. 20 năm trước, hắn chính là từ nơi này đi ra. Thời điểm đó hắn không có một tia năng lực phản kháng, giống như mèo trôi không dễ trên đại dương bao la một mảnh lá cây, tùy thời đều có thể lật úp. vận mệnh nắm giữ tại trong tay người khác. 20 năm sau, hắn lại là từ nơi này đi tới. Lần này, không còn là hắn không có sức phản kháng, mà là trừ hắn ra, tất cả mọi người không có sức phản kháng. Không những vận mệnh của hắn nắm giữ tại chính hắn trong tay, chính là vận mệnh của người khác cũng nắm giữ ở trong tay của hắn. Cửu hoàng tử điện hạ, mời. Trong cung đi ra một vị thái giám, đi tới Tần Trường Sinh trước mặt, thái độ cực kỳ cung kính. Bọn họ thân là trong cung người, hoặc nhiều hoặc ít biết một chút nội tình. Bây giờ Tần Hoàng Cựu tử chỉ còn lại một tử. Cái kia thái tử vị trí tất nhiên là trước mắt vị này không thể nghi ngờ. Hiện tại không cung kính, chờ đến khi nào? Nếu để cho hắn biết, Tần Hoàng triệu kiến Tần Trường Sinh mục đích là muốn đem hắn thôn phệ, sợ rằng liền không phải là thần thái như thế. Tần Trường Sinh đám người đi theo thái giám đi tới phủ thế điện. Tần Chính hằng ngày xử lý chính vụ chi điện, lấy nổi đời thương sinh, bể khổ vô biên, chỉ có chăm chỉ kiên trì mới có thể đến mở bên kia chi ý. Đây cũng là Tần Chính động viên chính mình muốn làm một vị hoàng đế tốt. Đại thái giám Triệu Hải đứng tại phủ thế điện cửa ra vào, đối với Tần Trường Sinh có chút thi lễ. Bệ hạ có chỉ cho cựu hoàng tử điện hạ một người tiến vào. Khương Chiến lặng lẽ nhìn hướng Triệu Hải, liền lao phu cũng không thể đi vào sao? Chiến thần chớ trách, tạp gia cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, còn mời không nên làm khó chúng ta những này làm nô tài. Nếu là ta nhất định muốn đi vào đâu, cái kia chúng ta chỉ có thả con giết. Tiếng nói vừa ra, Triệu Hải bàn tay mở ra, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn yên tĩnh nằm một cái dài ba tấc tiểu mini con giết. Vẹn vẹn nhìn một trong mắt, mọi người liền có một loại đối mặt núi thây biển máu cảm giác. Mọi người thần sắc khẩn trương, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ sớm đã biết, quốc sư bản thể chính là một cái con giết. Bây giờ xem ra chính là cái này một cái. Ngươi Khương Chiến sắc mặt nổi giận, nhưng lại không thể làm gì. Đây chính là không phải bình thường con giết, mà là một cái vượt qua pháp tướng cảnh con giết. Không sao cả, các ngươi đều ở bên ngoài chờ lấy đi. Tần Trường Sinh thản nhiên nói, nhấc chân hướng về phủ thế điện bên trong đi đến. Làm Tần Trường Sinh tới gần thời điểm, phủ thế điện cửa phòng tự động mở ra. Tại hắn sau khi tiến vào, lại tự động đóng lại. Từng đạo u ám tia sáng tại trên cửa phòng thoáng hiện, tựa hồ có lực lượng nào đó tại thao túng tất cả những thứ này. Đối với đây, Tần Trường Sinh nét miệng mỉm cười, cũng không thèm để ý ra bài phủ đầu sao. Có ý tứ. Giờ phút này, phủ thế điện bên trong, chỉ thấy Tần Chính Chính đưa lưng về phía cửa ra vào, tại viết cái gì. Tay phải hoạt động ở giữa giống như bút tẩu long xà, cứng cắp có lực. Đột nhiên nhấc lên, một mạch mà thành. Xong rồi. Tần Chính em thanh bên trong lộ ra một cỗ kinh hỉ. Sau đó mới chậm rãi nói. Cửu Nhi tới a, tới, để phụ hoàng xem thật kỹ một chút ngươi. Tần Chính xoay người lại, giống như một vị tử phụ một dạng, ôn hòa nhìn hướng Tần Trường Sinh. Giống. Thật giống. Ngươi cùng ngươi nương quả thực một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Cái kia con mắt, cái kia cái mũi, cái kia miệng, rất giống. Đối với đây, Tần Trường Sinh không có bất kỳ cái gì nói chuyện. Thần sắc một mảnh bình thản, lặng lặng nhìn Tần Chính biểu diễn. Tần Chính lôi kéo tay Tần Trường Sinh, đi đến bàn đọc sách phía trước. Ngươi cảm thấy phụ hoàng chữ này viết làm sao? Tần Trường Sinh dương mắt nhìn lên. Nổi đời thương sinh. Bốn chữ lớn, phong ngân nhiều lực, nét chữ cứng cáp. Vẹn vẹn bốn chữ này, nếu là tại Tần Trường Sinh kiếp trước, đều có thể lăn lộn đến một bộ phòng ở chữ tốt. Tần Trường Sinh nhẹ nói, ít nhất so hắn biết mạnh hơn nhiều. Viết tốt thì có ích lợi gì? Nổi đời thương sinh vốn là một chàng hạo kiếp, đứng vững được bước chân đã thiên tần bạc khổ, muốn tranh độ đến bờ bên kia, so với lên trời còn khó hơn. Không biết Cửu Nhi, ngươi có bằng lòng hay không giúp phụ hoàng độ đến bờ bên kia? Tần Trường Sinh bình tĩnh nhìn Tần Chính, từ tốn nói, ta nếu không đâu. Tiếng nói của hắn vừa ra, liền cảm giác được Tần Chính lôi kéo tay của hắn có chút siết chặt, giống như một cái kim cô một dạng, vững vàng kẹt lại cánh tay của hắn, mà còn hắn trong mắt không tự chủ hiện lên một đạo hàn quang. Tần Trường Sinh nhưng là không để ý đến, tiếp tục nói, nghe nói trên đời này có một loại ma công, cần dùng người thân nhất huyết mạch tới tu luyện, không biết phụ hoàng có thể biết loại này ma công sao? Tần Chính ánh mắt ngưng lại, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Trường Sinh, ngươi còn biết cái gì? Năm đó hoàng cung trận kia đại hỏa, vị thần bí nhân kia, cái kia ném vào đống lửa bên trong cũng vô pháp đốt cháy bí tịch, ngươi có phải hay không cho rằng ta hôn mê? Không có khả năng, ngươi lúc đó chỉ có 5 tuổi, tại cái kia ba động khủng bố bên trong không có khả năng thanh tỉnh. Tất cả những thứ này đều là người nào nói cho ngươi? Tần Chính trong ánh mắt có một vẻ bối rối, nhìn hướng Tần Trường Sinh ánh mắt hơi kinh ngạc. Hắn thực tế không thể tin được, năm đó hoàng cung phát sinh trận kia đại hỏa thời điểm, Tần Trường Sinh vẫn là thanh tỉnh trạng thái. Tất nhiên ngươi biết tất cả mọi chuyện, vậy ta cũng sẽ không cần lãng phí nước miếng. Tần Chính bắt lấy cổ tay Tần Trường Sinh, đột nhiên bộc phát một cỗ kinh khủng áp lực, muốn đem Tần Trường Sinh huyết mạch chi lực thôn phệ. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện, Tần Trường Sinh trong cơ thể huyết mạch chi lực giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Càng thêm làm hắn cảm nhận được hoảng hốt chính là từ Tần Trường Sinh trong cơ thể phản chuyển tới một cỗ kinh khủng áp lực. Cỗ lực hút này mạnh, so hắn sinh ra áp lực, cường đại gấp 10, gấp trăm lần. Hắn thậm chí cảm giác toàn bộ tinh không đều sẽ bị hắn hút tới. Liền thấy chân khí trong cơ thể hắn giống như hồ thủy điện xả lũ, hướng về Tần Trường Sinh dũng mãnh lao tới. Hắn huyết mạch chi lực cũng tại dần dần yếu đi. Cái gì? Không có khả năng. Ngươi làm sao cũng sẽ huyết nguyên ma công? Không đúng. Không phải huyết nguyên ma công, ngươi đây là cái gì công pháp? Tần Chính trên mặt lần thứ nhất xuất hiện thần sắc kinh khủng, nhìn hướng Tần Trường Sinh ánh mắt từ không thể tin biến thành hoảng sợ. Người này đến cùng là thế nào làm đến? Ta công pháp này tên là Hấp Tinh Đại Pháp. Tần Trường Sinh thản nhiên nói. Chương 75, Lâm Trung Di Ngôn, cẩn thận hoang thần người đăng. Xin vô tà hắn nhìn hướng Tần Chính ánh mắt không có chút nào thương hại. Hổ dữ còn không ăn thịt con. đối với trước mắt vị này dùng chính mình người thân nhất huyết mạch tới tu luyện ma công người, Tần Trường Sinh so hắn còn máu lạnh hơn. Ngươi không phải là muốn cướp đoạt chính mình dòng dõi huyết mạch, thôn phệ bọn họ chân khí sao? Cái kia Tần Trường Sinh liền làm cho đối phương cũng nếm thử huyết mạch bị cướp đoạt, chân khí bị thôn phệ cảm giác. Mà hắn thi triển Hấp Tinh Đại Pháp, nghiêm ngặt nhắc tới cũng có thể kêu huyết nguyên ma công. Lúc trước Tần Chính đem hắn ném vào đống lửa bên trong lúc, bị hắn vừa lúc nhìn thoáng qua. Lấy hắn cái kiêm lịch tiên ngộ tính, một cái đã nhớ kỹ toàn bộ công pháp toàn bộ. Tại Thần Chiếu Tông phía sau núi cấm đoán trong đó, trong lúc rảnh rỗi, liền đem cái này huyết nguyên ma công tiến hành cải tiến cùng tăng cường. Không tại vẹn vẹn cần chuyên môn hấp thu người thân nhất huyết mạch, mà là có thể hấp thu bất luận cái gì có năng lượng vật thể. Ví dụ như hỏa diễm, tinh thạch, lôi điện, cỏ cây tinh khí chờ chút. Thậm chí chính như hắn lấy được danh tự đồng dạng, chỉ cần hắn nghĩ, cả trên trời ngôi sao đều có thể hút xuống. Tần Chính nghe đến lời nói Tần Trường Sinh, ánh mắt bên trong vẫn như cũng là không thể tin thần sắc. Hấp Tinh Đại Pháp, làm sao có thể? Trên đời này làm sao sẽ có so huyết nguyên ma công càng khủng bố hơn tà ác công pháp? Làm Tần Chính muốn vận dụng tu vi tiến hành phản kháng thời điểm, chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn vậy mà không cách nào động đậy. Phản phất có một cỗ lực lượng kinh khủng đem cả người hắn cầm cố lại. Phát hiện này, để hắn con ngươi co lại nhanh chóng. Nhìn trước mắt Tần Trường Sinh, vậy mà là xa lạ như thế. Trong lòng hiểu rõ không rõ nghi hoặc, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Ngươi không quen biết sao? Không có khả năng. Ngươi nếu là Cửu Nhi, liền tính từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, bây giờ cũng bất quá chỉ là 20 mấy năm, làm sao có thể có cái này một thân thông thiên động địa tu vi? Tần Chính triệt để sợ hãi. Không có người nào biết hắn bây giờ sợ hãi trong lòng lớn đến bao nhiêu. Liên tiếp thôn phệ 8 vị trí tự huyết mạch về sau, hắn đã triệt để đụng chạm đến thiên địa chi lực cánh cửa, cũng chính là võ đạo thứ 14 cảnh, cái gọi là triệt địa cảnh. Tu vi võ đạo tổng cộng có 17 cảnh. Theo thứ tự là võ đạo cửu phẩm đến nhất phẩm bên trên là tông sư, đại tông sư, chỉ huyền, pháp tướng, triệt địa, thông thiên, thiên nhân, lục địa thần tiên. Phía trước 13 cảnh tu đến đều là tự thân, lấy thiên địa linh khí tăng cường bản thân, đem linh khí lưu tại trong cơ thể, thông qua đặc biệt công pháp phóng thích mà ra. Từ 14 cảnh bắt đầu, tu chính là thiên địa chi lực. Mượn nhờ thiên địa chi lực, lấy tự thân là dẫn đường, phóng thích vô thượng vĩ lực. Cho nên thứ 14 cảnh bắt đầu, cũng được xưng là bước vào thiên địa chi lực cảnh giới. Triệt địa cảnh chính là thứ 14 cái cảnh giới, đến cảnh giới này, liền có thể hấp thu đại địa chi lực. Chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể nắm giữ liên tục không ngừng lực lượng. Người khác không thể lấy. Không đại biểu ta Tần Trường Sinh không thể lấy. Tần Trường Sinh thần sắc bình thản, nhìn xem kinh dị tự mình chất chính. Cái này liền khiếp sợ. Nếu là đem toàn bộ thực lực thả ra ngoài, có phải là sẽ hù chết hắn? Ta không tin. Ta tu luyện dòng dã 180 năm, khoảng cách thiên địa chi lực cánh cửa chỉ kém lâm môn một chân, mà ngươi vẹn vẹn hơn 20 tuổi bước vào thiên địa chi lực cảnh giới. Ngươi là lúc nào đã tới? A, lúc nào? Đại khái là 7-8 năm trước đi. Tần Trường Sinh khẽ mỉm cười. Thời gian cụ thể hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là làm bị phạt Thần Chiếu Tông phía sau núi cấm đoán năm thứ nhất, hắn cái kia vô thượng nộ tính cùng căn cốt lại lần nữa giác tỉnh về sau. Hắn tu vi tựa như ngồi trung hỏa tiễn bình thường phi thăng. Thiên địa tinh khí, thảo mộc tinh hoa, không bị khống chế hướng về trong cơ thể hắn tràn vào. Có thể nói, hắn tu vi mỗi thời mỗi khắc đều tại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tăng lên. Năm thứ nhất hình như liền đạt tới cái này thế giới cực hạn. Ở phía trên giống như một tầng màn mỏng, chặn lại hắn tiếp tục tăng cao tu vi. Hắn biết, tầng mô kia là thế giới này võ đạo cực hạn. Thế nhưng là vẹn vẹn năm thứ hai, tầng này màng liền bị hắn xuyên phá. Đến bây giờ, hắn cũng không biết hắn tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ nào. Có lẽ không có ai biết, bởi vì không có cái nào cảnh giới có thể miêu tả hắn tu vi. Ngươi nói cái gì? 7-8 năm trước, Tần Chính quả thực không thể tin vào tai của mình. 7-8 năm trước bước vào thiên địa chi lực cảnh giới. Khi đó hắn mới bao nhiêu lớn? 17-18 tuổi đi. 17-18 tuổi triệt địa cảnh. Bây giờ 25 tuổi, vậy hắn Tần Trường Sinh thực lực. Tần Chính đã không dám tưởng tượng. Ta tuyệt đối không tin. Tần Chính nổi giận gầm lên một tiếng, muốn buộc phát ra lực lượng toàn thân, thoát khỏi Tần Trường Sinh gò bó. Nhưng mà, cho dù hắn đã tiếp cận triệt địa cảnh, đã có thể hấp thu đại địa chi lực, cũng mẻn mẻn chỉ là tạo nên một tia gợn sóng mà thôi. Tần Trường Sinh gò bó giống như kim cô bình thường, gắt gao đem hắn trấn áp. Tùy ý hắn làm sao thi triển tu vi, cũng không có tế tại sự tình. Điểm này không thể nghi ngờ. Mà tại phù thế điện bên ngoài, Thương Chiến, Thương Phong đám người nghe đến trong điện động tĩnh, lập tức liền muốn hướng về phía trước xem xét, nhưng lại bị Triệu Hải ngăn cản. Chiến thần, chẳng lẽ các ngươi muốn chống lại hoàng mệnh sao? Nếu là như vậy lời nói, ta không ngại để cái này con giết cùng các ngươi nói chuyện. Bây giờ quốc sư đã bị Tần Hoàng khống chế, thu làm thú sủng. Hiện tại giao cho hắn tự nhiên cũng là nghe lệnh của hắn. Người đang lúc Khương Chiến đám người chuẩn bị nổi giận thời điểm, Hưu chỉ thấy Triệu Hải trong tay con nô công kia nháy mắt hướng về phủ thế điện phóng đi, căn bản không nhận khống chế của hắn. "Ân, người xuất sinh này, trở lại cho ta." Triệu Hải cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, đi theo con nô công kia vọt vào bên trong đại điện. Khương Chiến đám người theo sát phía sau. Vừa vặn bước vào đại điện, liền nhìn thấy làm hắn mọi người khiếp sợ một màn. Chỉ thấy bên trong đại điện, Tần Trường Sinh vững vàng ngồi tại chỗ ngồi chi, đối diện với hắn, Tần Chính giống như một cái gần đất xa trời lão giả, toàn thân tản ra thất bại khí tức. Mà tại hai người bọn họ chính giữa, hai mảnh con giết thi thể, tiến tĩnh nằm ở nơi đó. Như vậy ly kỳ một màn, để tất cả tiến vào đại điện nội nhân, trong lúc nhất thời không biết làm sao mở miệng. Cũng liền tại lúc này, Tần Chính run run rẩy rẩy đứng lên, nhìn hướng Tần Trường Sinh, hư nhược nói: "Cửu Nhi, ngươi thắng. Nhìn thấy ngươi nắm giữ thực lực cường đại như vậy, ta rất vui mừng. Lâm Trung phía trước, hy vọng ngươi có khả năng thay phụ hoàng hoàn thành một cái tâm nguyện, giúp ta đem ngươi mẫu phi mang về." Tần Trường Sinh nhìn hướng Tần Chính, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. "Đem mẫu phi mang về? Có ý tứ gì? Mẫu phi không phải chết sao? Từ nơi nào mang về?" Năm đó hắn nhìn tận mắt mẫu phi táng thân biển lửa. Mặc dù khi đó hắn mới 5 tuổi, thế nhưng hắn linh hồn nhưng là một người trưởng thành, quả quyết sẽ không nhìn lầm. Tần Chính nói là có ý gì? Tần Chính tựa hồ nhìn ra Tần Trường Sinh nghi hoặc, thế nhưng giờ phút này hắn đã suy yếu đến cực hạn, chỉ có thể đứt quãng nói: "Ngươi, mẫu phi, Khương gia, Chu Mạch, ngươi mang đi, cuối cùng cẩn thận, Hoàng thần, lĩnh nội." Tiếng nói còn chưa nói hết, Tần Chính liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ đứng thẳng tắp. Chương 76, Khương Bùn Thiên Phú, kinh khủng tuyệt luân người đằng, xin vô tà Tần Chính cho dù đã chết, ánh mắt vẫn như cũ bệ nghệ thiên hạ, thân thể đứng thẳng tắp. Vị này quét ngang bát hoang lục hợp đại tần thủy hoàng đế, cho chính hắn định ra quy củ, hắn chỉ có thể đứng chết. Đây là hắn cả đời vinh quang. Bệ hạ, Triệu Hải bi thiết một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trên mặt tràn đầy vô tận bi thương. Hắn từ nhỏ vào cung liền hầu hạ tại Tần Chính tả hữu, giữa hai người đã là chủ tớ, cũng là huynh đệ. Bây giờ chủ tử chết đi, Triệu Hải trong lòng bi thương có thể nghĩ. Bệ hạ, trên đường hoàng truyền ngài sẽ không cô đơn, lão nô vẫn như cũ đến hầu hạ ngài. Triệu Hải tiếng nói vừa ra, trên thân lốp bốt một trận tiếng nổ vang lên. Vậy mà đoạn tuyệt kinh mạch đã bỏ mình. Trung thành như vậy người hầu, khiến Khương Chiến đám người kính nể không thôi. Không sự tình hai chủ thần tử là trung thần, lấy cái chết đi theo người hầu càng là trung thần. Lúc này, Khương Chiến bay người nhìn hướng Khương Phong nghiêm túc nói: "Phong Nhi, ngươi nhanh chóng rời đi, đem Bắc Lương đại quân điều nhập quan bên trong, khống chế lại toàn bộ kinh đô. Bây giờ bệ hạ băng hà, việc này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Kinh đô nhất định phải nắm giữ tại trong tay chúng ta. Nếu là rơi vào hắn người trong tay, hậu quả khó mà lường được. Kinh đô không thể loạn, Đại Tần cũng không thể loạn." Giờ khắc này, liền cho thấy một vị trải qua chiến trường lão tướng lưu tính sâu xa, vẹn vẹn từ trước mắt Tần Chính chết, liền suy đoán ra một hệ liệt khả năng xảy ra sự kiện, đồng thời cấp tốc làm ra quyết sách. "Phải, Tôn Nhi cái này liền đi làm." Khương Phong đối với Tần Trường Sinh thi lễ một cái về sau, liền cấp tốc rời đi. Giờ khắc này, hán biên kia sao động tâm, lại lần nữa táo động. Bây giờ Đại Tần bệ hạ chết rồi, mặt khác 8 vị hoàng tử cũng đã chết, chỉ còn lại cựu hoàng tử Tần Trường Sinh một vị. Nói như vậy, toàn bộ Đại Tần chẳng phải thuộc về bọn hắn Bắc Lương nhất hệ sao? Nghĩ đến đây, trên thân Khương Phong liền tràn đầy vô tận lực lượng. "Giá, giá, nhanh lên, nhanh lên nữa." Hắn đem toàn thân không chỗ phát tiết dục hỏa, đều phát tiết dưới thân thể chiến mã trên thân. Phù thế điện bên trong, tại Khương Phong rời đi về sau, Khương Chiến liền sai người trước đem Tần Chính cùng Triệu Hải thi thể liệp lên. Mà Tần Trường Sinh vẫn còn tại suy nghĩ Tần Chính cuối cùng nói những lời kia. Hắn mẫu phi không chết, bị Khương gia chủ mạch mang đi. Tần Chính nguyện vọng là đem hắn mẫu phi mang về. Cẩn thận hoan thận. Thông qua những này đôi câu vài lời, Tần Trường Sinh đại khái lý giải một cái mạch suy nghĩ. Đó chính là, năm đó trận kia đại hỏa không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý hành động. Đồng thời phóng hỏa người không phải Đại Tần hoàng thất, mà là cái gọi là bọn họ Khương gia chủ mạch. Nhiều năm như vậy, bọn họ đều sai, sai rất thái quá. Bọn họ đều trách oan Tần Chính. Tần Chính sở dĩ tu luyện huyết nguyên ma công chính là vì thần tốc tăng cao tu vi, dễ dàng cho tiến về Khương gia chủ mạch đem Tần Trường Sinh mẫu phi mang về. Có thể làm cho nhất thống bát hoang lục hợp đại tần thủy hoàng đế không tiếc bày ra như vậy lớn một cái cục, đến để thăng tự thân tu vi. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra cái gọi là Khương gia chủ mạch thực lực cực kỳ khủng bố. Thế nhưng Tần Trường Sinh lại không có nghe Khương Chiến nói qua, Khương gia còn có cái gì chủ mạch câu chuyện? Tần Trường Sinh quay người nhìn hướng Khương Chiến, mở miệng hỏi: "Ngoại công đối với vừa rồi Tần Chính nói tới sự tình, có ý kiến gì?" Khương Chiến do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng: "Trường Sinh, liên quan tới mẫu thân ngươi không có chết sự tình, trên thực tế ngoại công có chỗ suy đoán, thế nhưng cũng không có được đến xác nhận. Sở dĩ có dạng này suy đoán, là vì mẫu thân ngươi thiên phú chi cao, không cần nói toàn bộ Đại Tần, chính là toàn bộ Hoang Thần lĩnh đều có thể gọi là thứ nhất, cũng không đủ. Năm đó gả cho Tần Hoàng thời điểm, nàng tu vi cũng đã là pháp tướng cảnh đại năng cảnh giới. Gả cho Tần Hoàng thời điểm, chính là pháp tướng cảnh đại năng. Đây không phải là thiên phú chi cao, đã là thiên phú kinh khủng. Gả cho Tần Hoàng thời điểm, Khương Nghê cũng bất quá đầu 20 thôi." Cũng liền nói: "Khương Nghê chừng 20, chính là pháp tướng cảnh đại năng. Đây là cái gì kinh khủng thiên phú?" Hà Hợi cùng Trương Yến nghe đến lời nói Khương Chiến, hai mắt bên trong toàn thân khiếp sợ. Giờ phút này nhìn hướng Tần Trường Sinh ánh mắt, lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Chắc không được Tần Trường Sinh thiên phú cao như vậy. Nguyên lai là di truyền a. Tần Trường Sinh cũng là sững sờ. Hắn không nghĩ tới hắn bị mẫu thân kia thiên phú vậy mà như thế chi cao. 20 tuổi pháp tướng cảnh đại năng a. Nếu là hắn không phải xuyên qua mà đến, bản thân nắm giữ nghịch thiên ngộ tính, cũng căn bản không có khả năng nắm giữ tu vi như thế. Mẫu thân hắn gọi là Hoang Thần lĩnh thiên phú người thứ nhất, thật không quá đáng. Cái kia Khương gia chủ mạch lại là cái gì tình huống? Tại ta Khương gia gia phả bên trên ghi chép, ta Khương gia mạch này nghe nói đến từ Hoang Thần lĩnh bên ngoài, năm đó bởi vì tranh đoạt vị trí gia chủ thất bại, dần dần sa sút, cuối cùng lưu lạc đến nơi đây. Thế nhưng liên quan tới Khương gia chủ mạch tin tức lại gần như không có. Nếu không phải Tần Hoàng nói, ngoại công cũng không biết trên đời vẫn tồn tại cái gì Khương gia chủ mạch nói chuyện. Cho tới nay, cũng chưa từng có người liên lạc qua chúng ta mạch này, chúng ta cũng chưa từng cùng bọn hắn từng có gặp nhau. Khương Chiến trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Nữ nhi của hắn Khương Nghê vì sao lại bị cái gọi là Khương gia chủ mạch mang đi? Khương gia chủ mạch lại là làm thế nào biết Khương Nghê tồn tại? Hiện tại nữ nhi của hắn lại tại chỗ nào? Đây đều là bí ẩn, không ai có thể trả lời hắn. Các ngươi trước đi xuống, ta nghĩ yên lặng một chút. Tần Trường Sinh muốn đem toàn bộ sự kiện nuốt một cái. Bây giờ xem ra, sương mù nồng nặc. Phải Khương Chiến liền mang Hà Hợi cùng Trương Yến rời đi. Bây giờ Tần Hoàng thật băng hà, mà Đại Tần chỉ còn lại Tần Trường Sinh một cái hoàng tử. Rất hiển nhiên, Đại Tần người thừa kế vị trí trừ Tần Trường Sinh ra không còn có thể là ai khác. Thế nhưng hắn còn cần ra mặt liên hệ một chút lão bằng hữu, đem Đại Tần Tân quân vị trí gõ chết. Mới cũ quyền lực luân phiên nhất định muốn ổn định vượt qua, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất là những cái kia nút ở chỗ tối địa chuột. Tại Khương Chiến rời đi về sau, Tần Trường Sinh bắt đầu hồi ức 5 tuổi phía trước đoạn thời gian kia. Tại hắn trong ấn tượng, hắn mẫu phi Khương Nghê chính là một cái hiền thê lương mẫu loại hình ôn nhu nữ tử. Chưa hề nghĩ qua hắn vậy mà là một vị pháp tướng cảnh đại năng. Tần Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Hoang Thần Lĩnh, nhìn về phía phương xa. Tranh đoạt gia chủ thất bại, suy bại, lưu lạc đến đây, mẫu thân bị chủ mạch mang đi. Tần Trường Sinh trong đầu đã có một cái đại khái suy đoán, thế nhưng hiện tại tin tức quá ít, không cách nào chứng thực. Bất quá, tất cả những thứ này cũng không sao cả. Khương gia chủ mạch, vậy liền để hắn Tần Trường Sinh mở mang kiến thức một chút, cái gọi là Khương gia chủ mạch đến cùng là một cái dạng gì kinh khủng thế lực. Vậy mà ép đến một cái hoàng triều chi chủ điên cuồng như vậy tăng lên tu vi. Trong mắt của hắn một đạo hàn quang hiện lên. Nếu là mẫu thân của hắn hoàn hảo vô khuyết, cái kia Khương gia vẫn là Khương gia. Nếu là mẫu thân hắn nhận lấy tổn thương gì, vậy hắn liền lật tung cái kia Khương gia. Còn có Hoang Thần Lĩnh bên trong vị kia. Khương Chiến mang theo Hà Hợi đi tới Hàm Dương bên trong, đã từng hưu thừa tướng Lý Bất Tư tới qua chỗ kia tiểu viện. Ken ken ken. Ken ken. Ken vẫn như cũng là có tiết tấu gõ ba cái. Gõ xong về sau, chính là yên tĩnh chờ đợi. Chương 77, Tân Hoàng sinh ra, niên hiệu người đăng. Xin vô tạ kết cùng lần trước đồng dạng. Cửa phòng mở ra một cái khe, từ bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ. Vẫn là lần trước cái kia gã sai vặt. Nhìn xem ngoài cửa Khương Chiến ba người, mở miệng nói ra. Hôm nay chủ gia không tiếp khách, khách tới mời. Bành Bịch lời còn chưa nói hết. Cánh cửa tính cả phía sau gã sai vặt, cùng nhau bị một cỗ cự lực đụng bay đi ra. Cái kia gã sai vặt càng là trực tiếp bị chấn choáng. Khương Chiến trên mặt tràn đầy nộ khí. Thứ gì? Nể mặt ngươi, vậy mà cùng lão phu nơi này chứa bảo. Tất nhiên ngươi không đi ra, vậy lão phu chính mình đi bảo. Lần này gặp lão bằng hữu, thế nhưng là cùng lần trước không đồng dạng. Lần trước Đại Tần còn có 9 vị hoàng tử, mà bây giờ Đại Tần chỉ có một vị hoàng tử tồn tại, còn là hắn Khương Chiến ngoại tôn. Cũng chính là nói, hắn Khương Chiến sắp trở thành Đại Tần duy nhất hoàng khảo ngoại tổ phụ. Càng có Khương Phong xuất lĩnh Bắc Lương 20 vạn thiết kỵ đã nhập quan. Hắn Khương Chiến có thể nói là lực lượng 10 phần. Nếu là những người này thức thời, hắn không ngại hảo ý thương lượng. Nếu là bọn họ không thức thời, vậy liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút như thế nào Bắc Lương thiết kỵ. Hoàng triều quyền lực luân phiên luôn là thiếu không được gió tanh mưa máu. Hán Khương Chiến tự nhiên cũng không phải nhân từ nương tay hạ người. Nếu không được đem tất cả mọi người giết, một lần nữa bắt đầu dùng một nhóm quan viên. Khương Chiến cứ như vậy đường hoàng đi bảo, không có chút nào muốn cho nơi đây chủ nhân một điểm mặt mũi ý tứ. Khương Đồ Phu, ngươi dám can đảm tự tiện xông vào tử trạch, không sợ lão phu tại trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi một bản sao? Tả thưa tướng Lữ Vi nghe đến âm thanh, đi ra, thấy được người tới, trên mặt không nhịn được lộ ra nộ khí. Khương Chiến tất nhiên đi tới nơi này, hiển nhiên đã biết nơi này trạch viện là hắn Lữ Vi. Ý gì nguyên lớn lối như thế, đó chính là không đem hắn Lữ Vi để vào mắt. Hắn đường đường đại tần tả thừa tướng không muốn mặt mũi sao? Bệ hạ, cái nào bệ hạ? Khương Chiến lời nói, để Lữ Vi ngửi được một chút không bình thường hương vị. Hôm nay hẳn là bệ hạ triệu kiến cửu hoàng tử thời gian, Khương Chiến đám người có lẽ đi cùng mới đúng. Thế nhưng lúc này lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ? Lữ Vi trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ đáng sợ tình huống. Các ngươi chẳng lẽ? Chúng ta cũng không có các ngươi to gan như vậy, dám thi quân. Tất cả những thứ này đều là hắn gieo gió gặt bão. Cái gì? Chẳng lẽ bệ hạ lần này thật? Khương Chiến lời nói khiến Lữ Vi thần sắc đại biến, sắc mặt tái nhợt nhìn hướng Khương Chiến. Ngươi không có đoán sai, lần này là thật băng hạ. Lữ Vi hai tròng mắt co vào, không thể tin ác nhìn hướng Khương Chiến. Làm sao có thể? Tân Hoàng Tần Chính thế nhưng là một vị bước vào thiên địa cảnh giới vô thượng cường giả, làm sao sẽ thật băng hạ? Người nào có thể giết hắn? Ai có thể giết hắn? Toàn bộ Hoang Thần Lĩnh đều tìm không ra dạng này người đi. Đến cùng là ai? Không cần đoán, là bản vương ngoại tôn, bây giờ đại tần duy nhất hoàng tử, cửu hoàng tử điện hạ. Khương Chiến một mặt ngạo nghễ nhìn xem Lữ Vi. Cuối cùng có thể ép lao hổ ly này một đầu. Hoàng triều bên trong, võ tướng cùng quan văn từ trước đến nay không hợp. Lữ Vi có thể nói cùng Khương Chiến đấu cả một đời. Thế nhưng trên cơ bản là thắng ít bại nhiều. Thế nhưng thì tính sao? Bây giờ cuối cùng một tràng, hắn Khương Chiến thắng. Cái này một thắng, có thể chống đỡ 100 lần thất bại. Không có khả năng. Khương Đồ Phu, ngươi dám lừa gạt bản tướng. Lữ Vi hét lớn một tiếng, ngón tay chỉ vào Khương Chiến. Thân thể bị tức nhịn không được run rẩy. Cửu hoàng tử Tần Trường Sinh đánh bại đại tần bệ hạ Tần Chính. Tần Chính thế nhưng là bước vào giữa thiên địa vô thượng cường giả. Tần Trường Sinh mới bao nhiêu lớn? Nếu là hắn nhớ không lầm, năm nay mới 25 tuổi lẻ 4 tháng 8 ngày. Ngoại giới nghe đồn hắn đã là pháp tướng cảnh đại năng, đủ để khiếp sợ thế nhân. Bây giờ Khương Chiến nói cái gì? Hắn Tần Trường Sinh đánh bại bước vào thiên địa cảnh giới Tần Chính. Khương Chiến cũng dám dùng lời như vậy lừa gạt hắn. Không phải liền là lần trước đến thời điểm, không có tỏ thái độ sao? Đến mức như thế ghi hận sao? Khương Đổ Phu nói không sai. Đúng lúc này, Đại Tần Hữu thừa tướng Lý Bất Tư từ bên ngoài đi vào. Ánh mắt phức tạp nhìn hướng Khương Chiến. Chẳng ai ngờ rằng, bọn họ những này ở lâu kinh đô nắm quyền lớn người, tranh đấu vô số năm, cuối cùng vậy mà tiện nghi cái này lao đồ phu. Cái gì? Lao Lý, ngươi vậy mà tin tưởng Khương Đồ phu chuyện ma quỷ? Không phải ta tin tưởng hắn, là ta tin tưởng con mắt của mình. Bây giờ hoàng cung đã phong tỏa, cổ đồng quan bên ngoài Bắc Lương 20 vạn đại quân đã nhập quan, tiếp quản toàn bộ kinh đô Hàm Dương phòng ngự. 20 vạn Bắc Lương đại quân nhập quan, cái này sao có thể? Nếu là không có bệ hạ thủ lệnh, bọn họ làm sao có thể nhập quan? Cho nên Khương Đồ phu mới vừa nói đều là thật. Lý Bất Tư nói đến đây, lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm Khương Chiến. 20 vạn Bắc Lương đại quân tiếp quản kinh đô phòng ngự, cái này đủ để chứng minh tất cả. Hắn vốn là tới đây muốn tìm kiếm Lữ Vi thương lượng đối sách, không nghĩ tới Khương Chiến vậy mà trước hắn một bước đến nơi này. Xem ra những năm này Khương Chiến vị này Bắc Lương vương cũng không an phận a, nơi này chính là chỉ có hắn cùng Lữ Vi hai người biết. Lữ Vi tựa hồ cũng chú ý tới vấn đề này. Hai người đồng thời rơi vào yên lặng, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Vừa vặn hai người các ngươi đều tại đây, cũng không cần lao phu chạy tới chạy lui. Chỉ hỏi các ngươi một câu, tán thành vẫn là phản đối? Khương Chiến tiếng nói rơi xuống, hai người có chút đắng chát liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ còn có lựa chọn sao? Đây không phải là tán thành cùng phản đối vấn đề, đây là sinh cùng tử vấn đề. Sự tình phía sau liền đơn giản, từ Tả Hữu thừa tướng tiến đến thuyết phục Văn Thần, những người kia cơ bản đều là bọn họ môn sinh, không có vấn đề gì. Cá biệt không phải bọn họ môn sinh người, đã sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời mọc. Bọn họ không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, mà võ tướng thì là từ Khương Chiến ra mặt. Những người kia càng không có vấn đề, bọn họ gần như đều là đã từng đi theo Khương Chiến nam chinh bắc chiến người. Vẹn vẹn một ngày thời gian trôi qua, là ngày thứ hai tảng sáng lúc, toàn bộ Đại Tần tại vô thanh vô tức đã hoàn thành mới cũ quyền lực luân phiên. Khương Chiến, Lữ Vi, Lý Bất Tư ba người cầm đầu, dẫn đầu văn võ bá quan, trùng trùng điệp điệp hướng về hoàng cung mà đến. Phù thế điện phía trước, Khương Chiến đi ra, đối với phù thế điện cung kính hành lễ. Chúng ta cung nên tân hoàng đăng cơ. Phía sau mọi người nhộn nhịp hô. Chúng ta cung nên tân hoàng đăng cơ. Két két. Trước mắt phù thế điện cửa lớn mở ra, Tần Trường Sinh thân ảnh chậm rãi từ trong đó đi ra. Ánh mắt tại mọi người trên thân liếc nhìn một lần, thần sắc bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì kinh hỉ. Hắn bản ý là không muốn làm cái này hoàng đế. Thế nhưng tối hôm qua Khương Chiến mấy câu nói, làm hắn thay đổi chủ ý, ngươi không làm đế vương, sẽ có vô số cái đế vương. Lời này vừa nói ra, Tần Trường Sinh không nhịn được đối Khương Chiến lau mắt mà nhìn. Hắn mặc dù thiên phú nghịch thiên, tu vi kinh thiên, thế nhưng đối với phàm tục sự tình, hắn không bằng Khương Chiến. Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong, Tần Trường Sinh chậm rãi mở miệng. "Chấm Tần Trường Sinh, hôm nay đăng cơ, niên hiệu." Chương 78, Tam Quốc đột kích, muốn diệt đại Tần người đăng, xỉn vô tả thần Khương Chiến. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tần Trường Sinh tiếng nói vừa ra, Khương Chiến cái thứ nhất quỳ xuống lại, âm thanh to giống như một cái 20 tuổi tiểu tử. Tại Khương Chiến về sau, Tả thừa tướng Lữ Vi, Hữu thừa tướng Lý Bất Tư đồng thời quỳ lại. "Thần Lữ Vi, thần Lý Bất Tư, tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Theo sát ba người về sau, đông đảo văn thần võ tướng nhộn nhịp quỳ lại, cùng kêu lên hét lớn: "Thần tham kiến bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Đều đứng lên đi." Tần Trường Sinh tùy ý nói. Thế nhưng mọi người cũng không dám tùy ý tạ bệ hạ. Nhìn xem trước người Khương Chiến, Tần Trường Sinh nhàn nhạt mở miệng. Khương Chiến tiến lên nghe phong: "Thần tại, bây giờ ta Đại Tần sát thần chết trận, các đại hoàng tử chết bất đắc kỳ tử, tiên hoàng băng hà, chớm sợ Đại Tần đem rơi vào hỗn loạn, phong ngươi làm Đại Tần binh mã đại nguyên soái, quản lý Đại Tần tiên hạ binh mã, trấn áp tất cả dám can đảm mưu phản người." Tần Trường Sinh không có đem Đại Tần phát sinh chuyện xấu nói ra, bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, quốc xấu càng không thể truyền người thứ ba. Cứ như vậy, đã bảo toàn quốc thể, lại ổn định Đại Tần. Tạ bệ hạ thánh nhân, chỉ cần có lao thần tại một ngày, định bảo vệ Đại Tần vạn thế cơ nghiệp. Khương Chiến thần tình kích động đối với Tần Trường Sinh quỳ lạy. Chớp có chút mệt nhọc, những chuyện khác từ Tả Hữu thừa tướng cùng Đại Nguyên soái bàn bạc quyết định. Tần Trường Sinh quay người lại lần nữa trở về phủ thế điện bên trong. Có một số việc, hắn còn muốn hảo hảo trải bớt một cái. Chúng ta cùng tiến bệ hạ. Mọi người lại lần nữa hành lễ. Chờ Tần Trường Sinh rời đi về sau, mọi người liếc mắt nhìn nhau, có chút mệt nhọc. Tân hoàng không phải mới hơn 20 tuổi sao? Hơn 20 tuổi liền mệt nhọc. Làm sao cảm giác tân hoàng không phải rất quan tâm triều chính đâu? Nhưng những này không phải bọn họ nên quan tâm. Bọn họ quan tâm tân hoàng vào chỗ về sau, bọn họ quyền lực có thể hay không bị suy yếu. Mà ở trong đó mấu chốt nhất nhân vật chính là bây giờ Đại Nguyên soái Khương Chiến. Hắn không chỉ là Đại Nguyên soái, vẫn là Bắc Lương vương, càng là đương kim tân hoàng ngoại công, cũng chính là Đại Tần duy nhất hoàng khảo ngoại tổ phụ. Cái này một thân danh hiệu gia thân, không thể nghi ngờ để Khương Chiến trở thành Đại Tần chói mắt nhất ngôi sao. Một máy mắt, mọi người nhìn hướng Khương Chiến. "Chúc mừng Đại Nguyên soái, chúc mừng Bắc Lương vương, chúc mừng hoàng khảo ngoại tổ phụ. Chúng ta bái kiến Đại Nguyên soái." Vô số chúc mừng âm thanh vần quanh tại Khương Chiến bên hai. Giờ khắc này, Khương Chiến kiềm chế ở trong lòng hơn 20 năm hậm hực, cuối cùng nôn ra. Trong lòng của hắn vô cùng thống khoái. Một bài nổi tiếng câu thơ không nhịn được từ trong miệng hắn bật ra. "Gió tuyết ép ta 20 năm, ta cười gió khinh tuyết như bông vải. không người dịu ta thanh vân trí, ta từ đạp tuyết đến đỉnh núi. Thơ hay, tốt văn thải a, đại nguyên soái quả thật văn võ toàn tài a. Mọi người chúc mừng âm thanh vang lên lần nữa. Chính là tả thừa tướng Lữ Vi, hữu thừa tướng Lý Bất Tư, đều không nghĩ tới Khương Chiến lại có như vậy văn hải. Bọn họ đống nhiên ý thức được, những năm này bọn họ có phải hay không đều bị Khương Chiến đổ tể bên ngoài trò che đôi mắt. Nếu không vì sao người thắng cuối cùng sẽ là hắn Khương Chiến? Khương Chiến nước cờ này có phải là từ 20 năm trước liền bắt đầu hạ? Nếu thật sự là như thế lời nói, vậy cái này Khương Chiến có thể quá sợ. Chính như câu nói kia nói đồng dạng, không sợ võ tướng dũng mãnh, liền sợ võ tướng có văn hóa. Lữ Vi cùng Lý Bất Tư liếc nhau, trong lòng không nhịn được đồng thời cảm khái nói, nguyên lai Khương Chiến mới thật sự là lão hồ ly. Đối mặt mọi người chúc mừng âm thanh, Khương Chiến cũng không có đắc ý bên báo, hắn biết rõ bây giờ địa vị kiếm không dễ. Tần Trường Sinh tín nhiệm hắn, hắn liền không thể để Tần Trường Sinh thất vọng. Khương Chiến nhìn trước mắt mọi người, trầm giọng mở miệng nói ra, "Chư vị, bây giờ Tân Hoàng kế vị, tất nhiên sẽ tại Đại Tần gây nên không nhỏ bạo động. Mặc dù không đến mức giao động Đại Tần căn cơ, nhưng dù sao có hại Đại Tần quốc lực, mong rằng chư vị đồng tâm hiệp lực, để ta Đại Tần thuận lợi vượt qua cái này liên quan." Đại Nguyên Soái yên tâm, chúng ta nhất định dốc hết toàn lực, không cho bất luận cái gì đạo trích thừa cơ mà vào. Tất cả toàn bằng Đại Nguyên Soái làm chủ. Chúng ta chỉ Đại Nguyên Soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại Nguyên Soái có bất kỳ phân phó, cứ nói đừng ngại. Mọi người một cái so một cái biểu trung tâm nhanh. Không có cách nào a. Bây giờ Khương Chiến đại quyền trong tay, bọn họ sợ chậm một bước, bị trở thành bạo động, cho xử lý. Tốt. Có chư vị như vậy hứa hẹn, ta Đại Tần nhất định có thể bình yên vượt qua. Sau đó, Khương Chiến liền đối với mọi người tiến hành một hệ liệt an bài. Xong việc về sau, Khương Chiến nhìn hướng Lữ Vi cùng Lý Bất Tư. Hai vị thừa tướng, nhìn xem còn có cái gì muốn bổ sung sao? Lữ Vi cùng Lý Bất Tư một mặt phiền muộn. Người Khương Chiến đều an bài xong xuôi, hiện tại mới hỏi bọn họ. Coi bọn họ là thành cái gì? Trang trí sao? Người không biết, còn tưởng rằng người Khương Chiến là Đại Tần nhiếp chính vương đâu. Nếu không phải hắn Khương Chiến là Tân Hoàng ngoại công, Lữ Vi cùng Lý Bất Tư nói cái gì cũng muốn tấu lên một bản bạch tội. Thế nhưng bây giờ là cái gì cũng không thể làm a, nếu không Đại Tần tả hưu thừa tướng liền không tính Lữ cùng Lý. Được rồi, tất nhiên hai vị không có ý kiến, vậy liền dựa theo ta nói đi làm, các ngươi đều đi thôi. Lữ Vi cùng Lý Bất Tư không còn gì để nói. Bọn họ không nói gì đây? Người nào đồng ý? Phong Châu, Đại Tần cùng Đại Ngu giáp giới một tòa thành trì, chính là Đại Tần chấn giữ Đại Ngu trọng yếu nhất chi địa. Làm Đại Tần quân phòng thủ từ trong ngủ mê vừa bận tỉnh lại, đưa ra cái lưng mệt mọi thời điểm. Đột nhiên cánh tay giơ cao trên không, thật lâu không có thả xuống. Nhìn hướng Phong Châu thành bên ngoài, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Địch, địch. Hưu chữ thứ hai còn chưa còn đi ra, một chi mũi tên kích xạ mà đến, nháy mắt xuyên thủng hắn huyết hầu. Ngón tay hắn chỉ vào ngoài thành, nhìn hướng lên trời trên không rậm rạp chẳng chịt điểm đen. Theo sát phía sau, vô số mũi tên từ trên trời giáng xuống. Hưu hưu hưu. Nháy mắt xuyên thủng vô số Đại Tần binh sĩ thân thể. Địch tập, địch tập. Giờ khắc này, mọi người mới kịp phản ứng, nhộn nhịp hô to. Âm thanh kinh động đến toàn bộ Phong Châu thành. Vô số Đại Tần binh sĩ leo lên thành tường, nhìn bên ngoài thành rậm rạp chẳng chịt Đại Ngu quân đoàn, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Đại Ngu vậy mà đối Đại Tần khai chiến, thật sự là không thể tha thứ. Truyền bản tướng lệnh, mọi người leo lên thành lâu, chuẩn bị dầu hỏa, gỗ lăn, cự thạch, muốn để những này Đại Ngu tặc tử biết chúng ta Đại Tần lợi hại. Vẹn vẹn khiếp sợ một lát, Đại Tần binh sĩ liền tại Phong Châu thành thủ tướng chỉ huy bên dưới tổ chức. Song phương không dư thừa chút nào lời nói, đi lên liền mở rộng kịch liệt công thành cùng thủ thành chiến. Theo thời gian trôi qua, từng cỗ thi thể ngã xuống, lấp kín sông hộ thành, máu tươi đem sông hộ thành nhan sắc nhuộm thành màu đỏ. Tướng quân, lui đi, Đại Ngu có chuẩn bị mà đến, chúng ta không chống nổi. Giang giáp, ánh đao lướt qua, người nói chuyện, đầu người rơi xuống đất, lại có dám can đảm rút lui người, đây chính là hạ tràng. Ta Đại Tần dũng sĩ, chưa từng có rút lui nói chuyện, chết cũng phải cho ta chết ở trên chiến trường. Giết! Phong Châu thành thủ tướng dũng manh kích phát Đại Tần binh sĩ dũng khí, mọi người nhộn nhịp hướng về Đại Ngu binh sĩ đánh tới, vậy mà ngắn ngủi vãn hồi thế yếu. Nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là ngắn ngủi mà thôi. Chính như vị kia chết đi binh sĩ một dạng, Đại Ngu có chuẩn bị mà đến, há lại sẽ để bọn họ giữ vững. Nửa ngày thời gian, Phong Châu thành luân hãm, Đại Ngu quân đoàn vượt qua Phong Châu thành, hướng về Đại Tần nội địa mà đi. Cùng lúc đó, Đại Tần những phương hướng khác, cùng mặt khác bảy đại hoàng triều giáp giới chi địa, cũng tương tự tại bộc phát chiến tranh. Tựa hồ Hoang Thần lĩnh Linh Nam trừ Đại Tần bên ngoài bát đại hoàng triều, đồng thời được đến Đại Tần kinh biến thông tin, bắt đầu đối Đại Tần mở rộng diện Tần chi chiến. Chương 79, các ngươi suy nghĩ, không phải ta suy nghĩ người đằng, xỉn vô tà báo. Phong Châu thành 10 vạn giảm cấp báo. Một thất chiến mã phi nhanh tại Đại Tần kinh đô Hàm Dương thành bên trong. Trên chiến mã lính liên lạc, cho dù đã mệt mỏi hết sức, vẫn như cũng dùng lớn nhất sức lực lớn âm thanh hô. Thứ nhất là vì hướng mọi người nói cho hắn người mang trọng yếu tình báo, dám can đảm ngăn trở người, giết không tha. Thứ hai cũng là muốn mau chóng đem tin tức truyền ra ngoài, để thượng tầng có chỗ chuẩn bị. Lính liên lạc một đường thông suốt, lao thẳng tới hoàng cung mà đi. Phù Thế Điện. Bây giờ thành Tần Trường Sinh hàng ngày xử lý triều chính công việc chỗ. Nhìn xem đại điện bên trong Khương Chiến đám người, Tần Trường Sinh thần sắc bình thản, không nói gì. Hắn không nói gì, những người khác không dám nói lời nào. Trong lúc nhất thời, đại điện nội khí phân khẩn trương tới cực điểm. Đại Tần Tân Hoàng vừa vặn đăng cơ, Đại Ngu Hoàng triều xuất binh Đại Tần, Phong Châu thành luân hãm. Đây chính là một cái tin tức nặng ký. quả thực chính là đối Tần Trường Sinh vị này tân hoàng khiêu khích. Giờ khắc này, ai cũng không dám làm tức giận Tần Trường Sinh rủi ro, sợ không cẩn thận chọc thánh giận. Đi đi đi, Tần Trường Sinh ngón tay nhẹ nhàng gõ tay vịn, ánh mắt nhìn hướng Phong Châu thành phương hướng. Hắn không nói gì, không phải là bởi vì nổi giận, mà là hắn cảm thấy sự tình có lẽ không có đơn giản như vậy. Đại Tần mới cũ quyền lực luân phiên một chuyện, người biết có hạn. Cho dù là hắn đăng cơ xứng đế, cũng chỉ bất quá là hai ngày trước sự tình. Mà Đại Ngu hoàng triều muốn chuẩn bị xuất binh Đại Tần, đồng thời cấp tốc cầm xuống Phong Châu thành, cũng không phải một hai ngày thời gian liền có thể chuẩn bị đầy đủ. Rất hiển nhiên đối phương đã sớm biết Đại Tần bên trong phát sinh tất cả. Mấu chốt nhất là, Đại Ngu hoàng triều cũng dám đúng Đại Tần xuất binh. Chán sống rồi sao? Phải biết Đại Ngu hoàng triều thực lực, tại Linh Nam Cửu Quốc bên trong thế nhưng là hạng chót tồn tại. Cho dù Đại Tần bây giờ ở vào quyền lực luân thiên kỳ, dung chuyển thời kỳ, cũng không phải chỉ là Đại Ngu có thể ngăn cản. Nếu biết rõ Đại Tần hoàng triều thực lực không những Linh Nam thứ nhất, toàn bộ hoàng thần lĩnh đều có thể gọi là đệ nhất. Tùy tiện một chi quân đội liền có thể đem Đại Ngu hoàng triều hủy diệt. Tần Trường Sinh suy đoán, khả năng không chỉ như thế. Quả nhiên, không có để mọi người đợi bao lâu, đại điện bên ngoài lại lần nữa truyền đến một trận cấp báo. Báo, Thanh Châu thành 10 vạn giảm cấp báo. Báo, Đăng Châu thành 10 vạn giảm cấp báo. Báo, Biện Kinh thành 10 vạn giảm cấp báo. Báo, liên tục 7 đạo thanh âm dồn dập, đem lại điện bên trong không khí khẩn trương đẩy tới đỉnh phong. Quả là thế. Tần Trường Sinh thần sắc lạnh nhạt. Như vậy dạng này mới hợp lý. Hắn là lạnh nhạt, thế nhưng những người khác lại không nhạt nhưng. Cái gì? Thanh Châu thất thủ, Đăng Châu thất thủ, Biện Kinh thất thủ. Mỗi một đạo âm thanh đều để đại điện bên trong mọi người tâm không nhịn được bị bắt một cái. Làm 7 đạo âm thanh nói xong, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình, sắc mặt đại biến. Tăng thêm phía trước Phong Châu thành đã là liên tục 8 tòa quan khẩu thất thủ, mà còn đều là cùng mặt khác 8 quốc giáp giới quan khẩu. Cái này cũng mang ý nghĩa Linh Nam 8 liên minh quốc tế hợp lại, tạo thành liên quân 8 nước, muốn chiếm đoạt Đại Tần. Đại Ngu, Đại Vũ, Đại Chu, Đại Thu, Thái Chí, Thái Đình, Đại Ngụy, Đại Thục. Tốt, rất tốt. Khương Chiến trên mặt lộ ra một đạo cười lạnh. Từng có lúc, cái này bát đại hoàng triều tại hắn Đại Tần chiến thần trước mặt chó vẫy đuôi mừng chủ, bây giờ cũng dám vọng tưởng thôn tính Đại Tần. Người nào cho bọn họ sao mà to gan như vậy? Khương Chiến bước ra một bước, đối với Tần Trường Sinh ôm quyền hành lễ. Mời bệ hạ hạ lệnh, lão thần nhất định dẫn đầu Đại Tần thiết kỵ đạp bằng địch xâm phạm, lấy chấn đạo trích. Giờ khắc này, Đại Tần vị này vô địch chiến thần nổi giận. Hắn mới vừa vặn bị Tần Trường Sinh bổ nhiệm làm Đại Tần binh mã đại nguyên soái. Đại Ngu tám quốc vậy mà xâm phạm, mà còn khí thế hùng hổ, một bộ muốn chiếm đoạt Đại Tần thái độ. Quả thực là không đem hắn vị này Đại Tần chiến thần để vào mắt. Đại Tần mặc dù không có sát thần, cũng không có quốc sư, thế nhưng còn có hắn chiến thần, còn có trăm vạn thiết kỵ. Hắn nhất định phải để xâm phạm tám quốc, có đến mà không có về. Lao thần cũng nguyện ý khoác ra trận, cùng đại nguyên soái cộng đồng ngăn địch. Hữu thừa tướng Lý Bất Tư cũng đi ra, thần sắc kiên nghị. Hắn vốn là quân võ xuất thân, chỉ bất quá năm đó bởi vì chiến trường thụ thương mới bỏ võ theo văn, đi lên quan văn con đường. Chúng ta cũng nguyện khoác ra trận, để liên quân tám nước nhìn một chút ta người Tần dũng mãnh. Vai hùng lão Tần, máu không chảy khô, chết không đình chiến. Ý ý ý mẹ hắn. Đại điện bên trong mọi người từng cái lòng đầy căm phẫn. Từ ban đầu trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, từng cái trên mặt sắc khí. Cho dù những cái kia quan văn, giờ phút này cũng đều là mài đao xoèn xoèn, chuẩn bị cùng xâm phạm chi địa đại chiến một trận. Đây chính là Đại Tần người. Người người thừa võ, người người dũng mãnh. Đây cũng là vì cái gì Đại Tần hoàng triều có thể quét ngang bát hoang lục hợp, uy áp bát đại hoàng triều, trở thành lĩnh nam đệ nhất quốc, thậm chí là hoang thần lĩnh đệ nhất quốc. Quá phiền phức. Tần Trường Sinh nhàn nhạt tiếng nói vang lên. Quá phiền phức. Mọi người trong lúc nhất thời không có minh bạch Tần Trường Sinh ý tứ. Cái gì quá phiền phức? Chẳng lẽ nói bọn họ muốn cùng Đại Ngu tám quốc khai chiến quá phiền phức sao? Nếu là không khai chiến, làm sao đánh lui địch xâm phạm? Làm sao bảo vệ Đại Tần đâu? Tại mọi người nghi hoặc lúc, Tần Trường Sinh quay người, đi tới sau lưng Đại Tần cương vực bản đồ phía trước. Ánh mắt tại trên địa đồ tìm kiếm cái gì? Chỉ một lát sau về sau, dùng ngón tay chỉ vào trên bản đồ một chỗ vị trí. Chính là chỗ này. Mọi người lần theo ngón tay của hắn nhìn, chỉ thấy hắn chỉ địa phương chính là một chỗ tên là Tử Buổi Trưa hẻm núi chi địa. Từ Ngọ Cốc. Chẳng lẽ bệ hạ là muốn tại Tử Ngọ Cốc bố trí mai phục, toàn diệt tám quốc đại quân? Bọn họ làm sao không nghĩ tới đâu? Mọi người trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì bát đại hoàng triều muốn vào bây giờ Đại Tần nội địa, nhất định phải trải qua Tử Ngọ Cốc. Đây cũng là lúc trước Đại Tần thủy hoàng đế Tần Chính tại hủy diệt mặt khác 6 quốc thời điểm, liền thiết lập tốt sách lược. Phong Châu, Thanh Châu, Đăng Châu chờ bát đại quan khẩu, cùng Đại Tần nội địa ở giữa ngăn cách Tử Ngọ Cốc. Cũng chính là nói, cho dù bát đại hoàng triều công phá quan khẩu, cuối cùng cũng sẽ tại Tử Ngọ Cốc phía trước tập hợp. Từ bát đại quan khẩu đến Tử Ngọ Cốc cái này mấy vạn dặm chi địa cương vực, vốn chính là bát đại hoàng triều. Chẳng qua là bọn họ Đại Tần từ bọn họ trong miệng một chút xíu cướp lấy. Vì chính là tại Đại Tần cùng bát đại hoàng triều ở giữa tạo thành một đạo bình chướng. Một đạo tiến có thể công lui có thể thủ bình chướng. Vào giờ phút này, bọn họ cũng không khỏi đến bội phục hắn Tần Chính chiến lược ánh mắt. Thật là hùng tài đại lượng. Bệ hạ thật là thần như vậy. Chỉ một cái định giang sơn. Ta Đại Tần có bệ hạ như vậy thành quân. Đại Tần may mắn. Thiên hạ may mắn. Bệ hạ cử động lần này có thể nói là thần lai chi ta. Từ Ngọ Cốc bố trí mai phục, nhất định để bắt đại hoàng triều tổn thất nặng nề. Đại Tần đệ nhất quân thần danh hiệu không phải là bệ hạ không ai có thể hơn. chúng ta đối bệ hạ kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, lại như hoàng hà tràn lan đã phát ra là không thể ngăn cản. Mọi người đối với Tần Trường Sinh bắt đầu lấy lòng nói, cái gì đại tần đệ nhất quân thần, cái gì văn thao vũ lực, cái gì đại tần thánh quân, dù sao là cái gì tốt nghe, nói hết ra, bọn họ còn cảm thấy chưa đủ. Tần Trường Sinh nhìn xem nhảy cẫng hoan hô mọi người, ánh mắt khẽ híp một cái, hắn có phải hay không nói sai cái gì, để bọn họ sinh ra hiểu lầm gì đó, hình như cùng hắn nghĩ không giống a. Chương 80, hữu tướng công tư, lao động mở rộng người đăng, xin vô tà mời bệ hạ hạ chỉ, lão thần cái này liền dẫn đầu Bắc Lương đại quân tiến về tử ngõ cốc bố trí mai phục, nhất định để bắt đại hoàng triều đến bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Khương Chiến Thần sắc kiên nghị, ánh mắt bên trong bộ phát mãnh liệt chiến ý chiến thần, chỉ có chiến tranh mới có thể để cho hắn tỏa sáng sức sống. Bệ hạ, hạ lệnh đi. Chúng ta đều nguyện ý đi theo bệ hạ tiến đến chu sát địch xâm phạm. Đại điện bên trong mọi người toàn bộ đều tinh thần phấn chấn, âm thanh kiên định. Lúc đầu có chút bi thương cảm xúc, nháy mắt chuyển hóa thành thần sắc kích động. Hủy diệt bát đại hoàng triều, đây chính là thiên đại công lao a. Không nói đoạt được công đầu, dù chỉ là đi theo dính lên một điểm đầu thừa đôi thẹo, cũng đủ bọn họ làm dạng rỡ tổ tông, vợ con hưởng đặc quyền. Ngươi nói bọn họ có thể không kích động sao? Các ngươi đều không cần phải đi. Từ Khương Phong bồi tiếp chấm tiến đến liền có thể. Nhìn trước mắt một đám hưng phấn đám người, Tần Trường Sinh thật là không có gì để nói. Nghĩ sai, nghĩ lớn sai lệch. Cái gì? Không cần chúng ta đi. Vậy hạ chỉ cần Bắc Lương tiểu vương ra đi theo liền được. Liền hai người đi. Vậy hạ không thể a. Ngài mặc dù tu vi đạt tới pháp tướng cảnh đại năng, nhưng đây chính là bát đại hoàng triều mấy trăm vạn năm đại quân, mà còn hắn phía sau nói không chừng còn có mặt khác gần tầng người. Vậy hạ chính là vạn kim thân thể, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Đúng vậy a. Vậy hạ, ngài tuyệt đối không thể đi a. Vậy hạ tuyệt đối không thể lấy đi. Ngài một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, chúng ta đem có lỗi với đại tần liệt vào tiên hoàng. Tần Trường Sinh tiếng nói xong, bị phía dưới đông đảo đại thần nhất trí phản đối. Chỉ có ba người không nói gì. Đại nguyên soái Khương Chiến, Tả thừa tướng Lữ Vi, Hữu thừa tướng Lý Bất Ư. Theo Khương Chiến, nam nhi nên mặc giáp ra trận, chiến trường giết địch. Tần Trường Sinh mang theo Khương Phong đi, tự nhiên không phải liền hai người bọn họ, Bắc Lương tứ bệ có thể mang đi năm bạn, mà còn từ ngọ gốc gần như Vũ Châu cùng Trần Châu, cái này hai châu đại tần thống soái đều là hắn Khương Chiến một tay bồi dưỡng. Mỗi người bọn họ thủ hạ 10 vạn tần quân đều có thể điều động. Chắc hẳn đây chính là Tần Trường Sinh mang theo Khương Phong đi đến nguyên nhân. Không nghĩ tới Trường Sinh tuổi còn trẻ, cũng đã sâu như vậy nghĩ suy tính. Đại tần có người kế nghiệp. Bùn, ngươi sinh một cái hảo nhi tử. Khương Chiến trên mặt một độ ngươi Tần Trường Sinh ý nghĩ ta đã hiểu rõ tại tâm thần sắc. Đại nguyên soái, hai vị thừa tướng, các ngươi ngược lại là nói chuyện a. Khuyên đủ bệ hạ. Bệ hạ còn trẻ, không biết chiến trường cùng bố. Đại nguyên soái ngài không thể không biết a. Hai vị thừa tướng, các ngươi tại sao không nói chuyện a? Mọi người gặp Tần Trường Sinh không biểu lộ thái độ, nhộn nhịp nhìn hướng ở đây không nói gì, thế nhưng phân lượng nặng nhất ba người. Lao phu cảm thấy bệ hạ nói có đạo lý. Khương Chiến nói xong câu đó, liền không có nói nữa. Hắn là nhìn ra Tần Trường Sinh ý nghĩ, thế nhưng không cần thiết nói cho những người khác. Muốn bảo trì chính mình cảm giác thần bí, mà còn thân là thần tử, tuyệt đối không thể đem chính mình đoán được thượng vị ý nghĩ nói ra, nếu không chính là phạm vào cấm kỵ. Khương Chiến tại Đại Tần là nhiều năm, những này cơ bản đạo lý vẫn là hiểu được. Đại nguyên soái, ngài, mọi người không rõ ràng cho lắm, toàn bộ đều bất khả tư nghị nhìn hướng Khương Chiến. Bệ hạ hồ đồ, ngươi cái này là ngoại công làm sao cũng đi theo hồ đồ đâu. Tần Trường Sinh nhìn thoáng qua tràn đầy tự tin Khương Chiến, nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói gì thêm. Có chút hiểu lầm, liền để hắn binh viên tiếp tục hiểu lầm đi. Hai vị thừa tướng, các ngươi nói chuyện đâu? Mọi người sốt ruột không thôi. Ta cũng cảm thấy bệ hạ có lẽ đi. Lữ Vi nhìn thoáng qua Tần Trường Sinh về sau, nói ra cùng Khương Chiến đồng dạng ý nghĩ. Khương Chiến không nhịn được nhìn nhiều một cái Lữ Vi, chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra bệ hạ ý nghĩ? Lão hồ ly này, ánh mắt vẫn là độc ác như vậy a. Lão thần cũng đồng ý. Hữu thừa tướng Lý Bất Tư cũng mở miệng nói ra. Khương Chiến sững sờ. Tốt ngươi cái Lý Bất Tư, theo xu hướng trời rất chạy a. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong im lặng. Ba vị người có quyền thế nhất vật mở miệng, ai cũng không dám lại khuyên bảo. Chỉ bất quá nhưng trong lòng thì buồn bực vô cùng. Vì cái gì bọn họ ba vị đều đồng ý? Chúng ta ngu muội, mong rằng đại nguyên soái cùng hai vị thừa tướng giải thích nghi hoặc. Mọi người không nhịn được mở miệng thỉnh giáo. Tần Trường Sinh cũng là mỉm cười nhìn ba người. Tới đã các ngươi đều đồng ý, vậy liền nói ra cái 1 2 3 đi. Thế nhưng là, Khương Chiến thì là đứng ở nơi đó, bình chân như vậy, không có muốn giải thích gì tứ. Hắn không tốt giải thích a. Nói dễ nghe một chút, đều tiếp thu thánh ý nói không tốt điểm, đều hiểu rõ thánh ý một cái mũ chụp xuống, có thể đem hắn đè chết. Những cái kia sách sử nhà bút, thế nhưng là so trên chiến trường đao còn muốn sắc bén. Miệng của hắn có thể so với không được những cái kia quan văn sẽ giải thích. Chuyện như vậy, vẫn là giao cho quan văn bọn họ đi. Lữ Vi cũng không có nói chuyện. Hắn không biết nói cái gì a. Hắn chỉ là đi theo Khương Chiến lời nói, thuận xuống. Hắn cho rằng Khương Chiến thân là ngoại công Tần Trường Sinh, biết một chút nội tình đây. Thế nhưng là bây giờ Khương Chiến không nói, hắn giải thích thế nào? Vạn nhất giải thích sai, làm sao xử lý? Hắn đường đường đại tần tả thừa tướng, không muốn mặt mũi sao? Đương nhiên, Lữ Vi trong đầu linh quang lóe lên, quay đầu nhìn hướng Hữu thừa tướng Lý Bất Ư. Ánh mắt lập lòe, hình như đang nói, tất nhiên ngươi là cái cuối cùng đồng ý, vậy thì do ngươi đến giải thích đi. Lý Bất Ư chán một đạo hát tuyến. Khá lắm. Từng cái. Chơi đâu? Các ngươi không biết, tại cái kia nói mò gì. Cái này nên để hắn nói thế nào?
Hắn chẳng qua là nhìn thấy phía trước hai người đều đồng ý hắn, nếu là không đồng ý chính là không hòa đồng a. Hiện tại để hắn nói thế nào? Nói thế nào? Ôn lai chờ, tốt bắt gấp. Ba ba bá. Giờ khắc này, đại điện bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Bất Tư. Cái kia áp lực, núi lớn a. Lý Bất Tư cảm giác nếu là trên mặt đất có một cái cho dù to bằng lỗ kim lỗ thủng, hắn đều có thể chui vào. Vào giờ phút này, đầu óc của hắn lấy mỗi giây 1800 chuyển tốc độ bay nhanh xoay tròn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Soạt trong chớp nhoáng này, thần may mắn tựa hồ chiếu cố Lý Bất Tư, thật để hắn trong đầu nghĩ đến một cái hoàn mỹ giải thích. Nhìn mọi người một cái, Lý Bất Tư chậm rãi mở miệng nói ra. Trước mắt đại tần, sát thần chết trận, quốc sư vẫn lạc, tiên hoàng băng hà, việc này sợ rằng đã bị bát đại hoàng triều, thậm chí hoang thần lĩnh mặt khác ba lĩnh chi địa hoàng triều biết được. Lúc này, chính là ta đại tần suy yếu nhất thời điểm, cũng là ta đại tần nhất mưa gió lắc lư thời điểm. Một chút cổ đầu tường đều lại lần nữa bắt đầu quan sát lên. Người nào thắng, bọn họ liền sẽ giúp ai. Nếu là lúc này, có hoàng triều tiến công đại tần, tất nhiên sẽ có rất lớn xác suất một lần hành động công phá đại tần, đem toàn bộ đại tần chia cắt. Cho nên lúc này, đại tần cần một tràng đại thắng sắc, hơn nữa còn là bệ hạ đích thân ngự giá thân trình, lấy được đại thắng sắc. Như vậy rằng này, mới có thể lại xuất hiện đại tần hoàng gia vô thượng thánh uy, mới có thể để cho đại tần nhìn thấy đời thứ nhất nhân vật thủ lĩnh chỗ cường đại. Như vậy mới có thể lại xuất hiện đại tần trung hương hiện ra. Cũng chỉ có dạng này mới có thể để cho những cái kia cỏ đầu tưởng triệt để bỏ đi suy nghĩ, tiếp tục đi theo tại đại tần hoàng thất dưới trướng, thắng lưu tại tâm. Binh pháp nói tới, thượng binh thắng lưu, công tâm là thượng sách. Chính là như vậy. Lý Bất Tư lời nói mới ra, đại điện bên trong càng là lặng ngắt như tờ. Chương 81, đánh một quyền mở, miễn cho trăm quyền tới người đăng. Xin vô tà khương chiến một mặt mộng bức nhìn hướng Lý Bất Tư. Làm sao cùng hắn nghĩ không giống chứ? Là thế này phải không? Không tuyệt đối không phải. Hắn tại nói bậy. Trong lòng Khương Chiến nháy mắt liền phủ định Lý Bất Tư giải thích. Hắn đường đường tần trường sinh ngoại công, chẳng lẽ còn không có hắn một cái hưu thừa tướng hiểu rõ tần trường sinh ý nghĩ? Mở cái gì đại tần vui bừa? Tả thừa tướng Lữ Vi cũng là một mặt kinh ngạc nhìn hướng Lý Bất Tư. Hắn làm sao không có phát hiện Lý Bất Tư lão già này như vậy kê nhi trùng đâu? Như vậy kỳ, thần kỳ giải thích đều có thể nghĩ ra được. Là sẽ quay về đáp mọi người nghi hoặc, lại đập tới hoàng thượng ngu ngựa, còn để hắn Lữ Vi lau mắt mà nhìn. Thật sự là một cục đá hạ bà con chim a. Xem ra trước đây đều xem nhẹ người này. Trong lòng Lữ Vi đối Lý Bất Tư treo lên cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Người này không thể thâm nhập giao lưu, mắt quá sâu. Đại điện bên trong những người khác suy nghĩ, liền lộ ra một bộ thì ra là thế biểu lộ. Nhìn hướng Khương Chiến, Lữ Vi cùng Lý Bất Tư ba người, lộ ra sùng bái thần sắc. Nhìn xem, cái gì gọi là chỉ số IQ? Cái này kêu là chỉ số IQ. Chắc không được nhân gia có thể làm đại nguyên soái, có thể làm thừa tướng đâu. Liền trí thông minh này, bọn họ nghĩ cả một đời cũng nghĩ không ra được. Đại nguyên soái Cao Minh, Tả tướng Cao Minh, Hữu tướng Cao Minh, Bệ hạ Thánh Minh. Mọi người minh bạch về sau, nhộn nhịp đối với ở đây bốn người lấy lòng nói. Mà tại lúc này, đột nhiên có một người lại có nghi hoặc. Chẳng lẽ ta đại tần bệ hạ năm gần 20 mấy tuổi cũng đã là võ đạo pháp tướng cảnh đại năng tu vi, còn chưa đủ lấy uy trấn hoang thần linh sao? Bọn họ làm sao còn dám mạo phạm ta đại tần? Đúng a, 20 mấy tuổi pháp tướng cảnh đại năng, uy thế như thế, toàn bộ hoang thần linh, người nào có thể địch? Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ tần trường sinh trả thù sao? Liền tính bọn họ chiếm lĩnh đại tần hoàng triều, chỉ cần có tần trường sinh tại, chỉ hắn một người liền có thể trấn áp toàn bộ hoang thần linh. Những người kia trừ phi đều điên, nếu không vì sao muốn làm như thế? Lời này giọng nói mới ra, ánh mắt của mọi người lại lần nữa nhìn hướng Lý Bất Tư. Cái này giải thích thế nào? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lý Bất Tư mặt mỉm cười, nhìn hướng lời mới vừa nói người, không có bất kỳ cái gì bối rối. Kỳ thực trong lòng sợ đến so sánh, hắn đại não vừa mới đã chuyển động 1800 chuyển, mới giải trừ phía trước nguy cơ. Không nghĩ đến người này một câu, liền đem hắn lại lần nữa đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Việc này một cái xử lý không tốt. Nói nhỏ chuyện đi, đó chính là tư duy không kín đáo, cân nhắc không chu toàn. Nói lớn chuyện ra, đó chính là khi quân vong thượng, đại nghịch bất đạo. Bởi vậy, hắn đã đem người này sâu sắc ghi ở trong lòng. Hắn quyết định việc này sau đó, liền đem người này bãi quan xung quân. Không là để hắn vĩnh viễn không nên xuất hiện trên đời này. Đối với đại điện bên trong phát sinh tất cả, tần trường sinh cứ như vậy một mực lặng lặng nhìn. Hắn cũng muốn nhìn xem, những người này còn có thể bịa chuyện tới trình độ nào. Hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ hắn vị kia chết đi phụ hoàng, cái này mấy chục năm hoàng đế đều là như thế làm đến sao? Vậy nhưng thật sự là rất có ý tứ. Những người này thật đáng yêu a. Giờ khắc này, Lý Bất Tư cái kia phi tốc xoay tròn đại não lại lần nữa mở ra. Trầm tư một lát sau, chậm rãi mở miệng. Dám hỏi bệ hạ chính là pháp tướng cảnh đại năng sự tình, người nào truyền ra tới? Nghe đến Lý Bất Tư lời nói, mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Khương Chiến, Khương Phong ông cháu hai người. Đây đều là từ Bắc Lương truyền ra tới. Nhìn lão phu làm cái gì? Chính là lão phu nói làm sao vậy? Khương Chiến đối với mọi người dựng râu trừng mắt, doa đến mọi người vội vàng đem ánh mắt lại lần nữa rời về phía Lý Bất Tư. Cũng chính là nói, có khả năng chứng minh việc này người trừ bệ hạ thân nhân, cũng không có nắm giữ nhất định quyền nói chuyện người. Nhiều nhất tăng thêm chúng ta những người này, nhưng chúng ta là ai? Chúng ta là đại tần triều đình người. Cũng chính là nói tất cả có khả năng chứng minh điểm này người, đều là chính đại tần người, nói câu không dễ nghe, người ngoài khả năng sẽ cho là chúng ta là vì giữ gìn đại tần ổn định, cố ý bịa đặt ra một cái 20 mấy tuổi pháp tướng cảnh đại năng. Dù sao nếu không phải tận mắt nhìn thấy,
các ngươi sẽ tin tưởng một cái hai mươi mấy tuổi người sẽ là pháp tướng cảnh đại năng sao? Lý Bất Tư hỏi lại, khiến ở đây mọi người rơi vào trầm tư.
Đúng a,
nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin tưởng một cái hai mươi mấy tuổi người sẽ là pháp tướng cảnh đại năng. Không những sẽ không tin tưởng, thậm chí còn có thể đem nói ra lời này người đánh cho tê người dừng lại. Mọi người cũng minh bạch Lý Bất Tư muốn biểu đạt ý tứ. Tần Trường Sinh là pháp tướng cảnh đại năng sự tình, không có đạt được uy tín chứng nhận, không có kinh sợ xung quanh đạo trích ý nghĩa. Có lẽ có, thế nhưng không phải rất lớn. Cũng liền nói, Tần Trường Sinh cái này pháp tướng cảnh đại năng rất có trình độ, cũng chính là hàm kim lượng không đủ. Bởi vậy Lao Thần cùng Đại Nguyên Soái, Tả Thừa Tướng mới cho rằng bệ hạ có lẽ đi. Chỉ có bệ hạ hiện thân Bát Đại Hoàng triều phía trước, thể hiện ra pháp tướng cảnh đại năng thực lực, lại một lần hành động tiêu diệt Bát Đại Hoàng thành đại quân, mới có thể kinh sợ hoàng thần lĩnh đạo trích. Nếu không hôm nay đánh lui lĩnh Nam Bát Đại Hoàng triều, ngày mai khả năng liền có lĩnh Bắc Chín Đại Hoàng triều, hậu thiên chính là lĩnh Tây Lục Đại Hoàng triều, thường xuyên không ngừng đối Đại Tần xuất binh. Nếu nói như thế, ta Đại Tần liền tính danh xưng hoàng thần lĩnh thực lực thứ nhất, cũng sẽ bị không ngừng tiêu hao, cuối cùng bị cứ thế mà kéo sụp đổ, kéo tàn, cho đến mà chết. Mà còn cứ như vậy, chính là chấn nhiếp đạo trích, lại ổn định những cái kia cỏ đầu tượng, nói không chừng còn có thể nhất thống lĩnh Nam, trở thành hoàng thần lĩnh cái thứ nhất nhất thống lĩnh Nam khổng lồ hoàng triều. Mọi người giờ phút này đã hoàn toàn khiếp sợ. Hữu thừa tướng đại tài, không là bệ hạ đại tài a? Chơi phù hộ Đại Tần a? Tổ tông phù hộ. Khương Chiến nhìn thoáng qua Lý Bất Tư, ánh mắt có vẻ cô đơn. Xem ra hắn vẫn là chỉ thích hợp chinh chiến xa trường a. Chơi những này tâm nhãn tử, hắn chính là học sinh tiểu học a. Không đúng. Lý Bất Tư nói không phải hắn nghĩ như vậy. Thế nhưng, làm sao cảm giác Lý Bất Tư nói thật có đạo lý? Trong lòng Khương Chiến mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng không thể không nói, Lý Bất Tư thuyết pháp tựa hồ càng thêm hợp lý. Lữ Vi thì ánh mắt nhắm lại nhìn hướng Lý Bất Tư. Trong lòng cho Lý Bất Tư nhãn hiệu lại lần nữa lên cao một cái cấp bậc. Khá lắm. Lại là một cục đá hạ bà con chim a. Cái này Lao Thiết thật ác độc a. Không ra tay thì thôi, chỉ cần xuất thủ chính là một cục đá hạ bà con chim. Lữ Vi trong đầu đống nhiên toát ra một cái hoài nghi ý nghĩ. Hắn tại Hàm Dương thành vắng vẻ nơi ở vị trí, có phải là Lý Bất Tư tiết lộ cho Khương Chiến? Hắn càng nghĩ càng khả năng. Cái này Lao Ngân Đệ, mà ở vào trước đại địa phương, một mực yên tĩnh lắng nghe Tần Trường Sinh cũng không thể ngẩng đầu nhìn về phía Lý Bất Tư. Mặc dù hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy phiền phức mà thôi, cũng không có Lý Bất Tư nói những ý nghĩ kia. Thế nhưng trải qua Lý Bất Tư như thế vừa phân tích, liền chính hắn cũng bất giác có chút nhận đồng. Lý Bất Tư ý nghĩ, để hắn nhớ tới một câu: đánh đến một quyền mở, để tránh trăm quyền đến. Chỉ cần lần này tiêu diệt Bát Đại Hoàng triều xâm phạm chi quân, mặt khác có ý tưởng hoàng triều nhất định không còn dám có ý tưởng. Chương 82, Tử Vân thần sứ, diện Tần Dũng giả người đăng, xin vô tả gặp Tần Trường Sinh nhìn lại. Lý Bất Tư kinh sợ, hắn không dám xác định chính mình nói có phải hay không chính xác. Nếu là nói đúng, còn tốt, tránh không được khen ngợi một phen. Nhưng nếu là nói sai, đó chính là cái bi kịch. Lao Thần Ngũ Kiến, nếu là có nói không đúng chỗ, mong rằng bệ hạ thứ lỗi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục. Tần Trường Sinh cũng muốn nhìn xem người này đến cùng có hay không có thực học, vẫn là chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, bịa chuyện một phen. Nghe đến Tần Trường Sinh khẳng định, Lý Bất Tư mừng rỡ trong lòng. Đoán đúng, cái này một đợt kiếm được. Nói không chừng biểu hiện tốt bên phải chữ liền muốn biến thành bên trái chữ. Lý Bất Tư chỉnh lý một cái mạch suy nghĩ, tiếp tục nói: Bát Đại Hoàng triều muốn đánh, mà còn muốn hung hăng đánh, tốt nhất là loại kia trực tiếp đánh cho tàn phế, để bọn họ rốt cuộc lật người không nổi cái chủng loại kia. Ví dụ như nam toàn bộ giết sạch, nữ toàn bộ bắt đi. Nếu là có khả năng, còn cần bọn họ phái hạt nhân trước đến Đại Tần, lại mỗi năm tiến cống nộp thuế, chỉ để đoạn tuyệt bọn họ muốn tấn công Đại Tần tưởng niệm. Lý Bất Tư nói xong, đại điện bên trong mọi người rơi vào trầm tư, trong lòng không nhịn được gọi thẳng khá lắm. Ngươi là thật hung ác a, đem bọn họ đánh cho tàn phế không tính, còn nam toàn bộ giết, nữ toàn bộ bắt đi, còn muốn bọn họ điều động hạt nhân trước đến, độc thật là đệ nhất độc kế. Liên Khương Chiến nhìn hướng Lý Bất Tư ánh mắt cũng là khẽ híp một cái. Đều nói bọn họ võ tướng giết người như ngóe, danh xưng đao phủ. Bây giờ hắn thấy, bên trong những tòa đại điện này quan văn mới là giết người như ngóe. Vẹn vẹn động động một mép, cũng không biết phải có bao nhiêu người người đầu rơi. Lại không biết có bao nhiêu nhà lành biến thành kỹ nữ. Văn nhân, mới là trên đời này kinh khủng nhất đao phủ. Đang lúc mọi người rơi vào trầm tư thời điểm, Tần Trường Sinh đã mở miệng. Thanh âm bình tĩnh ở trong đại điện vang lên, tràn đầy vô tận uy nghiêm. Bài giá, Tử Ngọc Cốc. Các khanh đi theo. Tần Trường Sinh tính cách, có khả năng động thủ tuyệt không đến nói chuyện. Hắn vốn không muốn phiền toái như vậy. Thế nhưng cách Lý Bất Tư lời nói, lại sâu đến hắn tâm. Tất nhiên muốn làm đến lớn nhất uy hiếp, không bèn bèn muốn kinh sợ Bát Đại Hoàng triều, cũng không bèn bèn kinh sợ Hoàng Thần Lĩnh, còn muốn kinh sợ Đại Tần Trung Thần. Mang lên bọn họ, mới có thể để cho bọn họ chân thành cảm nhận được hắn Tần Trường Sinh của bố. Cũng không dám lại sinh ra một điểm lòng phản kháng. Cho dù ngày sau hắn Tần Trường Sinh rời đi Đại Tần, rời đi Hoàng Thần Lĩnh, để những người này cũng không dám phản kháng. Hắn vốn là có ý tưởng này. Bây giờ vừa vặn Bát Đại Hoàng triều ngoi đầu lên, vậy liền bắt bọn hắn khai đao, để bọn họ mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vũ lực đỉnh phong. Thần cần tuân bệ hạ ý chỉ. Lao Thần cái này liền thông báo Vũ Châu cùng Trần Châu đại quân làm tốt tiếp giá chuẩn bị. Khương Chiến cái thứ nhất đứng ra, hỗ trợ Tần Trường Sinh quyết định. Trên thực tế, không quản Tần Trường Sinh làm cái gì quyết định, hắn đều ủng hộ vô điều kiện. Làm một cái hợp cách thần tử, không luôn là muốn phản đối thượng vị giả kế hoạch, mà là nếu muốn tất cả biện pháp thay thượng vị giả hoàn thành kế hoạch. Đây cũng là vì cái gì Khương Chiến công cao trấn chủ, Tần Hoàng Tần Chính cũng không bỏ được giết hắn nguyên nhân. Cũng là bởi vì Khương Chiến quá biết là người, không bỏ được giết ta. Từ Ngọ Cốc, một đầu núi ngang đông tây mấy trăm dặm, thông hướng Đại Tần nội địa sơn cốc. Được đến Khương Chiến mệnh lệnh về sau, Vũ Châu cùng Trần Châu 20 vạn đại quân đã trước thời hạn mai phục tại Từ Ngọ Cốc bên trong. Đồng thời tại sơn cốc hai bên chiếm cứ có lợi địa thế, yên tĩnh chờ đợi Tần Trường Sinh đám người đến. Mà giờ khắc này, Đại Ngu, Đại Vũ, Đại Chu, Đại Thu chờ bát đại hoàng triều chi chủ đã tụ tập một đường, cung kính nhìn đứng ở bọn họ phía trước bóng người xinh xắn kia. Cung nên Tử Vân thần sứ giáng lâm. Không biết thần sứ có dặn dò gì. Nghe đến thanh âm của mọi người, bóng người xinh xắn kia mới chậm rãi quay người. Nếu là Tần Hồ Hợi cùng Tần Chính phục sinh, nhất định chấn động vô cùng. Bát đại hoàng triều cung kính nên tiếp thần sứ vậy mà là lẽ ra nên theo Tần Hồ Hợi chôn cùng Tử Vân. Chỉ bất quá thời khắc này Tử Vân mi tâm có một đoàn bóng đen. Cùng lúc trước bị Tần Trường Sinh chém giết đại sở Dư Nguyệt Tam công chúa Sở Trầm Ngư mi tâm bóng đen giống nhau như lúc. Giờ khắc này, nàng cũng không tiếp tục là đại tần hoàng triều bên trong cái kia vâng vâng dạ dạ tiểu thị nữ, mà là quản lý bát đại hoàng triều vận mệnh cao cao tại thượng thần sứ. Truyền hoang thần pháp chỉ, mệnh các ngươi không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đại tần. Phải, cần tuân hoang thần pháp chỉ. Mọi người đối với Tử Vân chắp tay ô quyền. Tiếng nói vừa ra, đại ngu hoàng triều chi chủ mặt lộ vẻ khó xử mở miệng nói ra. Thế nhưng là thần sứ, chúng ta nghe nói cái kia đại tần tân hoàng Tần Trường Sinh thế nhưng là một tôn pháp tướng cảnh đại năng cường giả, chúng ta thực lực. Các ngươi cảm thấy một cái 25 tuổi pháp tướng cảnh đại năng, loại này sự tình khả năng sao? Ách ách, chúng ta cũng cảm thấy không quá có thể tin. Thế nhưng dù sao huyệt trống không đến rõ. Nếu là cái kia Tần Trường Sinh thật là pháp tướng cảnh đại năng lời nói, các ngươi yên tâm. Nếu là thật sự có loại kia khả năng, Hoang Thần sẽ ra tay. Tử Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng mọi người. Hoang Thần thời khắc đều đang chú ý chúng ta. Người nào nếu là dám can đảm có không tận lực người, đó chính là đối Hoang Thần bất kính. Đến mức hậu quả, các ngươi có thể thử xem. Không dám, không dám. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, hủy diệt đại tần. Tuyệt không dám có chút lười biếng. Mọi người vội vàng vô bộ ngực cam đoan, không dám có bất kỳ ý kiến. Không cần nói Hoang Thần, chính là trước mắt thần sứ cường đại, đều không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nhất là sau người đi theo một chi quỷ thần đại quân. Đây chính là một đám giết không chết diệt không xong tồn tại. Mà còn, chủ yếu nhất là bọn họ đều dùng Tam Thi Nao Thần Hoàn, tính mệnh đều bóp tại trong tay đối phương. Không dám không nghe theo a. Đều đi chuẩn bị đi. Ta chiếm được thông tin, cái kia Tần Trường Sinh đã trước đến Tử Ngọ Cốc. Lấy người này cuồng vọng tự đại, tất nhiên sẽ không tại Tử Ngọ Cốc bố trí mai phục, khẳng định là cùng chúng ta nhìn thẳng vào đối kháng. Đến lúc đó chính là các ngươi xuất lực thời điểm. Hủy diệt đại tần, ta tất nhiên sẽ tại Hoang Thần trước mặt cho các ngươi bề ngoài một công. Nói không chừng có thể triệt để thay các ngươi giải trừ Tam Thi Nao Thần Hoàn khống chế, cũng không phải không có khả năng. Tử Vân âm thanh rất có dụ hoặc. Bát đại hoàng triều chi chủ sau khi nghe xong, thần sắc kích động không thôi. Tam Thi Nao Thần Hoàn của bố, bọn họ thế nhưng là đều thử một lần. Ai cũng không nghĩ lại thử. Loại đau khổ này sâu tận xương thủy, cả đời khó quên. Chúng ta đa tạ Tử Vân thần sứ, đều đi chuẩn bị đi. Tử Vân đối với trước mắt bát đại hoàng triều chi chủ nói. Phải tám người nối đuôi nhau mà ra. Ai cũng không có chú ý tới, tại bọn họ sau lưng Tử Vân ánh mắt lộ ra một đạo hàn quang. Muốn thoát khỏi Tam Thi Nao Thần Hoàn khống chế, quả thực si tâm vọng tưởng. Một ngày là Hoang Thần người hầu, cả đời là Hoang Thần hiệu mệnh. Đại Tần, các ngươi sẽ không nghĩ tới đi. Hủy diệt các ngươi Đại Tần hoàng triều chính là ta Tử Vân. Ha ha. Điên cuồng tiếng cười từ Tử Vân trong miệng truyền ra. Nàng vĩnh viễn quên không được phụ mẫu của nàng, đệ đệ của nàng là như thế nào chết tại Đại Tần thiết kỵ phía dưới, mà nàng lại là như thế nào tại Tần Hồ Hợi bóng tối bên dưới, sinh sống nhiều năm như vậy. Tất cả mọi thứ cũng là vì hủy diệt Đại Tần. Bây giờ nguyện vọng này cuối cùng muốn thực hiện.